Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, mở đầu chính là cảnh tượng hoành tráng. Trinh Quan 4 năm, đầu tháng 5, Trường An. Lúc tới trạm vào tối, trên trời mây đen áp đỉnh, lãnh phong gào thét, u tối bao phủ đại địa, trong không khí cũng tràn ngập kiềm chế khí tức. Vĩnh Xương phường Trung Khúc Thái Quốc công phủ trung, lúc này bên trong phủ đèn đuốc sáng choang, người đi đường vội vã. Bên trong phủ trên dưới, loạn cả một đoàn. Nha hoàn người ở lui tới qua lại, bên trong phủ hộ viện nắm tay mỗi cái yếu đạo, mạnh nhất phòng bị, phòng ngừa có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Rất nhiều khiêng cái hòm thuốc y sư gấp không ngừng đi, trên mặt vừa cuống cuồng lại xấu hổ. Đương triều thượng thư Hữu Phó Sạ, người ta gọi là phòng như đố đoạn trung đố đoạn thái quốc công đốt như hối bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ Trường An thành toàn bộ danh y liễu, vô luận là trong cung hay lại là bên ngoài cung, cơ bản đều đã chẩn đoán qua rồi, người sở hữu kết luận đều giống nhau. Không thể cứu vãn, ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ Trường An, phàm là nghe tin tức này nhân đều biến sắc. Từ Huyền Vũ môn biến cố tới nay, ngoại trừ biên cương chiến sự, này nên tính là sự kiện lớn nhất rồi. Đương kim bệ hạ đối Đỗ Như Hối cưng chịu cùng tại bảo, người trong thiên hạ đều biết, nếu như ít đi Đỗ Như Hối, kia tương đương với đương kim bệ hạ thiếu một cái cánh tay, đại đường thiếu một vị chữa thê danh tướng, cái kết quả này tuyệt đối là để cho rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này, vô luận là Thái Quốc công phủ còn Trường An thành bên trong, phàm là nhận được tin tức nhân, đều là ngậm miệng không nói, khiêm tốn làm việc, rất sợ dính vào tai họa. Bất quá Đỗ Như Hối bệnh nguy, khẳng định cũng sẽ có nhân vui vẻ, có người mong đợi. Bởi vì một khi Đỗ Như Hối chết, vậy thì tương đương với chống ra một cái tướng vị, quan trường ắt sẽ nên tới một lần đại tẩy bài, quan trường xà bài, dĩ nhiên là có kỳ ngộ, thượng thư Hữu Phó Sạ, dưới một người, trên vạn người, không có ai sẽ không thèm để ý cái kia vị trí. Bất kể buồn vui, lúc này, bất kể là ai, đều chỉ có thể yên lặng chờ, chờ hoàng thành mặt đông tòa kia trong phủ đệ, treo lên lụa trắng. Thái Quốc công phủ hậu viện, thông đi cửa sau đường mòn cạnh một cái trong bụi cỏ, cả người áo gấm thiếu niên chậm rãi trợn mở con mắt, thiếu niên mở mịt nhìn xung quanh, sửng sốt một hồi, chợt lộ ra một vẻ phức tạp cười khổ. Người thiếu niên tên là Đỗ Cấu, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, cũng gọi Đỗ Cấu. Kiếp trước Đỗ Cấu cũng coi là một cái con em nhà giàu, tối thiểu cơm áo không lo, không lo ăn mặc, Đỗ Cấu không có gì lớn chí hướng, một mực làm sau giờ làm việc nhân. Sau giờ làm việc nhân, làm tất cả đều là sau giờ làm việc chuyện, sau giờ làm việc internet tác giả, sau giờ làm việc đóng vai của chúng, sau giờ làm việc tiêu thụ giám đốc, sau giờ làm việc ca sĩ vân vân, gần như phàm là có thể xem qua nghề Đỗ Cấu tất cả đều chơi qua, cho tới gần 30 tuổi còn không có một chính kinh nghề. Bất quá Đỗ Cấu cũng nhìn thoáng được, mặc dù hắn là không phải trong nhà con độc nhất, nhưng là hắn và đệ đệ quan hệ rất tốt, không có gì lục đục với nhau, chủ yếu là hắn người em trai kia so với hắn càng khốn kiếp, càng lười. Trong nhà có đến thành phố giá trị hơn 100 triệu xí nghiệp, coi như đem tới cha lui xuống, chỉ bằng hắn sau giờ làm việc 30 năm bản lĩnh, khai sáng chưa đủ, thủ thành vẫn là có thể, cho nên Đỗ Cấu đối cuộc sống mình vẫn là rất hài lòng. Nhưng là câu thường nói, chút có người, uống nước lạnh cũng nhét cái răng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn chỉ là tới Tây An du ngoạn, chỉ là có linh cảm nghĩ tại trên tường thành cổ trụ cái run âm, lại vì vậy muốn mạng hắn. Tây An là cổ thành, đã từng bởi vì quảng bát rượu đang run âm bên trên bạo nổ hỏa một trận, liền bây giờ đoán quảng bát rượu quá hạn, Tây An như cũ có rất nhiều người tới đây du ngoạn chụp run âm, Đỗ Cấu chỉ là ở trên tường thành cổ đi ngang qua, vừa đi vừa qua chụp run âm, lại ngoài ý muốn trợn chân một cái cùng một cái cầm máy quay phim mỹ nữ va vào một phát, Đỗ Cấu tương đối may mắn, đảo phương hướng là bên trong tường, mỹ nữ kia liền thảm, nàng vì quay phim, lại là ngồi ở trên tường thành. Hơn nữa cường đại lực va đập, trực tiếp hướng ngoài tường ngã xuống. Đỗ Cấu lúc ấy liền choáng váng, cũng may nhiều năm đóng vai của chúng, để cho hắn luyện được một thân siêu cường sức phản ứng, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, Đỗ Cấu bản năng đưa tay kéo mỹ nữ tay, sau đó dụng lực kéo một cái, nhưng là xui xẻo là, dưới chân hắn lại trượt rồi. Mỹ nữ bị Đỗ Cấu cứu, nhưng Đỗ Cấu lại vì vậy té xuống rồi thành tường ngoại. Trước khi ném ra một khắc kia, Đỗ Cấu thấy hắn nguyên lai đứng địa phương có mấy trăm cái thủy tinh cầu. Đầu hắn ông một chút, lúc ấy liền hiểu, này thủy tinh cầu hắn quá quen thuộc, đang run âm bên trong không chỉ một lần xem qua. Hắn hiểu được rồi, nguyên lai vị mỹ nữ này cho thêm một người khác mỹ nữ chụp run âm, không trách hắn sẽ dưới chân trượt. Muội, thủy tinh cầu hại chết người a. Đỗ Cấu biết, lần này chết chắc, bởi vì hắn thấy phía dưới thành tường lại đống một nhóm đá, hay lại là mang sắc nhọn cái loại này, này nếu như đụng vào, khẳng định liền không sống được. Sự thật cũng là như vậy, Đỗ Cấu từ trên tường thành té xuống, trực tiếp văng trên đá, lúc ấy toi mạng. Nhưng có lẽ là hắn cứu một mạng người, thiên thấy đáng thương, lại để cho hắn xuyên việt rồi. Đại đường trinh quan hướng tể tướng đốt như hối trưởng tử Đỗ Cấu. Cái thân phận này để cho Đỗ Cấu một hồi lâu mà ra. Lại xuyên việt đến trùng tên trùng họ con trai của Đỗ Như Hối, hắn biết người này, dù sao cũng là cùng tên với mình cùng họ cổ nhân, bao nhiêu sẽ chú ý một chút, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Trùng tên trùng họ mà thôi, ai sẽ quá để ý nhiều. Thế kỷ mới thứ người như vậy nhiều hơn đều, hắn từng xem qua kêu hòa thân dọc phố bày sạp tiếng giao hàng, cũng từng bái kiến kêu trình giáo kim biên kịch, thậm chí còn nghe nói qua có kêu Lý Bạch ở công trường bê gạch. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, hắn gọi Đỗ Cấu quá bình thường. Và lại nói, Đỗ Cấu bản liền không phải là cái gì danh nhân, liền Tân Đường Thư đều chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Theo Tân Đường Thư, Đỗ Cấu như hối tử, tập phụ tước, quan trí từ châu thứ sử, trinh quan trung ngồi đệ hàm lưu phản, lưu đầy lĩnh nam tốt. Vai diễn cũng không bằng kỳ đệ Đỗ Hà, có thể thấy ở lịch sử đại hí trung, đây chính là một đánh đấm giả bộ nhân vật. Ta ư, phúc hề. Hoàn này. Thiên mệnh vậy. Đỗ Hà tê liệt ngồi dưới đất, thở dài một tiếng, sau đó phản ứng kịp. Không đúng, đây là ta nói. Ta lúc nào như vậy có học vấn. Ngần ngươi, vỗ đầu một cái, hiểu rồi, này đúng giờ quỷ xui xẻo Đỗ Cấu nói chuyện thói quen, dù sao mới vừa xuyên Việt, vẫn có ảnh hưởng. Hắn này vỗ đầu một cái, nhất thời đụng phải vết thương. Toàn tâm cảm giác đau để cho Đỗ Cấu đau nhè răng trợn mắt, đầu cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vết thương này, Đố Cấu một bên tê cắp đến ôm đầu, một vừa hồi tưởng. Cũng may không biết tại sao, hắn thừa kế quỷ xui xẻo Đố Cấu trí nhớ, cho nên rất nhanh liền nghĩ tới. Đỗ Như hối bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì trên phố một mực có lời đồn đãi, Dược Vương Tôn Tư Mạc ngủ ở Tây Thị bên cạnh Quang Đức Phường, Đố Cấu ôm vạn nhất tâm tính, muốn đi thử vận khí một chút, liền muốn thông qua cửa sau cưỡi ngựa tới Quang Đức Phường, nhưng không ngờ còn không có ra khỏi nhà miệng, liền bị một khối bay tới cục đá đánh trúng đầu, hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bị hậu thế Đố Cấu thừa lúc vắng mà vào. Nhớ lại hết thảy, Đố Cấu không khỏi lần nữa cười khổ, thật là bi thảm, lưỡng đại Đố Cấu lại cũng chết ở trên đá. Bất quá đến đâu thì hay đến đó. Đố Cấu vốn chính là tâm tính cực tốt người, mặc dù sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, mất đi kiếp trước hết thảy, tâm lý khó chịu rất, nhưng như là đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cười đối thao đạn sinh hoạt. Ở trong lòng yên lặng đối với kiếp trước cha mẹ nổi lên cái phúc nguyện, hy vọng cha mẹ không muốn quá độ bi thương, an hưởng tuổi già. Hy vọng chính mình kia so với chính mình còn khốn kiếp đệ đệ thành thục, chấn hương gia sản, chủ yếu nhất là có thể chăm sóc ký ra. Thở phào một hơi, coi như là tạm thời đối diện đi nói túi chào. Đố Cấu dùng rằng đứng lên, bây giờ còn có đại sự chờ hắn làm. Đỗ Như Hối bệnh nặng, Đố Cấu nhớ mang máng, Đỗ Như Hối chính là trình quan 4 năm từ trần, nhưng là cụ thể lúc nào hắn cũng không biết, bất quá nghĩ đến, chắc là lần này rồi. Bất kể đoán được có đúng hay không, hắn đều phải nghĩ biện pháp cứu sống Đỗ Như Hối, vừa mới đến, hắn yêu cầu một cái thực lực mạnh mẽ bối cảnh, hơn nữa so sánh chấn hương gia tộc, hắn càng thích làm một cái cơm áo không lo con nhà giàu. Cho nên dưới mắt đệ nhất kiện đại sự, chính là cứu sống Đỗ Như Hối. Đố Cấu nhìn chung quanh một lần, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, hướng hậu viện phòng chính đi tới. Chuyện đã phun nên mình sẽ út hết sức, dù sao cũng đang cách ly dịch, mong mở nở hỗ trợ vừa sao, chấm điểm, cảm ơn cười mịn. Chương 2, phiền toái để cho một hạ. Người cuối cùng đại phu chẩn đoán chính xác xong, không thể cứu vãn, bó tay toàn tập. Đỗ phủ một đám chủ tớ đều là mặt lộ bi thương, một ít cảm tính nha hoàn đã tại một bên yên lặng rơi lệ. Đang lúc này, Đỗ phủ bên trong đột nhiên tràn vào một đám người, một nhóm đai đao thị vệ, thay thế nguyên lai hộ viện, từ cửa chính thẳng đến hậu viện chính trước cửa phòng, hai hàng thị vệ xếp hàng vây ra một con đường, nhìn thèm thuồng tả hữu, phòng bị bốn phía. Đỗ phủ trên dưới nhất thời loạn cả một đoàn, quản gia nghe tiếng chạy đến, vốn đang nổi giận đùng đùng, lúc này có người đụng Đỗ phủ, quản gia liền liều mạng tâm đều có, nhưng là quản gia vừa thấy xếp hàng tả hữu thị vệ, nhất thời kinh hãi. Những thị vệ này hắn từng thấy, không có chút nào xa lạ, toàn bộ Trường An, có thể có loại này vũ khí trang trí chỉ có một khả năng. Tả hữu phủ, người đến kia khẳng định liền là đương kim vị kia. Quả nhiên, còn không đợi quản gia có phản ứng, một cái khí độ lẫm nhiên bóng người liền sải bước đi vào. Người vừa tới vóc người có chút mập ra, 30 mấy tuổi, long tình mắt hổ, mày kiếm lạnh xuống. Góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn đầy cương nghị quả quyết, hai phiết sơn dương hổ tăng thêm 3 phần nho nhã khí chất, một thân phát sáng hoàng long bào giáp trụ trong người, một đời quân vương, khí độ trang nghiêm. Đại đường thiên cổ một đế, Lý Thế Dân. Nô Hoàng Thành An. Ánh mắt của quản gia ngẩn ngơ, chợt vội vàng ngã nhào xuống đất, trong miệng gấp hô. Những người khác thấy vậy, cũng là vội vàng kính sợ quỳ sụp xuống đất, không dám vượt quyền. Lý Nhị đối bốn phía nhân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp sải bước vào chính trong phòng. Khắc Minh. Lý Nhị vẻ mặt nóng nảy, nghe Đỗ Như Hối ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhị nhất thời lòng như lửa đốt, bữa tối đều vô dụng hoàn liền vội vàng chạy tới. Đường về bên trên bởi vì nóng lòng thiếu chút nữa té ngã nhào. Từ làm hoàng đế sau này, Lý Nhị đã rất ít thất thố như vậy rồi, cho dù ban đầu đối mặt đồng đột quyết 200.000 đại quân, đối mặt khí thế hung hăng hiệt lợi khả hãn, Lý Nhị như cũ tiếu ngạo quần hùng. Nhưng là lần này, Lao Thiên lại muốn cướp đi hắn Đỗ Khắc Minh, Lý Nhị tim đập rộn lên. Cung đình Thanh An. Phòng chính trung, Đỗ phu nhân, Đỗ Hà cùng một cái hoa phục người trung niên quỳ sụp xuống đất, nên đón Lý Nhị. Đứng lên đi. Lý Nhị đáp một tiếng, liền ngủ nhanh tới mép giường, nhìn trên giường thoi thóp bóng người, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Khắc Minh thế nào? Lý Nhị gấp giọng hỏi. Đỗ phu nhân vội vàng đứng dậy trả lời, bẩm bệ hạ, toàn bộ đại phu cũng chẩn đoán chính xác rồi, đều nói phu quân hắn. Đỗ phu nhân lời còn chưa dứt, liền nghẹn ngào thấp giọng khóc giống. Lý Nhị nghe một chút liền có câu trả lời, trong mắt vẻ bi thống nồng hơn, nhìn bệnh thời kỳ chót Đỗ Như Hối, không khỏi ngưỡng thiên nhất hắn. Thiên đoạt ta tể phụ hà quá sớm vậy, có lẽ còn có hy vọng. Đột nhiên, một mực yên lặng người trung niên không khỏi lên tiếng nói. Lý Nhị mông điệu ngẩng đầu, đầy mắt kinh hỉ nhìn chằm chằm người trung niên. Sở khách, có gì hy vọng? Mau mau nói tới. Người trung niên tên là Đỗ Sở Khách, chính là Đỗ Như Hối em trai ruột, Đỗ Cấu thân thúc thúc. Mặc dù Đỗ Sở Khách biết cái kia hy vọng quá mơ hồ, nhưng lại ôm vào nhất. Bẩm bệ hạ, thần nghe Dược Vương Tôn Tư Mạc gần đây tựa hồ đến Trường An. Tôn đạo trưởng. Con mắt của Lý Nhị sáng lên, chợt vừa tối lại đi. Tôn đạo trưởng tuy y thuật cao siêu, không biết sao hành tung bất định, coi như bây giờ hắn người đang Trường An, tìm hắn cũng không dễ, huống chi Khắc Minh hắn. Lý Nhị lời nói không nói toàn bộ, mọi người lại nghe rõ, bây giờ Đỗ Như Hối lúc nào cũng có thể tắt thở, không còn kịp rồi. Bệ hạ, ngay từ lúc nửa canh giờ trước, hiện chất Đỗ Cấu liền đã tự mình ra ngoài hỏi thăm tìm rồi, nghĩ đến nhanh có kết quả. Ồ, Đỗ Cấu. Lý Nhị đối Đỗ Cấu có chút ấn tượng, lại là không phải ấn tượng tốt gì. Nhắc tới đây cũng là một loại kỳ văn, trinh quan hướng hai cái thiên cổ danh tướng, phóng lưu đỗ đoạn, năng lực học vấn không nói, đều là do thế tuyệt đỉnh, nhưng hai người đời sau nhưng là một cái so với một cái phế vật. Tả tướng phòng Huyền Linh, hiện hữu hai tử, trưởng tử phòng Di Trực, trời sinh tính mềm yếu, sở thích ngắn nhàn, lục lục vô vi, văn võ tất cả phế. Con trai thứ phòng Di Ái, trời sinh tính lỗ mãng, vui vũ chán ghét văn, càng thêm thích chơi đùa, ăn uống chơi gái đánh cược, không gì không giỏi, không ít trêu ra tai họa. Hữu tướng Đỗ Như Hối cũng có hai tử, trưởng tử Đỗ Cấu, bình thường không có gì lạ, nhát gan vô đoạn, tiến thủ tâm chưa đủ, làm người trầm mặc ít nói, bình thường không bước chân ra khỏi nhà, Trường An chăm họ chưa có nghe. Con trai thứ Đỗ Hà, trời sinh tính bất hảo, bất học vô thuật, thú vị tham tiền, ỷ thế hiếp người, điển hình thứ bại hoại hoàn khố. Nghe nói lần này Đỗ Như Hối đột nhiên bệnh nặng, cũng là bởi vì Đỗ Hà Cầm trong nhà Ngự Tứ Ngọc Như Ý đi ra ngoài chơi gái đánh cược, Đỗ Như Hối nghe tức trực tiếp bệnh phát, liền muốn đi đời nhà ma rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Nhị càng sầu khổ, hắn đương triều Lý Chính, thật là cậy vào phòng Đỗ hai người, bây giờ hai người phải đi một trong số đó, phòng Huyền Linh cũng sắp lão hủ, đời sau lục lục vô vi, trinh quan đại nghiệp vừa mới bắt đầu, lại cần phải không người nào có thể dùng, trong lòng Lý Nhị sầu khổ có thể tưởng tượng được. Ngồi ở mép giường, Lý Nhị đã tại cân nhắc hậu sự, Đỗ Cấu nơi đó, hắn căn bản là không có báo chút nào hy vọng. Trên thực tế, không riêng gì Lý Nhị, ngay cả Đỗ Sở Khách cùng Đỗ Phu Nhân cũng biết Đỗ Cấu không mời được Tôn Tư Mạc, chỉ bất quá tìm một tia tâm lý an ủi thôi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại đi vào mấy người, mọi người nhìn thấy, đều là đương triều tể phụ, Tả Phó Sạ phòng Huyền Linh, lại bộ thượng thư trưởng Tôn Vô Kỵ, bí thư giám Ngụy Trinh. Mấy người nhỏ giọng tới, thấp giọng hỏi sau đó, đều là mặt lộ bi thương, ngậm miệng không nói. Chỉ chốc lát, liền ở chúng nhân tâm lý cảm giác đau khổ lúc, một bóng người lảo đảo chạy vào. Mọi người đầu tiên là cả kinh, cho mặc dù có nhiều chút phẫn nộ, như vậy trường hợp, há cho nhân đụng. Lý Nhị vừa muốn mở miệng dậy, liền nghe Đỗ Phu Nhân kinh hô thành tiếng. Cấu Nhi, ngươi làm sao? Mọi người lúc này mới thấy rõ, người vừa tới lại là Đỗ Như Hối trưởng tử Đỗ Cấu. Chỉ bất quá, Đỗ Cấu bộ dáng có chút thế thảm. Một thân cẩm phục bẩn thỉu, thậm chí còn có bùn, trên mặt rối bù, mấu chốt nhất là, bên trái bên trên nơi trán tràn đầy vết máu, trên tóc vết máu thậm chí còn không toàn bộ liên quan. Mọi người nhất thời kinh hãi. Lý Nhị càng là tức mặt như táo sắc, đã tại giận dữ bên mở. Quả thật quá cản rỡ. Bất quá, Lý Nhị nộ là không phải Đỗ Cấu, mà là đả thương Đỗ Cấu nhân. Không cần Đỗ Cấu giải thích, người sáng suốt là có thể nhìn ra, hiển nhiên Đỗ Cấu để cho người ta đánh. Cái này ở bình thường, cũng coi như bình thường, nhưng là bây giờ, Đỗ Cấu nhưng là đi cho Đỗ Như Hối xin cứu mệnh đại phu đi, như thời điểm này lại bị đánh, Lý Nhị làm sao có thể không suy nghĩ nhiều. Đỗ Cấu đầu còn có chút vượng, đã kia quả thật có chút muốn mạng, hắn vốn là choáng váng, còn một đường chậm chậm đi tới, suy nghĩ đều có chút mơ hồ. Hắn vừa vào phòng chính, liền phát hiện khắp phòng đều là nhân, đối diện còn có một cái phụ nhân nhào tới. Đỗ Cấu nhìn một chút, thì biết rõ, này là mình mẹ đẻ Đỗ phu nhân. Đỗ Cấu có lòng làm lễ ra mắt, nhưng lại cảm giác càng ngày càng mơ hồ, hắn muốn ngủ một hồi, lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng làm cho mình giữ thanh tỉnh, chính mình tiện nghi lão cha lập tức phải đi đời nhà ma rồi, bất kể là vì đại đường, vẫn là vì sau này mình cuộc sống hạnh phúc, Đỗ Cấu đều phải nghĩ biện pháp cứu sống Đỗ Như Hối. Nương, cha thế nào? Đỗ Cấu đem ở Đỗ phu nhân tay, gấp giọng hỏi. Đỗ phu nhân đã nhanh hỏng mất, phu quân mình ngàn cân treo sợi tóc, con trai lớn lại bị đánh máu thịt bé bé, nghe Đỗ Cấu câu hỏi, không khỏi lần nữa khóc thành tiếng. Đỗ Cấu lòng như lửa đốt, cơ cơ đầu, không quan tâm còn lại, mà là sai bước đi tới mép giường, nhìn trên giường tiện nghi lao cha, Đỗ Cấu suy nghĩ đột nhiên có chút choáng váng, là không phải phổ thông choáng váng đầu, mà là đột nhiên nghĩ tới số lớn trí nhớ cái loại này choáng váng, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này có chút quen mắt. Lý Nhị nhìn người trẻ tuổi trước mặt này như thế, có chút sửng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết bất ức công tử Đỗ Cấu. Không giống à? Bây giờ Đỗ Cấu đã lâm vào một loại mơ hồ khăng khăng trạng thái, thật giống như lập tức phải phá giải mệnh đề khoa học ra, đã lâm vào cái loại này hơi có chút trạng thái điên cuồng, hơn nữa hắn một suy nghĩ huyết, nhìn ngược lại là thật có một tí tiểu khác khí chất. Lý Nhị nhất thời có chút hiếu kỳ, lại cũng không mở miệng ngăn cản. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối hồng mặt tím thượng khán một hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kích động một bước đi lên trước, đồng thời còn lay quần áo của Lý Nhị một chút, ghét bỏ nói một câu, phiền toái nhường một tí. Chương 3, hô tới quát lui, giống như bị điên. Phiền toái, nhường một tí. Đỗ Cấu nói xong, toàn bộ trong phòng nhân cũng ngông, bao gồm Lý Nhị tự mình. To gan lớn mật a. Lý Nhị là ai? Đây chính là cao cao tại thượng, một lời sinh, một lời tử đế vương, đừng nói cả ngươi nói, chính là không có lý do trực tiếp đưa ngươi ngăn lại phiến hai cái miệng, ngươi đều muốn quỳ xuống đất tạ ơn. Từ Lý Nhị lên ngôi sau này, còn chưa từng có người nào dám đối với Lý Nhị nói như vậy. Hắn đây là muốn điên a. Đỗ phu nhân đã nhìn choáng váng, đợi tại chỗ không biết làm sao. Đỗ Sở Khách cũng là mặt mũi lờ đẫn, không tỉnh táo lại. Những người khác, ví dụ như phòng Huyền Linh, trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh bọn người mông, ai cũng không biết Đỗ Cấu trong lúc bất chợt nổi cái quái gì điên, hơn nữa bọn họ còn tinh mắt thấy, bọn họ trơ mắt thấy, tựa hồ Đỗ Cấu mới vừa còn lay rồi Lý Nhị một chút. Lay một cái hạ. Ba người trong nháy mắt đại não cũng đừng ngắn, bất quá, cũng có bội phục, giống như Ngụy Trinh, đừng xem Ngụy Trinh là có danh gián thần, dám cùng Lý Nhị hướng về phía tranh cãi, nhưng là giống như Đỗ Cấu như vậy vô pháp vô thiên cử động, Ngụy Trinh thừa nhận, hắn cũng không dám. Đỗ Cấu lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hắn một lòng cũng chỉ muốn cứu Đỗ Như Hối. Thời gian cấp bách, mạng người quan trọng, hắn cũng mặc kệ đắc tội ai, hắn chính là tử qua một lần nhân, bây giờ thần trí còn có chút mơ hồ, chính là đầu não ngất đi thời điểm, bây giờ hắn nghĩ, chính là muốn cứu Đỗ Như Hối, vì thế coi như là chết một lần nữa, nếu như có thể thay đổi lịch sử, kia cũng đáng. Nhắc tới cũng đúng dịp, bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này Đỗ Cấu đã từng thấy, sắc mặt hồng tử, đồng tử tăng giả, mạch dừng lại. Nhìn qua cùng chết như thế, cũng khó trách nhiều như vậy đại phu cũng biểu thị không thể cứu vãn, đây cũng chính là Đỗ Như Hối, nếu như đổi thành một loại bình dân, cái bộ dáng này vào quan tài đều không nhân sẽ nói cái gì. Nhưng là Đỗ Cấu lại biết, bây giờ Đỗ Như Hối là lâm vào trạng thái chết giả. Đưa đến chết giả tật bệnh có rất nhiều, cũng may ban đầu quỷ xui xẻo Đỗ Cấu trong trí nhớ có, Đỗ Như Hối bệnh nhân là tâm bệnh, cũng chính là bệnh tim, kia lại căn cứ bây giờ Đỗ Như Hối cái bộ dáng này, Đỗ Cấu có ba thành nắm chặt chắc chắn, Đỗ Như Hối mắc là tim tính chết đột ngột. Cái này thì có biện pháp rồi. Đỗ Cấu ở thời đại học có học qua cấp cứu liên quan chương trình học, sau khi tốt nghiệp, ở đoàn kịch, đoàn du lịch cùng với đủ loại tin tức lưới cũng xem qua không ít hồ sơ bệnh lý, thậm chí hắn còn cứu quá một cái lao nhân, đúng dịp là kia vị lao nhân đổi chính là tim tính chết đột ngột, lúc ấy bởi vì đố cấu hữu hiệu khẩn cấp cấp cứu, để cho lão nhân chịu tới rồi xe cứu thương đến, vì vậy cứu một mạng người. Sau chuyện này, đố cấu vì đối phó truyền thông, còn cố ý tìm thầy thuốc vừa học không ít, cho nên đối với cấp cứu, đố cấu khá có tâm đắc. Chuyện bây giờ khẩn cấp, đố cấu đã không có chẩn đoán chính xác thời gian, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Hắn biết, chết đột ngột bệnh nhân, tốt nhất hoàng kim cứu trợ thời gian cứ như vậy mấy phút, cũng may đố cấu tựa hồ mới vừa chết đột ngột không lâu, cũng chính là mới vừa toàn bộ đại phu chẩn đoán chính xác lúc, cho nên bây giờ thời gian còn kịp. Không kịp suy nghĩ nhiều, đố cấu đầu tiên là nhảy đến trên giường, cho Đỗ Như Hối thả lỏng cởi áo dẫn, dây lưng, cũng đem đầu nghiêng về một bên, sau đó suy nghĩ một chút, vội vàng kêu lên, cho ta một cái môi, nhanh. Chúng nhân nhìn chung quanh một chút, cũng không biết đố cấu nổi cái quái gì điên, cũng không có ai động. Đố cấu cũng đã nóng nảy, này đến lúc nào rồi rồi hả? Còn lề mề cái gì? Đố cấu quay đầu qua, hồng đến con mắt là lớn, mạng người quan trọng, cũng nghĩ gì vậy? Ta muốn cái muỗng. Một bên Lý Nhị đã sớm đứng lên, bị người như thế hò hét, hắn vốn là cũng có chút tức giận, nhưng là bây giờ nhìn đố cấu dáng vẻ, không biết tại sao, Lý Nhị trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hy vọng, bởi vì hắn vẫn còn ở một người khác trên người loang thoáng bái kiến đố cấu cái bộ dáng này, đó chính là đại đường dược vương Tôn Tư Mạc. Lúc ấy Tôn Tư Mạc cũng là vì liền một cái ngàn cân treo sợi tóc bình dân, giống vậy lâm vào điên cuồng trạng thái. Lý Nhị biết, thứ người như vậy hiện ở trong mắt chỉ có bệnh nhân, cho nên cũng không để ý cái gì lễ tiết. Nhìn trên giường đã lâm vào tử vong Đỗ Như Hối, lại nhìn một chút phong ma trạng thái đố cấu, trong lòng Lý Nhị không khỏi cũng muốn phụng bồi đố cấu điên một lần, chủ yếu là Lý Nhị thật không muốn mất đi Đỗ Như Hối, nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng phải đi thử, cứ việc loại khả năng này nhìn rất hoang đường. Nhắc tới phiền toái, lại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện. Đố cấu vừa dứt lời, Lý Nhị liền làm ra quyết định, đồng thời xuống mệnh lệnh. Theo như hắn nói làm, nhanh. Các vị đại thần lần nữa choáng váng, đố cấu điên rồi vậy thì thôi, dù sao cũng là cha ruột chầu trời, có cái gì thất thường cử động cũng bình thường, nhưng là Lý Nhị tại sao cũng phụng bồi đồng thời điên. Nhưng Lý Nhị nếu lên tiếng, mọi người liền muốn phục tùng, không người nào dám do dự. Phong Huyền Linh phản ứng nhanh nhất, có lẽ hắn cũng nhìn thấu đố cấu một tia khác thường. Lý Nhị mới vừa phân phó xong, Phong Huyền Linh liền lập tức có động tác. Vừa vặn Đỗ Như Hối mép giường thì có uống canh chén thuốc cùng cái muỗng, Phong Huyền Linh vội vàng xuất ra muỗng canh, đưa cho đố cấu. Đố cấu lập tức nhận lấy muỗng canh, sau đó đẩy ra Đỗ Như Hối miệng, đem trong miệng cục đàm đồ lặt vặt dọn dẹp ra đến, những thứ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hô hấp. Đố cấu động tác rất nhanh, cũng rất lanh lẹ, hắn một bên làm còn vừa nói. Các ngươi cũng lui về phía sau, đem toàn bộ cửa sổ mở ra, thông gió tán khí. Trong phòng chiếm nhiều người như vậy, liền đố cấu đều cảm thấy có chút bực bội, chớ đừng nhắc tới bệnh thời kỳ chót Đỗ Như Hối rồi. Lần này không cần Lý Nhị lên tiếng, Đỗ Sở Khách, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngụy Trình cũng đều phản ứng kịp, ba người vội vàng đem toàn bộ cửa sổ mở ra, có cửa sổ phong kín, Đỗ Sở Khách đi lên chính là một quyền, trực tiếp đem cửa sổ đánh vỡ, đơn giản thô bạo. Sau đó, mọi người đều đã lùi đến cửa, liền Lý Nhị đều lui mở. Nhanh chóng đem Đỗ Như Hối trong miệng đồ lặt vặt dọn dẹp sạch sẽ, Đỗ Cấu trực tiếp đem cái muỗng ném xuống đất, sau đó cũng không kịp thở hổn hển, liền trực tiếp tiến hành bước kế tiếp. Lý Nhị bọn người mặt đầy mộng vòng nhìn Đỗ Cấu động tác, mọi người chỉ thấy Đỗ Cấu lại trong tay quả đấm, hướng về phía Đỗ Như Hối trước ngực trái, hung hãn một quyền đánh xuống đi, một quyền này nhìn qua lực đạo không nhỏ. Mọi người trợn tròn mắt. Làm gì vậy? Lấy roi đánh thi thể? Hay lại là lấy roi đánh thi thể cha ruột? Đỗ phu nhân tròng trắng mắt một phen, trực tiếp xỉu. Đỗ Sở Khách tức môi run lẩy bẩy, có lòng ngăn cản, nhưng thấy Lý Nhị mặt mũi nghiêm túc, liền đem muốn nói chuyện lại nén trở về, hung hăng thở dài, Đỗ Sở Khách đỡ Đỗ phu nhân lui xuống, Đỗ phu nhân bất tỉnh, cũng cần chữa trị, lúc đi, Đỗ Sở Khách tâm đều lạnh, hắn biết, cái này Đỗ gia, giải tán. Phong Huyền Linh cũng không nhìn nổi, này quá không ra gì rồi, đây quả thực là bất trung bất hiếu bất kính a. Vậy hạ, không thể để cho hắn điên đi xuống. Ngụy Trinh giống vậy xanh mặt góp lời. Đúng vậy bệ hạ, tranh thủ thời gian để cho nhân kéo hắn xuống đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng phải nói, lại bị một cái thanh âm cắt đứt. Im miệng, đừng làm ồn. Đố cấu một bên không ngừng đối Đỗ Như Hối tiến hành tâm chức khu quyền kích, một bên biểu đạt chính mình bất mãn. Lúc này, bệnh nhân yêu cầu an tĩnh, nhất là bệnh tim nhân, tôi không nghe được ồn nào. Ba vị đại thần đồng loạt sững sờ, chợt nhất thời tức giận, hắn còn không vui. Ba người vừa muốn nói tiếp, lại phát hiện Lý Nhị đột nhiên khoát tay chặn lại, tỏ ý mọi người chớ lên tiếng. Ba người trợn tròn mắt, nhìn nhau, đều là thở dài, lui xuống. Bất quá, mọi người nhìn về phía ánh mắt của Đố cấu, đều là thất vọng cực kỳ. Mắng bọn hắn không có vấn đề, thân là đương triều tể tướng, điểm này lòng dạ vẫn có, nhưng là đối đãi mình như vậy cha ruột, như thế trang hiếu, thiên địa không cho. Người này, không cứu. Đương nhiên, ở trong tràng, chỉ có một người cùng tâm tình mọi người kiên quyết bất động, đó chính là một mực quỷ ở phía xa Đỗ Hà, chỉ thấy Đỗ Hà trợn mắt hốc mồm nhìn ở lão cha trên giường Tứ Vô Kỵ Đạn ca ca, trong lòng chỉ có một thanh âm. Lão ca, quá khỏe khoắn rồi. Chương 4, khởi tử hồi sinh. Ở trong mắt Đỗ Hà, đại ca vẫn là yên lặng, tính cách yên lặng, làm người cũng yên lặng. Tuy nhiên đại ca vẫn đối với chính mình rất tốt, nhưng là đại ca tính tình nhưng vẫn để cho hắn không nhìn chúng, cũng không tính là ghét, chính là có một ít bất mãn, hoặc là không thích hợp nói là hận thiết bất thành cương. Hắn một mực hy vọng đại ca có thể cường ngạnh, như vậy chính mình có lẽ sẽ nhiều hơn một cái núi dựa. Liền giống như bây giờ giống như bị điên Đố Cấu, ở trong mắt Đố Hà vậy thì như anh hùng một dạng bất chi bất giác. Từ giờ khắc này, Đố Cấu tâm lý đã có phần kia đối đại ca kính ngưỡng cùng sùng bái, không vì cái gì khác, cũng bởi vì toàn bộ Trường An, thậm chí còn toàn bộ đại đường, không người nào dám đối đương kim bệ hạ cùng với các vị tể tướng hô tới quát lui, ngay cả sau lưng cũng không ai dám, nhưng là đại ca hắn lại làm được, Tứ Vô Kỵ Đạn làm được, chỉ bằng một điểm này sẽ không có ai dám khâm phục. Đố Cấu không biết mình ít không may đệ đệ đã đem mình làm anh hùng. Bây giờ hắn đã ý thức mơ hồ, toàn dựa vào một cổ tinh thần sức lực chống giữ, cũng chính là vì vậy, hắn mới dám kiêu ngạo như vậy, nếu không Đố Cấu thậm chí nếu như thanh tỉnh, phòng trường hôm nay chuyện liền sẽ không phát sinh. Đố Cấu hướng về phía Đỗ Như Hối tâm chức khu vị trí dùng sức đập ba cái. Sau đó liền bắt đầu ngực mà ấn, Đố Cấu hai bàn tay trọng điệp đan chéo đưa vào Đỗ Như Hối xương ngực trung hạ đoạn, đôi khớp khuỷu tay duỗi thẳng, lợi dụng thân thể trọng lực thẳng đứng theo như đè xuống, ép tới trình độ nhất định sau bưng lỏng, sử ngực quyết phục hồi như cũ. Sau đó dựa theo nhất định quy luật cùng tiết tấu lặp đi lặp lại. Bất quá mới vừa nhấn hai cái, Đố Cấu liền nhớ tới, ngực ngoại ấn phải phối hợp hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo. Đố Cấu nhìn Đỗ Như Hối mang theo dâu cằm, có chút giàn mua miệng, có chút khó mà miệng đến, đây là bản năng phản ứng, dù sao nam nhân có nam nhân giữa hô hấp nhân tạo, vốn là lúng túng. Nhưng là mạng người quan trọng, đang lúc Đố Cấu muốn miệng đến thời điểm, dư quang không khỏi phẩy một cái, đột nhiên thấy quỷ ở một bên thiếu niên, căn cứ trí nhớ, hắn biết, này là mình tiện nghi đệ đệ Đỗ Hà, con mắt của Đố Cấu trừng lúc sáng, nảy ra ý hay. Nhị đệ, mau hơn tới. Nghe vậy Đỗ Hà, đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng chạy tới. Bây giờ Đố Cấu ở trong lòng Đỗ Hà địa vị đã tăng vút lên, nhất là bây giờ, gần như nói gì nghe nấy. Đố Cấu không nói nhảm. Nhanh, dùng miệng, hướng về phía trang miệng, đi vào trong thổi hơi. Nghe vậy Đỗ Hà, lúc ấy choáng váng. Miệng đối miệng. Thổi hơi. Không sai, nhanh a. Đố Cấu tay gõ xuống không ngừng, ánh mắt lo lắng hết lớn. Đỗ Hà chần chờ, lại chậm chạp không cách nào miệng đến, khắp khuôn mặt là quấn quýt. Trong lòng Đố Cấu quý lên, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên, nhanh thổi, thổi qua sau đó, ta bảo đảm ngươi lần này bình an vô sự. Đỗ Hà nghe một chút, con mắt lúc ấy sáng. Hắn lần này gây họa cũng không nhỏ, coi như là bình thường, cũng không tránh được kề bên ngừng đánh, huống chi lần này suýt nữa tức chết cha mình, này tội quá, quá lớn. Trong lòng Đố Cấu đã sớm hoảng không nổi, đã mất hết hồn vía. Đố Cấu lời nói lại cho hắn hy vọng. Quyết định chủ ý, nhìn lao cha miệng, con mắt của Đỗ Hà nhắm một cái, trong lòng hung ác, chợt hôn lên. Ngươi nhẹ một chút, chấm một chút, đừng có gấp, trước hít hơi, lại thổi hơi. Đố Cấu một bên ấn, một bên chỉ huy Đỗ Hà làm hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo không tính là khó khăn, Đỗ Hà cũng rất cơ trí, thử hai lần, liền tìm được phương pháp, cùng Đố Cấu ăn ý phối hợp lại cùng nhau. Ngực ấn, hô hấp nhân tạo. Đỗ ra hai anh em này một trận động tác, đã để cho người khác không nhìn nổi. Phong Huyền Linh cắn răng, trọng thở dài, sau đó phất ống tay áo một cái, quay lưng lại, hắn không nhìn nổi. Trường Tôn Vô Kỵ cũng giống vậy, nhíu mặt, lắc đầu, đem đầu sau khi từ biệt một bên. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như hắn sau khi chết, nếu như Trường Tôn xung đối với hắn như vậy, hắn phòng trừng cũng có thể tức cha thi. Ừ, hai anh em này sẽ không muốn đem Khắc Minh tức sống chứ? Trường Tôn Vô Kỵ đã bắt đầu nghĩ vớ vẩn rồi. Ngụy Trinh sắc mặt nhất là khó coi, hắn cả đời lễ trọng nhất pháp, hắn nhìn Đỗ gia hai anh em ánh mắt đã sắp muốn phun lửa, hắn đã quyết định chủ ý, một hồi Đỗ gia hai anh em điên xong sau, hắn nhất định khởi bẩm bệ hạ, nghiêm trị anh em nhà họ Đỗ, coi như là Đỗ Như Hối thủ hiếu kỳ, hắn cũng không thể cô tức, bởi vì chuyện này tính chất quá ác liệt. Quả thật có chút ác liệt. Hô hấp nhân tạo. Chuyện này đặt ở hiện đại rất bình thường, nhưng là ở cổ đại, đó chính là đại nghịch bất đạo. Ngay cả một mực ôm có một tí ảo tưởng Lý Nhị, bây giờ cũng không nhịn được ra mặt rút ra, khóe mắt cuồng loạn, lưng ở sau lưng tay cũng một mực ở run rẩy. Hiện trường lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Trên giường, Đỗ gia hai anh em như cũ hồn hển mang thở gấp bận điệu. Cửa, một đám đại thần đều là tức thẳng phát run. Một lát sau, Lý Nhị rốt cuộc không nhìn nổi, trong lòng cuối cùng về điểm kia hy vọng cũng rốt cuộc tiêu tan tan vỡ. Cứ lấy, là đối Đỗ Đỗ Như Hối chết đi bình thường, dĩ nhiên, cũng có đối Đỗ gia cha con vô pháp vô thiên lửa giận. Ngay tại Lý Nhị lửa giận đã bay lên, vừa muốn mở miệng gầm lên lúc, lại bị một cái tiếng mừng như điên âm cắt đứt. Sau đó, hắn liền là không phải nổi giận, mà là choáng váng, triệt để choáng váng. Bởi vì câu nói kia mà ra. Sống, cứu sống, mau gọi đại phu, cha ta sống lại. Trên giường, Đố Cấu cảm nhận được rõ ràng rồi Đỗ Như Hối tim đập, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là quả thật lại nhảy. Đố Cấu kinh hỉ đưa tay sờ về phía rồi Đỗ Như Hối cổ, lúc này rốt cuộc chắc chắn, Đỗ Như Hối khởi tử hồi sinh rồi. Sống, thật sống. Phía dưới tất cả mọi người đều không dám tin. Phong Huyền Linh mấy người há miệng, cả người cũng bối rối. Trong lòng Lý Nhị cuồng loạn, một cổ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác xông thẳng óc, một cái chớp mắt sau đó, Lý Nhị đột nhiên đối bên ngoài hét lớn một tiếng, nhanh chuyển thái y. Lý Nhị này một tiếng quát to, đem người sở hữu nhất thời uống tỉnh. Sau đó chính là một trận luống cuống tay chân. Mấy cái đại thần chết lặng vội vàng lui qua một bên, để cho ra cửa vị trí. Đố Cấu cùng Đố Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó hai huynh đệ vội vàng xuống giường, lui sang một bên. Chỉ chốc lát, mấy người mặc quan phục, con lấy sau lưng cái hòm thuốc lão giả vội vã chạy vào, nghĩ đến, mấy vị này chính là trong cung thái y tự y sư rồi. Mấy cái y sư sau khi đi vào, đối Lý Nhị thi lễ một cái, liền vội vàng đi tới mép giường, theo như chương trình chẩn đoán đứng lên. Cứu sống Đỗ Như Hối sau, trong lòng Đố Cấu khẩu khí kia cũng liền nới lỏng, trong đầu choáng váng cảm càng ngày càng mạnh, vừa hữu thụ thương nguyên nhân, cũng có xuyên việt mang đến hậu quả về sau. Dù sao mới vừa xuyên việt, còn không cách nào thích ứng. Hắn hiện tại chỉ là miễn gắng gượng chống cự, chờ đợi kết quả cuối cùng. Đỗ Hà mặt đầy sùng bái đỡ Đố Cấu. Bây giờ hắn đối Đố Cấu đã hoàn toàn phục, hoàn toàn sùng bái lên. Dây bệ hạ, sai sử quân thần, khởi tử hồi sinh. Nay một hệ liệt sự tình nghe hết sạch đến liền khiến nỗi lòng người dâng trào, huống chi hay là hắn đích thân trải qua. Nơi cửa, Lý Nhị cùng mấy cái đại thần nóng nảy đang chờ kết quả, người sở hữu cũng không dám thở mạnh một chút, rất sợ quấy rầy y sư chẩn đoán. Thời gian tựa hồ trải qua rất chậm, mỗi một giây tựa hồ cũng là cảm giác đau khổ. Rốt cuộc, đang lúc mọi người lòng như lửa đốt trong đợi trùng, y sư môn rốt cuộc ra kết luận, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sau đó khó tin kinh hô, "Bệ hạ, Đỗ tướng hắn, thật khởi tử hồi sinh rồi." Một câu nói, người sở hữu nghe xong, tất cả đều bị kinh hãi. Chỉ có Đỗ Cấu, lấy được xác thực kết quả sau, rốt cuộc buông xuống toàn bộ nghi ngờ, ở hiện lên vẻ kinh sợ, không tưởng tượng nổi, khó tin trong ánh mắt, vinh quang ngất đi. Chương 5, gây chuyện lớn rồi. Hừ hừ. Khu. Đỗ Cấu lần nữa mở mắt thời điểm, đã là đêm khuya. Chậm rãi mở mắt ra, một hồi lâu, Đỗ Cấu mới hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện. Đập vào mắt nơi, là một gian hơi lộ ra tối tăm căn phòng, hắn nằm là một tấm có chút rộng lớn lùn sàn, liền là một khối tấm ván gỗ lớn, phía dưới dùng bát hoặc 12 cây gỗ ngăn chống đỡ, cấu tạo rất đơn giản. Hơi chút hồi tưởng, Đỗ Cấu cũng biết, đây là hắn căn phòng. Khắp nơi nhìn một cái, thấy hắn mép giường còn ngủ một người thiếu niên. Thời niên thiếu quỳ ngồi dưới đất, thân thể nằm ở sập một bên, ngủ đến mức dị thường ngọt ngào hương vị. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, thiếu niên chính là Đỗ Hà, không biết tại sao, nhìn Đỗ Hà dáng vẻ, Đỗ Cấu nhớ lại chính mình kiếp trước khốn kiếp đệ đệ, ở bên ngoài cũng hầu như là gây họa, chạy như gió lốc, say rượu, đánh nhau, mỗi lần đều là hắn đi cho chủ đích, cho nên hắn và đệ đệ quan hệ rất tốt. Hiện ở cái tiện nghi này đệ đệ, dường như cũng là một để cho người nhức đầu chủ, xem ra chính mình người anh này là mãi mãi cũng không trốn thoát. Khẽ mỉm cười, Đỗ Cấu xoa trán một cái, phát hiện trên trán bị cái gì túi, nghĩ đến, chắc là vải trắng băng bó, xem ra chính mình đã bị chữa trị qua. Nghĩ đến chữa trị, Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến chính mình tiện nghi lão cha Đỗ Như Hối. Chính mình té xỉu trước, nhớ mang máng Đỗ Như Hối tựa hồ bị chính mình cứu sống. Nhưng là hắn cũng không dám xác định. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu một cái đầu băng đàn đi xuống. Chính đang say ngủ Đỗ Hà đột nhiên bị thức tỉnh, cảm thụ trên trán đau đớn, có chút mở ra. Khắp nơi một nhìn một chút, khi thấy ca ca của mình Đỗ Cấu vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Đỗ Hà nhất thời kinh hỉ cười. Ca ca, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Ừ, nhìn ngươi đang ngủ say, không nhận tâm quấy rầy ngươi. Đỗ Cấu mặt đầy trấn định, nói láo đừng nói đỏ mặt, ánh mắt đều không chớp lên một cái. Hắn lúc trước thường thường đối với hắn như vậy đệ đệ, hơn nữa, sông sáo bên ngoài vài chục năm, hắn ra mặt này đã sớm luyện ra, điểm này lời nói dối căn bản cũng không kêu chuyện. Đỗ Hà xoa xoa đầu, đối mình tại sao tỉnh có chút ngộng, bất quá vừa nghĩ tới đại ca tỉnh, cũng liền đem chuyện này quên mất. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Cũng còn khá, ta đây chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi liền thiên là tốt. Đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại, trong cung ý sư cũng là nói như vậy. Đại ca, ngươi chừng nào thì biết ý thuật rồi hả? Ha ha, cái này có gì, nhìn hai quyển thư ngươi nên cái gì đều hiểu rồi, đầu năm nay, đọc qua một lần luận ngữ cũng dám nói mình học phú ngũ sa, nhìn thư học điểm ý thuật, quá bình thường. Đỗ Cấu miệng đầy chạy xe lửa, sau đó thuận miệng nói sang chuyện khác, đúng rồi, cha ta thế nào? Được rồi, cha ta đã tỉnh. Nói đến cái này, Đỗ Hà thật hưng phấn. Đại ca ngươi là không biết, cha trợn con mắt thời điểm, kia khắp phòng nhân đều ngu, có một cái tính một cái, tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Ha ha, khiêm tốn, khiêm tốn. Ngươi nói trước đi nói, trong cung ý sư cũng nói thế nào? Hả, ý sư muốn nói, cha lần này là bệnh cấp tính, chỉ cần cứu lại, vậy thì cơ bản không có gì đáng ngại rồi, bất quá, ý sư muốn còn nói bệnh của cha chỉ là tạm thời không đáng ngại, gốc bệnh vẫn còn cần chú tâm liệu dưỡng, không thể lao tâm lao lực, càng không thể tức nổi giận, nếu không, nếu như một lần nữa, thần tiên cũng khó cứu về rồi. Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm, theo như ý sư cách nói đến xem, lão cha bệnh đã được đến rồi không chế, đã vô sinh mệnh nguy hiểm, về phần có thể hay không chữa, kia là lúc sau chuyện. Bất quá Đỗ Cấu cũng có chút lo âu, lão cha gốc bệnh là bệnh tim, bệnh này thả tại hậu thế đều là nghi nan tạp chứng, chớ đừng nhắc tới hiện tại, phòng trừng toàn bộ đại đường có thể có hy vọng chữa bệnh này, cũng chỉ có một vị kia rồi. Ai, xem ra Dược Vương vẫn phải là tìm a. Đột nhiên, Đỗ Cấu nhớ lại, hắn cho lão cha chữa bệnh ngày ấy, tựa hồ còn có người khác ở, hơn nữa, thái độ của hắn tựa hồ còn rất tồi tệ. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu tâm trong nháy mắt nói lên, hắn làm thời thần trí không rõ, cũng chớ đắc tội đại nhân vật gì. Vì vậy, Đỗ Cấu giống như là tùy ý hỏi tới chuyện này. Nhắc tới chuyện này, Đỗ Hà chính là mặt đầy sùng bái, tâm lý tâm tình kích động cũng không áp chế được. Đỗ Cấu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Đỗ Hà liền đắc không đắc, như triệt để một dạng không rõ chi tiết, từ đầu nói đến đuôi, mà lại nói còn rất kích động, thậm chí kích động nước bọt bay khắp nơi đều là. Ở một bên Đỗ Cấu cũng nghe được nghiêm túc, không có cách nào không nghiêm túc, bởi vì Đỗ Hà nói chuyện đã để cho Đỗ Cấu tâm cũng lạnh đấu. Liền nghe kia mấy cái tên cũng đủ dọa người. Phong Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh. Được rồi, đương triều sủng thần, trừ hắn ra cha, cơ bản cũng để cho hắn đắc tội. Mấu chốt nhất là vị kia, Lý Nhị. Đây quả thực là có thể chết người a. Toàn bộ đại đường, ngoại trừ Ngụy Trinh cái này ngay thẳng đại thúc, những người khác ở trước mặt Lý Nhị, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, thì càng đừng nhấc dậy, hơn nữa, hắn tựa hồ còn độc thủ. Đỗ Cấu nghe xong, trái tim đã ngã vào không đáy thâm nguyên. Cả người cũng sinh không thể yêu rồi. Lần này thật đùa lớn rồi, gây chuyện lớn rồi nữa à? Ma đản, hôm nay là ngày gì tới? Nha đúng ngày mùng ngày 5 tháng 5. Rất tốt ngày, nhưng là đối Đỗ Cấu mà nói, hôm nay chính là hắn thai nạn nhật. Trong thiên hạ, một ngày từ hai hồi, phòng trừng cũng chỉ hắn này phần độc nhất. Trong lòng gào lên thê thảm, cắn răng nghiến lợi nhớ ngày này. Đỗ Cấu ở tâm lý, không sai biệt lắm cho mình xử tử hình. Bất quá ngoài mặt, Đỗ Cấu như cũ trầm tĩnh, không có chút nào vẻ lo âu. Bất kể tâm lý trời long đất lỡ, cũng phải trang thanh phong quất vào mặt. Có thể sợ, có thể kinh sợ, nhưng là không thể lộ khiếp. Đây là Đỗ Cấu sông sáo giang hồ vài chục năm luyện ra bản lĩnh xuất chúng. Dùng cổ nhân ngữ chính là, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Đỗ Hà nói xong, thấy đại ca trên mặt lại như cũ phong khinh vân đạm, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trong lòng Đỗ Hà sùng bái, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhìn một chút chính mình, chẳng qua chỉ là cầm ngự tứ vật đi ra ngoài chơi gái đánh cược, liền bị dọa sợ đến tay chân luống cuống, hoang mang không chịu nổi một ngày. Nhìn lại đại ca, sợ thánh thượng, xích tể tướng, chuyện lớn như vậy lại không thèm để ý chút nào, cái này cần là biết bao cường đại tự tin a. Đỗ Hà đột nhiên nghĩ đến lúc trước đại ca, Không Đồng Nhất Thẳng chính là như vậy sắc mặt thản nhiên, vô luận phát sinh cái gì đều là bộ dáng này sao? Lúc trước cho là đại ca là kinh sợ, bây giờ nhìn lại, đại ca đó là thầm tàng bất lộ, tính trước kỹ càng a. Xem ra chính mình một mực trách lầm đại ca. Không quen biết, Đỗ Hà căn bản là không có trách lầm lúc trước Đỗ Cấu, lúc trước Đỗ Cấu chính là kia đức hạnh, kinh sợ dưa, nhuyễn đản, tám cây tử đánh không ra một cái thí. Hiện tại đến rồi Đỗ Hà trong miệng, lại biến thành chấn định như thường. Có thể thấy hình tượng vật này, thật đúng là không đáng tin cậy. Một chuyện tốt có thể cứu sống một người xấu hình tượng, một chuyện xấu cũng có thể hủy rồi một người tốt hình tượng. Giống như hậu thế những thứ kia minh tinh, vô luận địa vị ở cao, danh tiếng khá hơn nữa, chỉ muốn hắn làm rồi một chuyện xấu, thậm chí chỉ là làm một món thả tại người bình thường trên người đều không gọi chuyện xấu, nhưng chỉ cần hắn làm, kia minh tinh lúc trước toàn bộ tốt hình tượng liền cũng bị mất, mọi người nhớ, cũng chỉ có hắn này chuyện xấu, đối với đó lên án chửi rủa, cuối cùng để cho cái này minh tinh tiếng xấu lan xa, chưa gượng dậy nổi. Vì vậy, cũng đưa đến sau đó minh tinh trở nên càng ngày càng giả, tất cả mọi người đều mang theo một tấm mặt nạ, bất luận dưới mặt nạ mặt là nhiều thao đàn một người, chỉ phải đối mặt ống kính, vậy cũng là mười đời người lương thiện, xã hội tấm gương. Ngược lại, cũng đưa đến hậu thế một ít minh tinh, đều được lưu phần đạn sáng bóng, nhìn bề ngoài đi lên đều là xã hội tấm gương, kỳ thực sau lưng, tư chất thấp kém cũng không bằng xã hội vô lại. Đúng rồi, thánh nhân cùng các vị tướng công cũng đi. Quan gia, đây là đường đại đại thần trăm họ lúc không có ai đối hoàng thượng gọi. Bất kể trong lòng Đỗ Hà nghĩ như thế nào, bây giờ Đỗ Cấu đang ở một lòng tìm cho mình đường lui. Mặc dù bây giờ nhìn lại là một bước nước cơ thua, nhưng là luôn có tuyệt sử phùng sinh cơ hội, không đủ nhất, mình cũng có thể chạy trốn a chính mình nhưng là đường đường xuyên việt khách, không thể mới vừa ngay từ đầu liền treo, đó cũng quá mất mặt, hắn cũng không cam chịu tâm a. Chủ yếu nhất là chuyện này nhắc tới nghiêm trọng, nhưng là lại cũng không phải là không có chút nào hòa hoãn đường sống. Mấu chốt thì nhìn Lý Nhị nghĩ như thế nào, dù sao Đỗ Cấu điểm xuất phát là không có sai, thân làm con, vì cứu cha mình, cho dù làm ra lại chuyện hoang đường, đó cũng là có thể thông cảm được. Vì vậy, Đỗ Cấu chuyện này cụ thể xử trí như thế nào, đều xem Lý Nhị tâm tình. Đi, cũng đi. Y sư cho cha chẩn đoán không lâu sau, thánh nhân liền đi. Bất quá trước khi đi, còn cố ý dặn dò y sư, toàn lực trị bệnh cho ngươi, nhất định phải không thể lưu gốc bệnh, còn phân phó tất cả mọi người tại chỗ, đối hôm nay sự vụ nhất định nói năng thận trọng, không được truyền ra ngoài. Kia thánh nhân là xử trí ta như thế nào? Không nói, thánh nhân không nói gì, chính là để cho ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Ồ, con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, nhìn, chuyện này còn có hỏa hoãn đường sống a. Chương 6, huynh đệ mật mưu. Lý Nhị không có làm lúc làm khó dễ, bất kể là bởi vì Đỗ Hà cứu sống Đỗ Như Hối với đất nước có công, vẫn không muốn ở Đỗ Như Hối bệnh nặng trong lúc cho ấm ức, vô luận như thế nào, đều nói rõ chuyện này còn có hòa hoãn thời gian, chỉ cần có thời gian, vậy thì đại biểu cơ hội. Nghĩ rõ điểm này, Đỗ Cấu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng có đại khái chú ý, chuyện này nói cho cùng chính là Đỗ Cấu chọc mấy cái đại thúc tâm lý không thoải mái, như vậy chỉ cần Đỗ Cấu có thể nghĩ biện pháp đem mấy cái này đại thúc dấu cao hứng, kia liền có thể dàn xếp ổn thỏa, dù sao nếu như người trong cuộc cũng không so đo rồi, ai còn sẽ thêm miệng cầm cái này mà nói chuyện. Tối tốt kết quả chính là Đỗ Cấu đem mấy vị này dụ được thật cao hứng, để cho bọn họ cao hứng thậm chí cảm giác mình bắt người tay ngắn rồi, kia chuyện này rất có thể chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Ý nghĩ vừa mở ra, vô số chủ ý cũng nô ra, chỉ chốc lát, Đỗ Cấu thì có bước đầu dự định. Đại ca. Thấy Đỗ Cấu ngẩn ra, Đỗ Hà không nhịn được đẩy Đỗ Cấu xuống. Ừ. Thế nào? Đại ca, ngươi được mau cứu ta à? Sắc mặt của Đỗ Hà xấu khổ, bây giờ hắn căn bản không dám đi hậu viện phòng chính, nhất là không dám thấy lão cha. Một là sợ lão cha mắng hắn, và lại cũng là sợ cho thêm lão cha tức ra cái tốt xấu đến. Lần này đại ca hao hết tâm tư đem lão cha cứu sống, để cho hắn miễn trên lưng bất hiếu tiếng xấu, nếu là một lần nữa, người đó cũng không cứu được hắn. Người làm sao vậy? Đỗ Cấu đầu tiên là sững sờ, sau đó vô đầu một cái, nghĩ tới, hắn còn nhớ hắn hướng Đỗ Hà bảo đảm qua, muốn sở hữu hắn bình an vô sự. Nhìn Đỗ Hà ủy khuất hề hề đáng thương dáng vẻ, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, coi như không có cái kia hứa hẹn, Đỗ Cấu cũng sẽ giúp Đỗ Hà, bởi vì hắn ở trên người Đỗ Hà, thấy được chính mình kiếp trước em trai ruột bóng dáng. Giúp ngươi có thể, bất quá, ngươi phải hướng ta bảo đảm, sau này ở nguyên tắc tính về vấn đề, ngươi phải nghe ta. Không thành vấn đề. Bây giờ Đỗ Cấu ở trong lòng Đỗ Hà, đó chính là nhân sinh ngọn đèn chỉ đường, coi như Đỗ Cấu không giúp hắn, hắn cũng sẽ nghe Đỗ Cấu, một là nhân vì bội phục, nhị là bởi vì Đỗ Cấu là đại ca hắn, hắn biết, vô luận như thế nào Đỗ Cấu chắc chắn sẽ không hại hắn. Đỗ Cấu gật đầu một cái, hắn cố nhiên thương tiếc đệ đệ, nhưng là cũng phải kết thúc làm ca ca trách nhiệm, lúc trước chuyện hắn bất kể, bây giờ nếu hắn tiếp lấy, vậy thì tuyệt đối không cho phép Đỗ Hà khi làm ra cái gì thương thiên hại quản lý. Thực ra vô luận là đối với chính mình, hay là đối với người bên cạnh, Đỗ Cấu yêu cầu cũng rất đơn giản, chơi đùa có thể, náo cũng được, gây họa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi để ý tới, nhưng là tuyệt đối không thể làm thương thiên hại quản lý, nhân có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng. Ngươi chuyện này thực ra rất đơn giản, chính là chịu khổ một chút đầu thôi. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu nói, như vậy một hồi ngươi từ ta đây rời đi, phải đi từ đường quỷ. À, từ đường. Đỗ Hà có chút do dự. Thế nào, chuyển sang nơi khác không được sao? Nếu không ta đi phòng chính quỷ. Đẩn. Đỗ Cấu hận thiết bất thành cương. Bây giờ ngươi trọng họa, cha vừa nhìn thấy ngươi sẽ xuống tức, không nói trước ngươi có hay không cho cha tức ra cái tốt xấu đến, liền nói ngươi lần này chuyện, cha trong chốc lát đều khó khăn hết giận, bây giờ ngươi ở trước mắt hắn lắc lư, hắn không càng xem ngươi càng ngày tức. Bây giờ ngươi phải làm, chính là cách xa hắn tầm mắt, làm hài tử ngoan. Chờ hắn bất giận, thân thể cũng khá, lại hỏi tới ngươi, nếu như khi đó hắn biết ngươi một mực ở từ đường quỷ, thành thật hối cải, khi đó lại đại khí cũng đều tiêu mất, hắn dù sao cũng là cha ta, tức giận cũng chỉ là nhất thời, các loại hết giận, đâu còn sẽ trách ngươi. Con mắt của Đỗ Hà càng nghe càng phát sáng, cuối cùng vui lòng phục tùng gật đầu một cái, chỉ bất quá chợt liền vừa khổ đến nở mặt, phàn nàn nói, nhưng là ta sợ quỷ a, từ đường quá âm trầm rồi. Sợ quỷ? Đỗ Cấu đều bị tức cười. Ngươi đường đường nam nhi bảy thước, lại còn biết sợ quỷ? Quỷ có cái gì tốt sợ? Không ngoài liền một đạo linh thể thôi. Thực ra Đỗ Cấu căn bản không tin cõi đời này có quỷ, nhưng là đối với sợ quỷ nhân mà nói, đó là từ trong xương tin chắc trên đời có quỷ, cho nên cùng với nói cho Đỗ Cấu trên đời vô quỷ, còn không bằng nói cho hắn biết quỷ cũng không đáng sợ. Linh thể? Nhưng là Trình Mập Mạp bọn họ luôn nói, quỷ rất đáng sợ, cũng rất lợi hại, cái gì âm hồn lấy mạng, thất khiếu chảy máu loại. Trình Mập Mạp. Đỗ Cấu đích nói thầm một câu, sau đó sửa sang lại phát biểu, đối Đỗ Hà giải thích, ngươi đừng nghe bọn họ mỏ mẫm linh tinh, tin vỉa hè mấy cái cố sự liền khắp nơi lắc lư người, cái này còn có thể tin. Ta cho ngươi biết cái gì là quỷ, tinh thần cách hình. Các thuộc về kỳ chân, cố vị chi quỷ. Quỷ, thuộc về vậy. Thuộc về kỳ chân trạch. Thông tục mà nói, người chết sau, một loại cũng là muốn hồn thuộc về địa phủ, chỉ có một chút hàm đoan mà ma quỷ, dựa vào trong lồng ngực một cái oán khí, mới có thể hóa thành ác quỷ. Nhưng là loại này ác quỷ, chỉ có thể ở kỳ thù mặt người trước hiện hình, cũng chỉ có thể đáp lời cửu nhân làm phép. Đối những người khác không có hiệu quả chút nào. Nói cách khác, ác quỷ sở dĩ lợi hại, bằng chính là một hơi TH. Ờ, mà khẩu khí này nguồn là kỳ thù nhân, cách mở miệng này tức, vậy cũng chỉ có thể biến thành phổ thông hồn phách, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là hồn thuộc về địa phủ. Đây cũng chính là tại sao cách muốn nói, bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đỗ Hà nghe trợn mắt hốt mồm, lâu như vậy rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người đối quỷ có cặn kẽ như vậy nhận thức. Lúc trước hắn sở dĩ sợ hãi, là bởi vì bị người lắc lư lợi hại, hắn lại xưa nay không bái kiến quỷ, cũng không biết cái gì là quỷ, dĩ nhiên là sẽ không khỏi sợ hãi, loại này sợ hãi, bắt nguồn ở không biết, nhân đối không biết sợ hãi chính là thiên tính. Thật. Đỗ Hà nửa tin nửa ngờ, dù sao sợ quỷ ấn tượng đã ở hắn tâm lý thâm căn cố đế, mặc dù Đỗ Cấu nói mơ hồ, nhưng hắn vẫn có nghi ngờ. Ngươi nói sao? Ta hỏi ngươi, là kia Trình Mập Mạp đi học nhiều, hay là ta đi học nhiều? Dĩ nhiên là đại ca ngươi. Đỗ Hà không chút do dự nói, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi là tin đại ca ngươi, còn là tin kia Trình Mập Mạp? Khẳng định tin đại ca. Cái này không liền kết liễu. Ngươi còn có cái gì thật là sợ? Lui 10.000 bước nói, coi như thật có quỷ tìm ngươi, vậy ngươi cũng không cần sợ, ngươi phải biết, từ đường là địa phương nào. Đây chính là chúng ta lão tổ tông chỗ nương thân, ngươi là ta Đỗ gia đời sau, lão tổ tông dĩ nhiên là hướng ngươi, có nhiều như vậy lão tổ tông che chở ngươi, ngươi còn có cái gì đáng sợ? Đúng vậy. Đỗ Hà vỗ đầu một cái, nếu như bình tĩnh. Kia từ đường nhưng là Đỗ gia căn cơ, là Đỗ gia đại bản doanh, ở trong từ đường, cái gì yêu ma quỷ quái có thể tổn thương hắn? Suy nghĩ ra những thứ này, Đỗ Hà tâm nhất thời thoải mái rồi. Suy nghĩ minh bạch. Ừ, biết. Đỗ Hà toét miệng không ngừng cười. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nhị đệ, ngươi nhớ, quỷ không có gì đáng sợ, bởi vì này trên đời có so với quỷ càng đáng sợ hơn đồ vật. À, là cái gì? Đỗ Cấu nhất thời câm như hến. Lòng người. Đỗ Cấu có chút thở dài nói, cõi đời này đáng sợ nhất chính là lòng người, quỷ tuy không hình, còn thượng khả thấy. Nhưng lòng người, nhưng là vô hình vô sắc, biến hóa ngàn vạn. Lòng người khó dò, không sợ tới cũng không đoán ra, cái gọi là tiến một bước thành ma, lùi một bước thành Phật, như vậy mà thôi à. Lòng người. Đỗ Hà là không phải rất hiểu, nhưng lại cảm giác được đại ca nói rất có đạo lý. Hắn đột nhiên cảm giác được, đại ca không chỉ dũng khí tráng, đi học không ít, biết đồ vật cũng rất nhiều, hắn lúc trước nằm mơ đều hy vọng có một cái như vậy đại ca, không nghĩ tới thật được như nguyện. Đúng rồi, Minh Thiên nhất sớm, ngươi còn đi làm hai chuyện. Chuyện gì? Đại ca ngươi nói. Ngươi thường thường ở bên ngoài xông xáo, hẳn nhận biết không ít người, ngươi tìm mấy cái đáng tin nhân, đến Quang Đức phường điều tra cẩn thận, tìm Tôn Tư Mạc đạo trưởng hành tung, cha ta bệnh, còn phải dựa vào hắn tới chữa. Chuyện này đơn giản, ta biết một người, ở Kim Lô vệ bên trong người hầu. Chuyện này tìm hắn chuẩn không sai. Ánh mắt của Đỗ Cấu sáng lên, thầm nói chính hắn một tiện nghi đệ đệ cũng là không phải cái gì cũng sai à, người này tìm rất không tồi, Kim Ngô vệ phụ trách tuần phòng đường phố, tin tức linh thông nhất, cũng không thu hút sự chú ý của người khác, vừa có thể kịp thời nhận được tin tức. Được, vậy ngày mai ngươi phải đi tìm hắn, để cho hắn ngầm hỏi Tôn đạo trưởng, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần ngầm hỏi, không nên quấy rầy, Tôn đạo trưởng cũng không tốt mời, đến thời điểm hai anh em ta đích thân ra tay. Ân, còn nữa, mọi người làm việc, xuất thủ phóng khoáng nhiều chút, đừng có dùng thân phận để người, biết không? Đỗ Hà gãi đầu một cái. Nhưng là ta không có tiền a. Không có tiền. Đỗ Cấu vô đầu một cái, nghĩ đến cũng đúng, nếu như Đỗ Hà có tiền, cũng không phải trộm trong nhà ngọc như ý rồi. Được rồi, chuyện này để ta làm, sáng mai trước, ta đem tiền cho ngươi. Đó không thành vấn đề. Ừ, còn có một cái, chuyện này làm xong sau, ngươi đi một chuyến nữa phủ Khánh Tự, cho cha ta yêu cầu một quả sống lâu ngọc phủ. Đỗ Hà sáng tỏ gật đầu một cái, cùng nhau đáp ứng. Được rồi, ngươi trước đi từ đường đi, nhớ, ngày mai làm việc, đi nhanh về nhanh, không nên trì hoãn, sau khi trở lại, trực tiếp đi từ đường, chú ý khiêm tốn làm việc, không thể lại gây thêm rắc rối. Hiểu không? Đỗ Hà lần nữa gật đầu. Sau đó, hai anh em lẫn nhau nói lời từ biệt. Đỗ Hà sau khi đi, Đỗ Cấu dùng rằng xuống giường, xoa xoa đầu, mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng là có chút chuyện vẫn là phải chuẩn bị sớm. Chương 7, ảnh gia đình. Đỗ Cấu ra chỗ mình ở, mới phát hiện, hắn ở địa phương là buồng phía đông phía sau một cái độc lập sân nhỏ, sân rất lớn, chẳng những phòng ngủ, thư phòng, phòng, nhà bếp đầy đủ mọi thứ, lúc mới nhập môn còn có một cái diện tích rất đại đình viện, bất quá trong đình viện tương đối trống, trừ đi một tí hoa hoa thảo thảo lại không tạm biệt, nhìn ra được. Tiên nhiệm Đỗ Cấu thật là rất lười. Phòng phía sau nghe nói còn có một phiến đất trống, hẳn là cùng phủ Lý Hoa vườn chỉ có cách nhau một bức tường, bất quá căn cứ đấu cấu trí nhớ, kia phiến đất trống cũng tương đối cũ nát, theo trước mặt đỉnh viện không sai biệt lắm. Đấu cấu nhìn chung quanh một lần, đã quyết định chủ ý, có thời gian phải thật tốt lật tu mình một chút sân nhỏ, hoặc là đem chọn cái đô phủ cũng trùng tu một lần, có lẽ là bởi vì lao trang nhà khó, toàn bộ đô phủ ở trong mắt đấu cấu đều có chút khó coi, không nói xa cách liền nói hậu viện bên con đường nhỏ cỏ dại, đặt tới cao nửa thước, bằng không cũng sẽ không đưa đến hắn té xỉu ở bên đường lâu như vậy cũng không bị người phát hiện. Đấu cấu thói quen hưởng thụ, hắn ở địa phương, đảo là không phải muốn xa hoa, nhưng ít ra muốn ở thoải mái, coi như điều kiện kém đi nữa, vậy cũng sạch sẽ hơn chỉnh tề, không giống là đô phủ loại này chỉ là mặt ngoài chỉnh tề, mà là muốn từ trong ra ngoài không chút tạp chất, thực ra ở địa phương nhỏ như vậy yêu cầu, không chút tạp chất chỉnh tề, chỉ muốn thu thập lênh lẹ, nhà lá cũng có thể ở ra biệt thự cảm giác. Lắc đầu một cái, có chút ghét bỏ rời đi chính mình sân nhỏ, mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng là chuyện muốn từng bước một làm, được từ từ đi. Đỗ Cấu đi tới phòng chính lúc, bên trong đã khôi phục an tĩnh, khách nhân đã sớm đi, nhị thúc cũng không, chỉ có quản gia Hà Thúc cùng mấy cái người ở thủ ở cửa. Quản gia Hà Thúc là Đỗ gia lão nhân, Đỗ gia tổ tiên đều là Bắc Chu cao quan, Đỗ Cấu tằng tổ phụ Đỗ Quả ở tiền triều lúc là công bộ thượng thư, phong nghĩa hưng công, tổ phụ Đỗ Trá cũng vì tiền triều Sương Châu trưởng sự. Cho nên, Đỗ gia vẫn luôn là hân quý thế gia. Mà quản gia Hà Thúc chỗ Hà gia, là thế đại đều là Đỗ gia chung người hầu, Đỗ gia mỗi đời đại quản gia cũng nhất định là người nhà họ Hà, cho nên Hà Thúc ở Đỗ gia địa vị rất cao, trung thành phương diện càng là không thể chê. Hà quản gia ở cửa phòng lim dim, ngủ rất nhẹ, Đỗ Cấu dựa vào một chút gần, Hà quản gia liền bị tiếng bước chân sợ kinh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên là Đỗ Cấu, Hà quản gia tủng nhiên cả kinh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Đối với Đỗ gia, Hà quản gia vẫn luôn là trung thành cảnh cảnh, hắn vì Đỗ gia chuyện, cũng là lao tâm lao lực cả đời, cho nên Hà quản gia đối Đỗ gia cảm tình rất sâu, thậm chí nhìn Đỗ gia so với chính mình Hà gia quan trọng hơn. Không biết sao, Đỗ gia thế hệ này, mặc dù chủ tử đốt như hối học cứu thiên nhân, địa vị tôn sủng, nhưng là chủ nhà đời sau lại một cái so với một cái để cho người ta bận tâm. Đỗ gia hai cái tiểu lang quân, một cái trầm mặc ít nói, mềm yếu vô vi, một cái hoàn khố hỗn trướng, vô năng phá của. Đỗ Như Hối ngã xuống một khắc kia, hắn vốn tưởng rằng Đỗ gia đã xong rồi, hắn thậm chí cho là Đỗ gia vài đời vinh dự liền muốn ở thế hệ này chung kết. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng ngoài ý muốn là, ngay tại Đỗ gia bấp bênh đang lúc, Đỗ gia đại lang đột nhiên giác tỉnh, lấy cương quyết thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, làm y sư tuyên bố Đỗ Như Hối bị khởi tử hồi sinh một khắc kia, khiếp sợ không riêng gì thánh nhân cùng các vị tướng công, còn có bọn họ đám này Đỗ gia lão nhân, một khắc kia, Hà quản gia kích động lão lệ tung hành, bởi vì Đỗ Cấu cứu sống, không hề chỉ là Đỗ gia trụ cột, còn có Đỗ gia tương lai, Hà quản gia đã tin tưởng, nếu như Đỗ Cấu một khắc kia là không phải phụ dung sớm nợ tối tàn, như vậy Đỗ gia liền tuyệt đối có tương lai, đem tới coi như lão chủ tử lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Đỗ gia cũng sẽ không thật ngã xuống. Bây giờ Hà quản gia nhìn lại Đỗ Cấu, trong mắt càng là mừng rỡ cực kỳ. Bây giờ Đỗ Cấu mặc dù sắc mặt trắng bệnh, trên đầu còn túi bố, nhưng là cả nhân khí chất nhưng là đã sớm đại biến, Đỗ gia dáng ngoài gen vẫn luôn là ưu tú, Đỗ Như Hối chính là một cái lao xuất ca, Đỗ Cấu dáng dấp tự nhiên cũng không sai, cao ngất vóc người, nho nhã mặt mũi, sóng mũi cao, mỏng môi, cười lên có vài phần tà ý, nhất là kia đôi con mắt, sáng ngời lại thâm thúy. Hơn nữa Đỗ Cấu vốn là rất xuất chúng tự nhiên khí chất, cả người hơi có chút nhẹ nhàng tốt đẹp công tử mùi vị. Hà Thúc, cha của ta như thế nào? Hồi Lang Quân. A Lang vô sự, đã ngủ rồi rồi. Một năng lực cá nhân, chỉ từ giở tay nhấc chân động tác, ánh mắt và khí chất là có thể nhìn ra một, hai, ít nhất bây giờ Đỗ Cấu ở Hà quản gia trong mắt, đó chính là nổi bật, tiền đồ vô hạn. Không khỏi, Hà quản gia đối thái độ của Đỗ Cấu đã hướng tiểu chủ nhân tiêu chuẩn bắt đầu thay đổi. Ừ, ta mẫu thân đây. Nương tử ở bên trong phụng bồi A Lang. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Ta đây có thể hay không vào xem một chút? Lang Quân xin cứ tự nhiên. Hà quản gia vội vàng nhường ra vị trí. Đỗ Cấu lần nữa đối quản gia gật đầu một cái, sau đó mới gõ cửa phòng một cái. Chỉ chốc lát, một cái thị nữ mở cửa phòng ra, Đỗ Cấu nói rõ ý đồ, thị nữ liền tránh người ra, mời Đỗ Cấu đi vào. Đỗ Cấu sau khi vào nhà, liền phát hiện mẫu thân đang ngồi ở mép giường áp, phòng trường hẳn là bị hắn thức tỉnh. Mụ. Này âm thanh nương kêu rất thuần mồm, nghĩ đến là tiền nhiệm Đỗ Cấu cùng mẫu thân quan hệ cũng rất tốt, đều nói đại đường phòng đốn là thiên hạ tuyệt phối, điểm này thật không có sai, hai người bất quá năng lực lẫn nhau bổ sung, tình huống gia đình đều rất tương tự, đều là giống nhau giàu nghèo. Đời sau đều là giống nhau vô năng, chủ yếu nhất là hai người đều là si tình mầm ống, cả đời chỉ có một lão bà. Đỗ Như Hối chính thê cũng chính là Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà mẫu thân, coi như là lao cha thanh mai trúc mã, hai vợ chồng cảm tình rất tốt. Còn có một chút, đó chính là Đỗ phu nhân và phòng phu nhân cảm tình tốt vô cùng, hai vị phu nhân thường thường tụm lại trao đổi lẫn nhau giáo huấn phu kinh nghiệm, xem như vậy, đại đường hai vị này tể tướng đều là si tình mầm ống tựa hồ cũng không đều là trùng hợp. Đỗ phu nhân mấy ngày nay bị hành hạ đến tinh thần tiểu tuy rất, đặc biệt là buổi chiều, cũng ngất xỉu rồi. Cũng may sau đó biết được Đỗ Như Hối chết rồi sống lại tin vui, này mới khôi phục không ít. Đỗ phu nhân bị thức tỉnh, nhìn một cái tới nhận biết Đỗ Cấu, trên mặt nhất thời vui mừng. Hôm nay Đỗ Cấu cho nàng quá nhiều kinh hỉ, sinh ra Đỗ Cấu 18 năm, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình lúc trước một mực coi thường chính mình con trai lớn, bất quá, thân là mẫu thân, Đỗ phu nhân đối Đỗ Cấu biến hóa chỉ có hai chữ, kiêu ngạo. Không có hoài nghi, không có nghi ngờ, chỉ có kiêu ngạo, đây chính là mẫu thân, có thể hào không bảo lưu tin tưởng con mình. Cấu nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không sao chớ? Đỗ phu nhân vội vàng chào đón. Sờ Đỗ Cấu trên đầu bao chắc bố, tốt một hồi thương tiếc. Không việc gì nương, chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nương, ngài không có sao chứ? Nghe nói buổi chiều ngài cũng té xỉu. Hải, nương có thể có chuyện gì? Chỉ cần các ngươi cha con không việc gì, nương bảo đảm chuyện gì không có. Ha ha, Yên tâm đi nương, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không cho các ngươi có chuyện, cha nơi này ngài cũng không cần gấp, ta đã nghĩ biện pháp rồi, nhất định có thể để cho cha thân thể hồi phục đứng lên.
Ừ, nương tin tưởng ngươi.
Đỗ phu nhân sùng ái vỗ một cái Đỗ Cấu sau lưng, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm nữa chứ?
Ăn, nương, nhị đệ đưa cho ta qua ăn.
Hà Nhi, tiểu tử này đi đâu?
Ai, ngươi này đệ đệ, quá không khiến người ta tỉnh tâm, lần này còn gây ra lớn như vậy thai vạn, chờ ngươi cha thân thể bình phục, phải cho ngươi cha thật tốt đánh hắn một trận, lần này nương tuyệt không ăn.
Đỗ Cấu tâm lý cười trộm, nương nói chuyện vẫn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, Đỗ Cấu một chút cũng hoài nghi, đến thời điểm nếu như lão cha thật đánh đệ đệ, nương khẳng định ăn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là như vậy, bằng không cũng không thể đem Đỗ Hà quán thành như vậy.
Nương, ngài yên tâm đi, đệ đệ liền giao cho ta đi, sau này Hải Nhi bảo đảm, tuyệt đối không để cho đệ đệ ở gây ra nhiều loạn lớn.
Đỗ Cấu kéo Đỗ phu nhân tới qua một bên, trịnh trọng nói, nương, ngài yên tâm, lúc trước Hải Nhi không hiểu chuyện, không có vì các ngươi phân ưu, từ nay về sau, Hải Nhi sẽ trợ giúp cha thật tốt lo liệu cái nhà này, có ta cùng cha ở, nhà chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng hơn tốt hơn.
Ừ, nương tin ngươi.
Đỗ phu nhân nói đến, thanh âm đều có chút nghẹn ngào.
Ta Cấu Nhi trưởng thành.
Nương, nhìn ngài, chả thế nào khóc.
Đây là chuyện vui, cao hứng điểm, trung quy khóc đối thân thể cũng không tốt, nương sau này mỗi ngày đều cao hơn cao hứng.
Đỗ phu nhân phá thế mỉm cười.
Ừ, nương không khóc, con của ta tốt như vậy, ta cao hứng tốt không kịp đâu rồi, không khóc.
Nhìn Đỗ phu nhân nụ cười, Đỗ Cấu tâm lý thật cao hứng, mặc dù hắn và Đỗ Như Hối, Đỗ phu nhân cũng thấy mặt lần đầu, nhưng là Đỗ Cấu đối với bọn họ cảm tình không chút nào không giảm, đây nhất định là chịu rồi tiền nhiệm Đỗ Cấu ảnh hưởng, bất quá, Đỗ Cấu cũng là xuất phát từ chân tâm địa, hắn cưỡng chiếm tiền nhiệm Đỗ Cấu thân thể, những thứ này coi như là bồi thường đi, bất kể là vì cái gì, hắn đều có trách nhiệm, có nghĩa vụ.
Cũng là thật tâm địa, hy vọng cái nhà này càng ngày càng tốt.
Nghĩ xong, Đỗ Cấu cảm giác cả người buông lỏng không ít, tựa hồ tích ép ở tâm lý một ít khói mù, tiêu tán.
Đúng rồi, Cấu Nhi, ngươi đêm khuya tới đây có thể là có chuyện.
Ngạch cái này. Đỗ Cấu nhất thời có chút khó mà nhai răng, hắn tới đây nhất định là vì rồi tiền, chuyện này vốn là khó mà mở miệng.
Huống chi, hắn mới vừa rồi còn ưng thuận lời nói hùng hồn, đảo mắt liền đưa tay đòi tiền, quá mất mặt.
Chương 8, tài chính đại quyền.
Xú tiểu tử, còn nhăn nhó lên, với nương còn có cái gì không thể nói.
Nhìn một cái Đỗ Cấu làm khó dáng vẻ, Đỗ phu nhân khỏe cười vỗ nhẹ Đỗ Cấu xuống.
Hắc hắc, này là không phải có chút khó mà mở miệng sao?
Dù sao cũng là mẹ ruột, Đỗ phu nhân liếc mắt liền nhìn ra Đỗ Cấu tiểu tâm tư.
Thiếu tiền chứ?
Đỗ Cấu sửng sốt một chút.
Ngài làm sao biết?
Ngươi là nương trên người rơi xuống thịt, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì tâm tư nương không biết?
Đỗ Cấu ngớ ngẩn, trong lòng đột nhiên xông ra một cổ ấm áp, nhìn Đỗ phu nhân không che giấu chút nào cưng chiều, Đỗ Cấu không kìm lòng được cười, hắn phát hiện, hắn càng ngày càng thích hứng bây giờ hết thảy, cũng từ từ bắt đầu đem Đỗ phu nhân trở thành chính mình mẹ ruột để đối đãi rồi.
Quả thật khuyết điểm tiền.
Đỗ Cấu ngượng ngùng gãi đầu một cái, giống như là một cái quản gia trưởng muốn đường tiểu hài tử như thế.
Cũng khó trách, dù sao tâm lý tuổi tác cũng là 30 chừng mấy người, còn đưa tay quản cha mẹ đòi tiền, quả thật khó mà mở miệng.
Nhưng không có cách nào, ai bảo không có thời gian đây.
Thiếu tiền cứ việc nói thẳng, ngươi xem đệ đệ của ngươi, 3 ngày 2 lần liền hướng ta đây chạy, đưa tay liền muốn tiền, ngược lại thì ngươi, từ nhỏ có chuyện gì cũng kìm nén.
Đỗ phu nhân than thở một tiếng, sau đó cũng không hỏi nhiều, liền hỏi tiếp, cần bao nhiêu?
Đỗ Cấu tâm lý tính toán một chút, dựa theo tiền nhiệm Đỗ Cấu trí nhớ, bước đầu thảo luận một vài giá trị 20 sâu đi. Hắn muốn đưa lễ cũng đều là nghịch thiên cấp đại nhân vật, thế nào cũng không thể quá chế giễu chứ.
Đỗ Cấu thuận miệng nói, lại đem Đỗ phu nhân giật mình.
Phải biết, bây giờ là trinh quan 4 năm, trinh quan 4 năm nhân vì thiên hạ thừa bình lâu ngày, vật giá nhanh chóng hạ xuống, đấu gạo chỉ cần 6-7 văn, qua một đoạn thời gian, các loại tân thức quen, vật giá khả năng còn phải hàng. Cho nên lúc này tiền là phi thường đáng tiền, phổ thông nhân ra, nhất quán tiền cũng đủ hoa hơn mấy tháng rồi, hơn nữa trải qua hay lại là giàu có thời gian. Từ đó có thể biết, 20 sâu là bao lớn một khoản tiền.
Lại cặn kẽ đổi coi một cái, lúc này nhất quán tiền nếu như đổi người lớn dân tiền, ước chừng là hơn 250 khối. Nhưng là phải biết lúc này giá gạo ước chừng mới là 2 mao tiền một cân, mà hậu thế giá gạo đây, cơ bản đều là 2 nguyên ra ngoài, gấp 10 lần chênh lệch.
Nói cách khác, bây giờ 20 sâu tương đương với hậu thế hơn 50.000 khối.
Hơn nữa loại này cách tính căn bản không chính xác, bởi vì bây giờ sinh hoạt điều kiện, nhân đều tiêu phí trình độ, vật giá trình độ, tiền tệ sức mua vân vân cùng hậu thế cũng chênh lệch khá xa, nếu quả thật muốn đổi đoán, thậm chí muốn ở lần bên trên gấp 10 lần thậm chí gấp 20.
Có thể nói như vậy, 20 sâu tại hậu thế có lẽ chỉ có thể mua một chiếc đê đường xe. Nhưng là ở đại đường, lại có thể phổ thông nhà 5 người dễ chịu sống đến mấy năm.
Vì vậy, coi như là quốc công phủ, 20 sâu cũng là một số tiền lớn, dĩ nhiên, đây chỉ là nhằm vào một ít quốc công phủ.
Thấy Đỗ phu nhân biểu hiện trên mặt, Đỗ Cấu cũng biết, chính mình tựa hồ có hơi đòi hỏi quá đáng.
Nương, chúng ta có phải hay không là không có tiền?
Không trách Đỗ Cấu suy nghĩ nhiều, nếu như Đỗ gia thật có tiền, Đỗ Hà thế nào cũng coi trời bằng vùng đi bán ngự tứ vật.
Đỗ phu nhân do dự một chút, chợt thở dài.
Ai, Cấu Nhi, ngươi không đưa ra, không biết trong nhà tình huống, thực ra phải nói tiền, chúng ta cũng không thiếu. Cha ngươi dù sao cũng là đương triều tể tướng, còn có quốc công tước vị, tiền nhất định là không thiếu. Nhưng là nhà chúng ta chi tiêu cũng rất lớn, dù sao phải nuôi lớn như vậy một cái quốc công phủ, hơn nữa đệ đệ của ngươi bình thường chi tiêu vô độ, cho nên trong nhà chúng ta tiền dư cũng không nhiều.
Dĩ nhiên, đây không tính là bình thường thánh nhân ban thường vật, nếu như đem những thứ kia bán tất cả, ngược lại là đủ chúng ta giàu có đến mấy năm rồi, nhưng đó dù sao cũng là ngự tứ vật, chúng ta coi như còn nghèo hơn, cũng không thể bán những thứ kia à.
Đỗ Cấu ngớ ngẩn, hỏi nương, trong chúng ta chẳng lẽ không có cửa hàng?
Đỗ Cấu nhưng là biết, ở cổ đại quan lại thế gia chủ yếu thu nhập, ngoại trừ tham ô, vậy cũng chỉ có kinh thương rồi, bất quá cổ đại quan lại thế gia cũng sẽ không đích thân ra mặt, đều là ẩn giấu ở sau lưng. Bởi vì ở cổ đại, thương nhân địa vị rất hèn mọn, kinh thương quá thấp kém rồi. Nhà chúng ta làm sao có những thứ kia? Đỗ gia thế đại cũng không biết kinh thương, cũng không nhìn trọng tiền tài. Nương mặc dù biết một ít số học, nhưng đối với kinh thương, cũng là một chữ cũng không biết, cho nên trong nhà căn bản không có làm ăn gì. Đỗ Cấu lúc này mới chợt hiểu, Đỗ gia sở dĩ nghèo, căn ở nơi này, không có cửa hàng, phải dựa vào thánh nhân ban thưởng cùng về điểm kia mỏng manh bổng lộc, có thể phú mới là lạ. Bất quá Đỗ gia quả thật có chút lúng túng, lao cha đỗ như hối đối tiền tài vật từ trước đến giờ mạc không quan tâm, mẫu thân hữu tâm vô lực, có lẽ thân thuộc khả năng có này tâm, nhưng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là bởi vì thân phận địa vị, thẹn thùng với mở miệng. Một loại mà nói, những chuyện này tối hẳn do trong nhà thiếu chủ bận tâm, nhưng lúc trước trong nhà hai vị này ra. Đỗ Cấu cười khổ lắc đầu một cái, không đề cập tới cũng được. Nương, vậy trong nhà bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Cụ thể có bao nhiêu, nương cũng không phải rất rõ, đều là ngươi Hà Thúc quản, như vậy, nương một hồi với ngươi Hà Thúc nói, ngươi có nhu cầu gì cũng nói với hắn. Hà Thúc? Đỗ Cấu nhíu mày một cái, hắn không nghĩ tới, trong nhà tài chính đại quyền lại không có ở đây nương này, mà là ở trên người quản gia, này có thể không phải là cái chuyện tốt gì, mặc dù hắn là ngoại lai, không hiểu Hà gia trung thành, nhưng là dù sao chủ tớ khác biệt, nguyên tắc tính vấn đề cũng không thể nhượng bộ, phải biết, tài chính đại quyền nhưng là một cái trong nhà mạch sống, vô luận như thế nào, đều phải nắm ở trong tay mình. Nghĩ tới đây, Đỗ Cấu đột nhiên tỏa sáng hai mắt, đây có lẽ là cái cơ hội. Nương, hài nhi lần này nếu đứng ra, liền không tính lui về rồi, ta nếu nói phải giúp cha trấn hưng Đỗ gia, vậy thì tuyệt không có thể nói xuông chứ không làm, cho nên, ta muốn tiếp lấy trong nhà tài chính đại quyền, coi như là cho ta luyện tay rồi. Đỗ Cấu không có nói gì tài chính đặt ở Hà gia không đáng tin cậy chuyện, lời này mặc dù hắn tâm lý minh bạch, nhưng lại không thể nói thẳng, nếu không chẳng những sẽ làm bị thương nhân, còn sẽ đưa tới không cần thiết sóng gió. Đỗ phu nhân nói không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy, trong nhà về điểm kia tiền, cho ai cũng cùng dạng, Đỗ Cấu có lòng học tập, hắn ngược lại là thật thật cao hứng. Được, liền y theo Cấu nhi. Một hồi ta liền cùng Hà Thúc nói, để cho hắn sau này nghe người phân phó. Bất quá, Cấu Nhi, Hà Thúc dù sao cũng là Đỗ gia lão nhân, kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, vạn sự ngươi còn nhiều hơn nghe một chút hắn, ngươi bây giờ còn là nhiều cùng Hà Thúc thật tốt học một ít, không thể tự do phóng khoáng, biết không? Đỗ Cấu vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn biết, Đỗ phu nhân khả năng cho là hắn chẳng qua là cảm thấy thú vị, ý nghĩ nông nổi nhất thời, cũng không có làm thật. Nhưng hắn cũng không tranh cãi, nói quá nhiều cũng không ý nghĩa, hay là dùng chuyện nói thật đi, nói tóm lại, này tài chính đại quyền nếu như đến trong tay hắn, vậy hắn khẳng định liền là tuyệt đối lão đại. Hai mẹ con lại nói mấy câu, Đỗ Cấu liền khuyên Đỗ phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, lão cha tình huống bây giờ được không, cũng không tốt không đi nơi nào, chỉ cần có người nhìn là được, không cần phải thời khắc nhìn chằm chằm. Đỗ phu nhân cũng không phải mạnh, rằng qua một ngày, hắn cũng không chịu đựng được rồi. Sau đó hai mẹ con cuối cùng nhìn một cái Đỗ Như Hối, liền ra phòng chính. Sau đó, ở chính cửa phòng, Đỗ phu nhân và quản gia nói tài sản chính sự, khai báo sau này trong nhà tiền tài, cùng nhau giao cho Đỗ Cấu trông coi. Quản gia cũng không nghĩ quá nhiều, đáp ứng rất sung sướng. Đỗ Cấu lần này ngăn cơn sóng dữ, ở nhà địa vị đã đứng sau Đỗ Như Hối cùng Đỗ phu nhân, cho nên cũng không có người có dị nghị. Chật, Đỗ phu nhân lại giao phó Đỗ Cấu mấy câu, liền trở về phòng đi nghỉ. Sau đó, Đỗ Cấu kéo Hà Thúc tới qua một bên, trịnh trọng nói: "Hà Thúc, tình huống khẩn cấp, ta nói tóm tắt, Minh Thiên nhất sớm, ngươi trước lấy nhất quán tiền phái người đưa cho ta, sau đó, lại đem trong nhà gần 2 năm chướng ngục sửa sang lại cho ta. Còn nữa, ngày mai ta yêu cầu một số tiền lớn, ngươi trừ lại trong phủ một tháng chi tiêu, còn lại tất cả tiền cũng đưa đến ta đây, ân, tốt nhất là đồng tiền, kim ngân cũng có thể. Những thứ này đều là việc gấp, càng nhanh càng tốt, liền phiền toái Hà Thúc rồi." "Không thành vấn đề." Hà Thúc thông khoái đáp ứng. "Những thứ này cũng đơn giản, Minh Thiên nhất sớm, ta nhất định đúng lúc làm xong." Sau đó, Hà Thúc nhìn một chút Đỗ Cấu, do dự một chút, mở miệng nói: "Lang Quân, ta có đôi lời." Nhìn ra Hà Thúc do dự, Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Hà Thúc có lời nhưng nói không sao. "Được, ta đây liền nói thẳng, Lang Quân, ngài lần này hành động, để cho mọi người chúng ta đối với ngài nhìn với cặp mắt khác xưa, lão nô cũng là thật tâm địa hoan hỉ, cho nên, nương tử để cho lão nô giao ra tài quyền, lão nô không có bất kỳ ý kiến. Nhưng là bây giờ Đỗ gia dù sao không thể so với từ trước, lão nô vẫn là phải lắm mồm một câu. Lang Quân, Đỗ phủ bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, phàm là lúc này lấy ổn làm chủ, Đỗ phủ lại cũng không chịu nổi một lần giằng co, cho nên, lão nô chịu mời Lang Quân, ngày sau làm việc, vạn mong nghĩ lại." Sắc mặt của Đỗ Cấu trịnh trọng, đây là một cái trưởng bối đối với hắn dặn đi dặn lại dạy bảo, cũng là một cái lão quản gia đối chủ nhà một mảnh trung thành, bây giờ Đỗ Cấu mới hiểu được, tại sao mẫu thân đối Hà Thúc như thế tín nhiệm. Đây là một cái không có bất kỳ tư tâm chung người hầu. Đỗ Cấu trở nên trước hoài nghi có chút áy náy, nhưng là áy náy có, cũng không hối hận, vấn đề nguyên tắc, không thể lùi bước. Đỗ Cấu lui một bước, hướng về phía Hà quản gia ô quyền, nghiêm túc nói: "Hà Thúc yên tâm, có ta ở đây, Đỗ gia ngược lại không rồi." Hà Thúc vui vẻ yên tâm cười. "Lang Quân tự có Lang Quân dự định, lão nô cũng là tín nhiệm Lang Quân, đến lúc đó lão nô lắm mồm." "Không, Hà Thúc nói đúng, ta rất trọng yếu, sau này còn phải dựa vào Hà Thúc chỉ điểm." "Ai u, cũng không dám, cũng không dám." Quản gia khiêm tốn một tiếng, sau đó làm một đắp, liền cáo lui nói, người lão nô kia liền lùi xuống. Hà Thúc đi thong thả. "Hô." Quản gia sau khi đi, Đỗ Cấu nhìn bên ngoài trăng sáng, có chút xuất thần. Hôm nay, hắn tiếp nhận Đỗ gia tài chính đại quyền, thì tương đương với đảm đương nổi rồi Đỗ gia. Từ ngày mai trở đi, hắn không thể lùi về sau một bước. Từ ngày mai trở đi, hắn đem chính thức bước vào đại đường sân khấu. Ngày mai, đúng là tân khai thủy. Đại khái út đến 50 cd, chắc cũng tầm đấy, ngày mai thì út cả ngày. Chương 9, Hà gia tiểu bảy. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng xuống giường, cái trán vẫn còn có chút đau, đầu cũng có chút vựng, Đỗ Cấu chỉ có thể gắng gượng lau mặt, lúc này mới mở cửa ra. Lang Quân Good Morning. Ngoài cửa là một cái người ở, tuổi rất trẻ, sinh cơ linh cổ quái, một đôi con mắt quay tròn chuyện, nhìn rất có thần, người ở thấy Đỗ Cấu, vội vàng không người làm lễ ra mắt. Ừ, có chuyện. Đỗ Cấu ngáp một cái, không tinh thần nói. Lang Quân, đây là Hà quản gia để cho tiểu đưa cho ngài tới. Người ở nói xong, liền đưa lên một cái túi nhỏ. Đỗ Cấu đưa tay nhận lấy, nhất thời cảm giác trên tay trầm xuống. Cảm giác một chút, Đỗ Cấu nhất thời thanh tỉnh không ít. Đây là cái gì? Hồi Lang Quân, là nhất quán tiền. Cái gì? Tiền? Nặng như vậy? Đỗ Cấu biết cổ đại đồng tiền rất nặng, nhưng là vẫn không có khái niệm, bây giờ cầm ở trong tay mới biết cổ đại đồng tiền không có nhiều thuận lợi. Chỉ là nhất quán tiền, Đỗ Cấu đánh giá một cái sở, thì có nặng 7-8 cân, đây nếu là 100 sâu, 1000 sâu, tiền chuyên trở đều là nhất bút khá là khổng lồ chi tiêu, như thế rơi ở phía sau tiền chế độ, kinh tế có thể phát triển mới là lạ. Trong lòng than thầm, gánh nặng đường xa a. Chợt đuổi người ở, liền muốn trở về nhà thu thập. Sau đó Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay người, gọi lại người ở. Hắn đột nhiên nghĩ đến, này nhất quán tiền nhắc tới cũng coi là một khoản tiền lớn, Hà Thúc làm sao có thể tùy tiện phái một người bình thường người ở tới đưa. Này người ở xem ra cũng không đơn giản a. Gọi về người ở, Đỗ Cấu thuận miệng hỏi. Người tên là gì? Hồi Lang Quân, nhũ danh là Hà Thất, ngài gọi ta tiểu thất là được. Hà Thất? Đỗ Cấu cười. Ngươi là Hà Thúc Tôn Nhi? Hà Thất sửng sốt một chút. Lang Quân vì sao biết được? Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, cái này còn không tốt đoán. Cũng không trả lời, Đỗ Cấu hỏi tiếp, ngươi trong phủ làm gì vô tích sự? Hồi Lang Quân, tiểu không có vô tích sự, tạm thời cho tổ phụ trợ thủ. Ngươi đối trưởng An Khả quen thuộc? Coi như là tương đối quen thuộc, tiểu từ nhỏ đi theo tổ phụ đi ra ngoài chọn mua làm việc, Trường An rất nhiều phường thị ta đều đi qua. Đỗ Cấu biết, này tiểu thất hẳn là Hà Thúc vì Đỗ gia bồi dưỡng quản gia mầm ngống. Nếu như thế, ngươi cũng không cần trở về, từ nay về sau, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. À, tiểu thất lên ngẩn, trước khi tới, hắn cũng không biết còn có chuyện này. Bất quá, có thể đi theo Đỗ Cấu bên người làm việc, đây chính là thiên cơ hội thật tốt, trong lòng tiểu thất hoan hỉ có phải hay không? Nhìn tiểu thất ngốc lăng, Đỗ Cấu trêu ghẹo nói, thế nào? Ngươi không muốn? À, là không phải, tiểu thất nguyện ý, có thể đi theo Lang Quân bên người, là tiểu thất vinh hạnh. Vậy thì tốt, ngươi cũng không cần đi, đợi một hồi Hà Thúc sẽ tới tiếp nhận một ít chuyện, ngươi để cho hắn chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Dứt lời, Đỗ Cấu trở về nhà tìm thân quần áo sẽ thay, lại lần nữa lau mặt chải tóc một phen sau, lúc này mới mang theo tiền rời đi. Ra sân nhỏ, Đỗ Cấu xoay người lại đến từ đường cách hắn sân nhỏ không xa, đi mấy trăm bước, liền nhìn thấy từ đường đại môn. Lúc này từ đường bình thường sẽ không có người bên cạnh ở, phòng trường chỉ có Đỗ Hà một người. Đẩy cửa ra, quả nhiên, bên trong chỉ có Đỗ Hà một người. Cũng không biết là Đỗ Cấu khuyên bảo hữu hiệu, hay lại là Đỗ Hà nhịn một đêm. Đỗ Cấu khai môn sau, liền thấy Đỗ Hà ở từ đường một góc ngủ chính hương. Tiểu tử này cũng là biết hưởng thụ, lại đem trong từ đường toàn bộ cái đệm đánh với nhau, nằm ở phía trên so với hắn cứng rắn giường bằng ván cũng thoải mái. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, vào phòng, đóng cửa phòng, sau đó nhấc chân đá Đỗ Hà. Đỗ Hà ngủ rất say, bị một cước cũng không tỉnh, chỉ là bất mãn chờ mình. Ai vậy? Đừng làm rộn, đang ngủ say đây. Đỗ Hà lẩm bẩm mấy câu, đập chết miệng, con mắt đều không cạnh tranh, liền ngủ tiếp. Đỗ Cấu bị tức cười, tiểu tử này tâm là nhiều đến bao nhiêu? Sông lớn như vậy họa lại còn có thể ngủ thơm như vậy. Đứng lên, tỉnh lại đi. Đỗ Cấu lại vừa làm một cước, còn tăng thêm khí lực. Lần này thật đem Đỗ Hà đã đau, cảm nhận được bắp đùi cảm giác đau, Đỗ Hà giật mình một cái, chợt ngồi dậy. Cái nào hôn trướng? Đỗ Hà rất khó chịu, vừa muốn há mồm mắng lên, chợt mở con mắt, lại đến người vừa tới, nhất thời đem muốn mắng lời nói nén trở về, sau đó đổi thành một bộ mặt mày vui vẻ, ngượng ngùng nói, đại ca, ngươi đã đến rồi. Ừ, tới, có phải hay không là quấy rầy ngươi hảo mộng rồi hả? Nào có. Đỗ Hà ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta đây là mới vừa ngủ, tối hôm qua dậy vò nửa đêm cũng không ngủ, lúc này mới vừa nhắm mắt lại. Thế nào, còn sợ quỷ? Không thể nói, chính là sợ hãi trong lòng, không ngủ được, bực này trời đã sáng, tâm lý mới bình tĩnh lại. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đây cũng là chính ngươi làm, nếu như ngươi thật tốt, còn dùng ngủ ở đây. Sau đó nhìn một cái ủy khuất Đỗ Hà, tiếp lấy tới một câu. Ghê gớm, tối nay ta theo ngươi ở đây ngủ. Con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, nhất thời cao hứng thẳng toét miệng. Thật giả còn phải xem ngươi biểu hiện. Vừa nói, Đỗ Cấu đem kia nhất quán tiền ném cho Đỗ Hà, nói, đây là nhất quán tiền, nắm đi ra ngoài đem chuyện làm, nhớ, đừng gây chuyện, lúc này, muôn ngàn lần không thể gây thêm rắc rối. Vừa nghe nói có nhất quán tiền, Đỗ Hà vui vẻ cười ngây ngô không dứt. Hắn thực ra đảo không phải là bởi vì muốn nhất quán tiền làm gì, mà là vui vẻ đại ca đối với chính mình tín nhiệm, từ nhỏ đến lớn, hắn tốn ra tiền đến không hết, nhưng là lấy tiền làm việc lại một lần không có, cho nên, này nhất quán tiền đối Đỗ Hà mà nói, ý nghĩa không giống nhau. Được rồi, chớ ngu vui vẻ, đi mau đi. Nắm tiền đi ra ngoài trước ăn điểm tâm, khát đói bụng. Đỗ Hà gật đầu một cái, đối đại ca quan tâm cảm thấy rất ấm. Sau đó cũng không rửa mặt, với Đỗ Cấu đến cá biệt, nắm tiền liền chạy ra ngoài. Đỗ Cấu thở dài, Đỗ Hà cái bộ dáng này, cùng hắn kiếp trước đệ, thật là một cái khuôn đúc đi ra. Lần này liền tạm thời khảo nghiệm hắn một chút đi, nếu như Đỗ Hà có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, vậy hắn sẽ dùng dụ dỗ thủ đoạn, từ từ giáo hóa Đỗ Hà. Nhưng Đỗ Hà muốn hay lại là tính tình đến chết cũng không đổi, vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ ác độc rồi. Đứng lên, đem Đỗ Hà chuẩn bị loạn cái đệm chỉnh lý đứng lên, lần nữa trả về chỗ cũ, lại thoáng quét dọn một chút từ đường, cho tổ tông lên nén hương, thứ hai lần, này mới rời khỏi. Trở về sân nhỏ, Hà Thúc quả nhiên đã đến. Hà Thúc đang ở nói với Tiểu Thất đến cái gì, Đỗ Cấu sơ lược nghe một chút, phòng trường chính là đang đối với Tiểu Thất dặn dò. Để cho Tiểu Thất đi theo Đỗ Cấu, Hà Thúc dĩ nhiên là cao hứng không dứt. Nhưng là Tiểu Thất dù sao còn trẻ, Hà Thúc sợ hắn không hiểu lễ phép, không biết tiếng thôi, liền không nhịn được bắt đầu trước khi lúc dặn dò dạy dỗ. Ha ha, Hà Thúc, Tiểu Thất nhưng là ngài một tay nuôi nấng, ngài vẫn chưa yên tâm. Hà Thúc vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời thay một bộ mặt mày vui vẻ. Ai u, Lang Quân, ngươi cũng không biết, ta đây tôn mặc dù nhi cơ trí, nhưng lại trời sinh tính bất hảo, không cẩn thận lỗ mãng, ta này không phải sợ hắn lỡ ngài đại sự sao? Hải, Hà Thúc, ta cũng là người trẻ tuổi nóng tính không có gì không tốt. Tiểu Thất là ngài nuôi lớn, khẳng định không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm đi, không đủ nhất là không phải còn có ta sao? Hà Thúc lớn tiếng cười một tiếng. Vậy hãy để cho Lang Quân quan tâm. Nơi nào? Hà Thúc nghiêm trọng. Hả, đúng rồi. Hà quản gia vỗ đầu một cái, cười nói, Lang Quân, ngài phân phó chuyện ta đều chuẩn bị xong, những thứ này là gần 2 năm thu chi chứng mục, ta đều đã phân loại sửa sang lại, những thứ này Tiểu Thất cũng xem qua, nếu như ngài có nghi vấn, hỏi hắn là được, quả thực không được, ngài liền chuyển lời, lao nô theo chuyển theo đến. Được, không thành vấn đề, ta tìm thời gian sẽ nhìn. Còn nữa, đây là trong phủ khấu trừ một tháng chi tiêu sau tiền dư, tổng cộng là 1,18 sâu. Ít như vậy. Hà quản gia thở dài một tiếng. Đây đều là trong phủ qua nhiều năm tháng góp nhặt toàn bộ tiền dư, ngoại trừ ngự tứ vật, A Lang thân hữu tặng quà cùng một ít khế ước địa khế, còn lại đều ở đây. Vốn là có rất nhiều, nhưng là gần 2 năm cho A Lang chữa bệnh hoa đi một tí, hơn nữa tiểu Lang Quân. Cho nên, đây là độc nhất toàn bộ tiền dư rồi. A Lang chỉ là đỗ như hối, tiểu Lang Quân đó là đỗ hà rồi. Đỗ Cấu cũng nghe rõ, đỗ ra 2 năm qua tiền, hoặc là cho lão cha khám bệnh, hoặc là chính là bị nhị đệ cho hoa hoạn. Ai, đường đường tể tướng phủ, lại chỉ có bách sâu tiền dư, Đỗ Cấu nghe cũng chế giễu. Được rồi, Hà Thúc, ta biết rồi, ngài yên tâm. Số tiền này, ta đều biết dùng ở trên lưới lao. Cũng bảo đảm, chúng ta đỗ ra tiền dư càng ngày sẽ càng nhiều. Hà Thúc gật đầu một cái, cũng không biết tin không tin. Đỗ Cấu sẽ không để ý, hắn luôn luôn thích dùng sự thực nói chuyện. Tạm biệt Hà quản gia. Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất đem tất cả mọi thứ cất giữ được, Đỗ Cấu tự có một cái giấu đồ địa phương, bình thường tiền nhiệm Đỗ Cấu đều dùng tới giấu chính mình yêu quý vật, hiện tại cũng bị Đỗ Cấu dọn dẹp ra đến, cất giữ đồng tiền liền rồi. Số tiền này ước chừng phải giấu kỹ, đừng quay đầu mất rồi, coi như mất hồn rồi. Tất cả mọi thứ để tốt sau. Đỗ Cấu tiện tay giả bộ một túi tiền ném cho Tiểu Thất, sau đó cẩn thận khóa môn, liền dẫn Tiểu Thất ra cửa phủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết. Ra Đỗ phủ, Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất phóng người lên ngựa, vào phố xá. Đỗ phủ chỗ Vĩnh Xương Phường, ở vào Đại Hưng cung trì đông, từ Vĩnh Xương Phường cửa nam đi ra, liền tiến vào rồi Thừa Thiên môn phố nhỏ, dọc theo phố nhỏ hướng tây đi, liền có thể đi ngang qua Thừa Thiên môn. Thừa Thiên môn là Đại Hưng cung cửa chính, Thừa Thiên môn hướng bắc là Đại Hưng cung, đi về phía nam bên là Hoàng thành. Lão cha Đỗ Như Hối hoặc những đại thần khác, bình thường đều phải đánh này vào cung vào chiều, sau đó từ nay đi ra hướng nam vào hoàng thành, lão cha chỗ thượng thư tỉnh nha môn ngay tại trong hoàng thành. Đỗ Cấu cùng Tiểu Thất không có vào Thừa Thiên môn phố nhỏ, mà là dọc theo Khải Hạ môn nam bắc đại đường phố một đường hướng nam, đến quan sau phố lại chuyển hướng tây tiến vào Tây thị bên cạnh Duyên Thọ phường. Cái gọi là quan đường phố, chính là trải qua Chu Tức môn đồ vật phố nhỏ, bởi vì thượng thư tỉnh cùng lục bộ nha môn đều ở chỗ này, cho nên có quan đường phố danh tự này. Đỗ Cấu hôm nay đi ra chủ yếu là mua một ít tài liệu, lại mời mấy cái thợ mộc cùng điêu khắc, hắn phải làm một ít đồ chơi nhỏ. Lúc trước Đỗ Cấu chỉ biết là muốn mua đồ, chỉ có đi đồ vật thành phố, nhưng hỏi Tiểu Thất sau mới biết, đồ vật thành phố mặc dù là buôn bán khu tập trung, nhưng kỳ thật mỗi một trong phường cũng cùng thuộc về mình phố buôn bán, hơn nữa một ít trong phường thị đồ vật, so với đồ vật thành phố còn tốt hơn. Tỷ như Đông thị phía Bắc Thắng Nghiệp phường, nơi nào nhỏ ăn rất nổi danh, hoặc là Đông thị phía Tây Bình Khang phường, nơi đó bị xưng là phong lưu tẩu đậm sâu, là nam nhân tiêu hồn chỗ, nghe nói còn là Trung Quốc trong lịch sử thứ nhất phố đèn đỏ. Và lại, giống như Đỗ Cấu cần phải đi Duyên Thọ phường, nơi này là mua bán kim ngân ngọc khí, văn phòng tứ bảo tốt mà nhất phương. Vào Duyên Thọ phường, hai người trước tiên ở trên sạp nhỏ vội và ăn bữa cơm, sau đó đi trước vật liệu gỗ cửa hàng. Vĩnh Ký vật liệu gỗ cửa hàng, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng lại xa gần nổi tiếng, coi như là một cửa hiệu lâu đời. Tiểu Thất đi theo Hà quản gia đã tới rất nhiều lần, đối với nơi này biết gốc biết rễ. U, Tiểu Thất, thật lâu không gặp, nhanh mời vào bên trong. Trưởng quỹ vừa thấy Tiểu Thất, liền mặt mày vui vẻ tiến lên đón. Tiểu Thất mặt mũi nghiêm túc, nhưng thật ra là có chút khẩn trương, nhìn trưởng quỹ chỉ Đỗ Cấu, giới thiệu, đây là nhà ta Đại Lang Quân. Nghe vậy trưởng quỹ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn một chút Đỗ Cấu. Vội vàng hết sức lo sợ vấn an. Không biết Đại Lang Quân quan lâm, không có từ xa tiếp đón, xin chủ tội. Hà quản gia là nơi này khách quen cũ, trưởng quỹ tự nhiên biết thân phận của Hà quản gia, đây chính là tể tướng phủ bên trong quản gia, bình thường trưởng quỹ đối Hà quản gia tôn kính không được, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, này Đỗ phủ Đại Lang Quân có một ngày sẽ tới, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh. Hắn này tiệm nhỏ mặc dù xa gần nổi tiếng, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tới đại nhân vật gì, Hà quản gia cái loại này thân phận đã là đỉnh cấp. Cho nên trưởng quỹ rất khẩn trương, tim đều nhảy đến cổ rồi, rất sợ chậm trễ Đỗ Cấu. Đỗ Cấu đối loại này tôn ti quan hệ nhất thời còn có chút không thích ứng, khô khốc cười một tiếng, hòa thanh nói, trưởng quỹ không cần thật trương, ta chính là đến mua hai khối mộc đầu. Ai, Đại Lang Quân chọn chúng cái gì, cứ nói với ta tự mình cho ngài chọn tốt nhất. Đỗ Cấu cười ha ha. Như vậy, nghe nói Tiểu Thất là nơi này người khách quen, vậy chúng ta cũng là không phải người ngoài, ta liền nói thẳng, trưởng quỹ, ta muốn mua một chút thượng hạng vật liệu gỗ làm nhiều chút vật nhỏ tặng người, những người đó cũng đều là thân phận tôn quý, cho nên, ngươi xem cho chọn một chút đi. Đố cấu không hiểu vật liệu gỗ, cho nên chỉ có thể lời kia nhắc nhở trưởng quỹ, hắn nói cho trưởng quỹ hắn muốn mua vật liệu gỗ tặng quà, kia trưởng quỹ khẳng định cũng không dám theo thứ tự xung hảo, bằng không xảy ra vấn đề, hắn này tiệm nhỏ cũng thì xong rồi. Thực ra đố cấu suy nghĩ nhiều, coi như đố cấu mua một đầu là dùng để đốt chơi đùa, trưởng quỹ cũng không dám lừa hắn, đố cấu nhưng là tể tướng trưởng công tử, ai dám lừa hắn. Bất quá đố cấu luôn luôn cẩn thận quán, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Trưởng quỹ nghe một chút, tâm cũng run run, lấy đố cấu địa vị, hắn tặng người đối tượng, vậy khẳng định là đạt quan quý nhân, hơn nữa có thể bị đố cấu tôn kính, đó là người nào, trưởng quỹ cũng không dám nghĩ. Nghe đố cấu đối một đầu yêu cầu, trưởng quỹ tự mình đi cho đố cấu chọn vật liệu gỗ. Trưởng quỹ chọn rất cẩn thận, hơn nữa dị thường thần trường, mặc dù hắn kinh doanh vật liệu gỗ hơn 30 năm, đối vật liệu gỗ hết sức quen thuộc, nhưng cũng không dám khinh thường chút nào, phải biết, đây nếu là có một chút không may, đây chính là có thể chết người. Qua thật lâu, trưởng quỹ mới mang theo trong tiệm tiểu nhị ôm 5-6 khối một đầu trở lại, có dài có ngắn, đều là mấy năm nay hắn cất giấu vật quý giá, không nỡ bỏ lấy lòng một đầu. Đại Lang Quân, ngài nhìn, đây đều là kẻ hèn cất giấu vật quý giá tốt nhất vật liệu gỗ, hoàng hoa lê cùng gỗ từ đàn. Những thứ này đều là trăm năm lão một đầu, nhất định là thứ thiệt. Đố cấu đánh mắt nhìn đi, thoáng cái thích, hắn kiếp trước cũng chơi qua một ít chuôi đeo tay, đối vật liệu gỗ bao nhiêu bái kiến một ít, nhưng là giống như trưởng quỹ nơi này trưởng quỹ cực phẩm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Sơ lược nhìn một chút, đố cấu liền quyết định. Trưởng quỹ, những thứ này một đầu ngươi ra cái giá, ta đều muốn. Trưởng quỹ một trận nhức đối, những thứ này đều là hắn bảo bối, nhưng là đố cấu đích thân đến, hắn lại không thể không cấp. Nhìn ra trưởng quỹ do dự, đố cấu cười ha ha. Trưởng quỹ, ngươi cái này còn có tốt hơn một đầu sao? Nghe vậy trưởng quỹ, tâm lý vừa kéo, do dự chốc lát, than thở, có. Đố cấu nhìn trưởng quỹ, mỉm cười không nói lời nào. Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, xoay người trở về hậu trạch, giày vò hồi lâu, lấy ra một tiết gần dài một thước một đầu. Đố cấu dựng mắt nhìn một cái, con mắt nhất thời trực. Kim sợi gỗ lim. Ai đi à, trưởng quỹ lại còn có bực này đồ tốt. Kim sợi gỗ lim, ở đường đại có lẽ còn không thế nào nổi danh, nhưng là ở Tống Nguyên sau này, đây chính là tối tôn quý một đầu, không nói xa cách liền chỉ nói một chút, hậu thế hoàng đế lo nghĩ, dùng chính là loại này một đầu, như vậy không cần bàn cãi. Đố cấu không nói hai câu, trực tiếp mở miệng. Trưởng quỹ, ta cũng không nói hư, hôm nay ngươi xuất ra những thứ này thứ tốt, mặc dù không về phần đem ngươi trong tiệm tốt vật kiện móc giống, nhưng là đoán đại xuất huyết. Ha ha, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy, những thứ này một đầu, ta cho ngươi 10 lạng sâu, ngươi đừng chê ít, chờ ta qua mấy ngày, ta để cho tiểu thất cho ngươi đưa cái vật kiện, bảo đảm vật siêu giá trị, như thế nào? Trưởng quỹ trái tim đều đang chảy máu, những thứ này một đầu, thành phẩm thì phải 15 sâu, hay lại là ít nhất, phải biết, đây chính là hắn toàn rất lâu thứ tốt. Bây giờ 15 sâu bán, trưởng quỹ tất nhiên tâm thương yêu không dứt, nhưng là đố cấu nếu lên tiếng, hắn vừa có thể nói cái gì? Chỉ có thể mong đợi đố cấu lời muốn nói vật kiện đáng giá có chút giá trị đi. Cùng trưởng quỹ ước định, hắn phụ trách giao hàng đến nhà, sau đó đến trong phủ lấy tiền. Ra Vĩnh Ký, đố cấu tâm tình thật tốt, hắn không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Chủ yếu vẫn là tiểu thất mang theo phương được, nếu như là chính bản thân hắn tìm, mật chết hắn cũng không tìm được tốt như vậy cửa hàng, hắn nhìn ra được, này cái trưởng quỹ là thực sự biết một đầu, tuyệt đối là đỉnh phong tay tổ. Tán dương tiểu thất mấy câu, để cho tiểu thất vui vẻ không ngậm miệng được. Sau đó, hai người lại đi tiệm ngọc thạch, đố cấu chọn mấy khối ngọc thạch, để cho chủ quán dựa theo hắn yêu cầu làm mấy cái vật nhỏ. Cùng chủ quán ước định cẩn thận ngày mai đến trong phủ giao hàng, lại tốn ngũ sâu. Làm xong việc, hai người đi Tây thị, căn cứ tiểu thất chỉ dẫn, đố cấu lại tìm mấy cái tay nghề cực tốt thợ mộc cùng điều khác. Tất cả mọi chuyện làm xong, đoàn người đi trở về phủ. Chương 11 kỳ lạ bốn công tử. Trở về đỗ phủ, đố cấu đầu tiên là nhìn một cái lao cha, thấy lao cha không việc gì, lúc này mới hướng sân nhỏ đi tới. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới sân nhỏ, còn không chờ đi vào, liền bị một cái xinh đẹp tiểu nha đầu ngăn cản. Tiểu nha đầu vóc dáng không cao, cũng không tính là thấp, vóc người có chút hiền mập, lại vừa đúng, nàng sinh là không phải cái loại này kinh thiên động địa mỹ, nhưng lại rất coi được, thuộc về cái loại này càng xem càng thích loại hình. Đố cấu lúc tới sau khi, tiểu nha đầu chính ở đi qua đi lại, nhìn ra được, hắn tính tình hắn rất hoạt bát. Lang Quân, ngài rốt cuộc trở lại. Tiểu nha đầu chính gấp, quay đầu nhìn lại đố cấu, nhất thời mừng tít mắt. Ngươi là? Đố cấu mở miệng hỏi. Hả, hầu gái là đại nương tử phái tới cho Lang Quân làm thị nữ. Tiểu nha đầu dứt lời, quỷ thần thần kém lại tới một câu. Là thiếp thân thị nữ. Nói xong, tiểu nha đầu chính mình liền đỏ mặt. Đố cấu sau khi nghe xong, giờ mới hiểu được, cảm tình đây chính là làm ấm giường nha đầu. Nghĩ tới đây, đố cấu lúc này mới trên dưới quan sát một chút tiểu nha đầu, rất là hài lòng, đảo là không phải hắn có cái gì khác ý tưởng, nhưng này thiếp thân thị nữ sau này dù sao cũng là muốn cùng sớm chiều sống chung, nếu như nhìn không vừa mắt, vậy còn không như không muốn. Được, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Tiểu nha đầu nghe một chút, nhất thời cao hứng hoan hô một tiếng, hắn rốt cuộc không cần đi làm việc vào rồi. Đại lang quân thiếp thân thị nữ, đây quả thực là bay lên đầu cảnh nữa à? Bất quá toàn tức tiện ý thức đến, chính mình thất thố, lập tức xấu hổ an tĩnh lại. Đố cấu nhìn thú vị, mở miệng hỏi, người tên là gì? Tiểu tiểu, hầu gái kêu tiểu tiểu. Tiểu tiểu. Đố cấu dư quang liếc mắt một cái, than thầm, này cũng không nhỏ a. Đúng rồi, tiểu tiểu, mới vừa rồi nhìn ngươi tựa hồ là có việc gấp. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu tiểu vô đầu một cái. Lang quân, trong nhà tới khách. Ồ, tới khách. Đố cấu trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này tới nhà khách nhân, chắc là tiền nhiệm đố cấu bạn tốt. Đều tới người nào? Ồ, tiểu tiểu ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới ấp úng nói, ừ, thật giống như nói là phòng gia đại lang quân, ngụy gia đại lang quân cùng lưu gia đại lang quân. Tiểu tiểu trước tiên là làm việc vặt, tự nhiên ai cũng không nhận biết, hay lại là mới vừa rồi những người này tự giới thiệu mình, nàng mới miễn cưỡng nhớ. Ừ, ánh mắt của Đỗ Cấu lại sáng. Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, hai vị này khẳng định không sai, nhưng là cái kia Ngưu gia đại lang quân, Đỗ Cấu cẩn thận nhớ lại một phen, sau đó nhất đoạn trí nhớ cùng một cái tên liền từ trong đầu bật đi ra. Ngưu Khai Sơn, Lang gia quận công Ngưu Tiến Đạt trưởng tử. Ba người này coi như là tiền nhiệm Đỗ Cấu bạn thân rồi, nhắc tới cũng coi như chuyện lý thú. Tiền nhiệm Đỗ Cấu, Phòng Di Trực cùng Ngụy Thúc Ngọc, ba người coi như là cá mẹ một lứa, cùng chung chí hướng a, ba người đều là đương triều tể phụ trưởng tử, nhưng cũng đều là lục lục vô vi, cũng liền Ngụy Thúc Ngọc tốt một chút, Ngụy Trinh gia giáo quá mức nghiêm, Ngụy Thúc Ngọc bị Ngụy Trinh điều giáo, tự nhiên học không ít bản lĩnh, không biết sao tính cách lười biếng, tính tình cố chấp, đơn giản mà nói, chính là thời kỳ trưởng thành nghịch phản trong lòng nghiêm trọng, tổng cộng Ngụy Trinh. Đối nghịch, cho nên Tam huynh đệ cũng coi như là đại nhân trong mắt phế vật. Ba người bởi vì tính cách tương hòa, bình thường chung quy chung một chỗ ăn uống chơi đùa, cũng coi là bạn thân, với nhau dẫn vì tri kỷ. Bất quá, người ngoài nhìn ba người bọn hắn, đó chính là phế vật liên minh, nghe nói ba người còn có một cái ngoại hiệu, tiêu tuổi Mục Tam công tử. Cha xét xong chỉ nhớ, Đỗ Cấu cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là cá mẹ một lứa. Về phần cuối cùng như Khai Sơn, đây coi như là một cái ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, Đỗ Cấu Tam huynh đệ mặc dù được gọi là quỷ mục, nhưng cũng là văn nhân xuất thân, luôn luôn coi thường võ nhân, hơn nữa ba người bình thường thâm cư giản xuất, không cùng người ngoài giao thiệp với, cho nên căn bản không có võ tướng con em thế gia bằng hữu, chỉ có Ngưu Khai Sơn là ngoại lệ. Một năm trước một ngày, Tam huynh đệ ra phố mua đồ, bị tặc nhân ăn trộm, thiếu chút nữa vì vậy bị thương, là đi ngang qua Ngưu Khai Sơn xuất thủ tương trợ, lúc này mới cứu ba người. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, ba người phát hiện Ngưu Khai Sơn trời sinh tính ngay thẳng, làm người trung hậu, toại vẫn lấy làm chi kỷ. Mà Ngưu Khai Sơn đây, bởi vì tướng mạo có chút xấu xí, cho nên từ nhỏ đến lớn bạn chơi rất ít, có thể cùng tuổi Mục Tam công tử kết bạn, hắn tự nhiên là hoan hỉ chặt. Cũng vì vậy, tuổi Mục Tam công tử biến thành kỳ lạ tứ công tử, dĩ nhiên phía sau tên là trong lòng Đỗ Cấu đùa giỡn. Lang quân. Đỗ Cấu lâm vào hồi tưởng, tiểu tiểu thấy đại lang quân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút, toại mở miệng hỏi. Đỗ Cấu đột nhiên thức tỉnh. À. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Được, trước theo ta vào đi thôi. Đỗ Cấu có chút mong đợi, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình kiếp này bạn thân dáng dấp ra sao, bất quá vừa đẩy cửa ra, hắn đó là sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy trong sân nhỏ, một trắng một đen hai người trẻ tuổi đang ở trên bàn đá đánh cờ, này ngược lại thì thôi. Mấu chốt là hai người này phi thường không khách khí, một cái nắm Đỗ Cấu trong phòng bình trà, trực tiếp miệng đối miệng uống, một cái khác nắm Đỗ phu nhân chuẩn bị cho hắn bánh ngọt ăn phi thường cao hứng. Này ngược lại thì thôi, để cho Đỗ Cấu cười khổ, chính là sân chính giữa, một cái mặt đen trắng tiểu tử chính nắm đem lưới búa lớn ở trong viện trên dưới xê dịch, tả hữu chém. Bây giờ Đỗ Cấu biết hắn trong sân tại sao như vậy rối loạn. Đứng một hồi, Đỗ Cấu không nhìn nổi, không nhịn được tằng hắng một cái. Khụ khụ. Đỗ Cấu vốn tưởng rằng ba người sẽ dừng lại, kết quả đi vào chứ. Ho khan cái gì? Còn để cho chúng ta nghe ngươi. Thiếu niên áo trắng sắc mặt biến thành màu đen, xem bộ dáng là thua cờ rồi. Ha ha, Thanh Hỏa, mau hơn đến, xem ta đại sát tứ phương. Thiếu niên áo đen uống trà, một bộ nắm chắc phần thắng thanh thản dáng vẻ. Hoa ha ha, ca ca trở lại. Ngươi trước ngồi, đối đãi với ta đùa bỡn xong chiêu này. Giời ạ, đây rốt cuộc là nhà ai? Đỗ Cấu sắc mặt khó coi, mí mắt chực nhảy, cuối cùng đều hóa thành một nụ cười khổ. Giao hữu không cẩn thận a. Đúng rồi, Thanh Hỏa. Đỗ Cấu lần nữa hồi tưởng một chút, mới nhớ lại, đây là hắn tự. Lễ ký. Trung dung, thì nộ ai nhạc chi không phát vị chi trùng, phát mà tất cả trùng tiết vị chi cùng, trùng cũng người, thiên hạ lớn vốn cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đến nói vậy. Đến mức trung hòa, thiên địa vị chỗ này, vạn vật dục chỗ này. Cái này cùng tự, đại biểu là trung dung chi đạo trung tâm tư nghĩ. Mà Thanh Hòa, chính là xuất tử, sở tử. Cửu tư. Thương thì, âm thanh khiếu này Thanh Hòa. Trung quy mà nói, chính là vừa phải hiểu trung dung chi đạo, lại phải thai thính mắt tinh, cầm du ngược cẩn, thanh vi lãnh đạm xa, đam mưu tốc trí. Gần ở bình thường bên trong biểu dương đại trí tuệ. Thông tục mà nói chính là giả heo ăn thịt hổ. Hồi tưởng Đỗ Như Hối đã từng dạy dỗ, trong lòng Đỗ Cấu vô cùng cảm khái, đồng thời lại lòng tràn đầy bội phục. Lợi hại à, cổ nhân chính là lợi hại, tùy tùy tiện tiện hai chữ, là có thể dẫn thân ra nhiều như vậy hàng nghĩa, Trung Quốc văn hóa, bác đại tinh thông, bây giờ Đỗ Cấu mới hiểu được, chính mình còn kém nhiều lắm nhiều à. Đỗ Thanh Hòa, dường như cũng không tệ à. Tự đắc nghĩ một lát, sau đó nhìn một chút trong sân ba người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng không nói chuyện, Đỗ Cấu mang theo Tiểu Tiểu cùng Tiểu Thất đi tới hậu viên, Đỗ Cấu mang theo hai người đi tới nơi bí ẩn, lấy ngũ sâu đồng tiền cùng 15 khối đĩnh bạc. Những thứ này đĩnh bạc đều là một lượng lớn nhỏ, bây giờ kim ngân tuy là không phải tiền, nhưng có lúc cũng có thể làm trao đổi vật, nếu như đĩnh bạc chất lượng đủ, một lượng bạc có thể để nhất quán tiền. Đồ ra đĩnh bạc chất lượng tự nhiên không thành vấn đề. Tiểu Thất, ngươi gọi người, đem những này mang lên tiền viện, một hồi Vĩnh Ký cùng chân bảo các người đến, ngươi phụ trách cùng bọn họ giao dịch, sau đó đem vật liệu gỗ mang về, lại đem những thứ kia thợ mộc cùng điêu khắc đồng thời mang vào. Đúng tiểu minh bạch rồi. Nói xong, Tiểu Thất xoay người rời đi. Giao phó xong, Đỗ Cấu thở dài một cái, đặt mông ngồi xuống. Tiểu Tiểu rất hiểu chuyện, chủ động đi tới Đỗ Cấu sau lưng, cho Đỗ Cấu nhào nặn nổi lên bả vai. Tiểu Tiểu tay nghề rất tốt, cương nu một cái biết, Đỗ Cấu liền thoải mái hừ nhẹ lên tiếng, xoa một hồi, Đỗ Cấu cả người cũng buông lòng không ít. Đến đây, Đỗ Cấu nhìn Tiểu Tiểu, là càng xem càng thích. Về phần hạ nhân xưng tiểu, MN có thể hiểu là tiểu nhân, ân, chính là tác giả viết Z. Chương 12 phóng huynh đệ lên xe. Đúng rồi Tiểu Tiểu, ta lúc trước không có thị nữ sao? Đỗ Cấu nói xong, nhìn ra Tiểu Tiểu trong mắt nghi ngờ, giải thích tiếp một cái câu. Hả? Là như vậy, ngươi cũng biết, ta đoạn thời gian trước bị đánh bể đầu, cho nên rất nhiều trí nhớ có chút mơ hồ, cần phải hồi tưởng. Ồ, Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cũng không nghi ngờ. Có, bất quá Lang Quân lúc trước thị nữ tuổi tác hơi lớn, 3 năm trước đây Lang Quân tự mình làm chủ, đưa nàng lập gia đình. Đỗ Cấu lúc trước thị nữ là từ nhỏ liền theo Đỗ Cấu, 3 năm trước đây, Đỗ Cấu 14 thời điểm, thị nữ liền hơn 30, vì vậy Đỗ Cấu trưng cầu thị nữ ý kiến, đem gả cho một cái biết điều nông hộ, trả lại cho nhất bút phong phú đồ cưới, Đỗ Cấu cũng coi như hết tình hết nghĩa. Đây cũng là Tiểu Tiểu tại sao thích đi theo Đỗ Cấu nguyên nhân, mặc dù Tiểu Tiểu là Đỗ Cấu thiếp thân thị nữ, nhưng là nàng cũng không hy vọng xa vời bị Đỗ Cấu thu nhập trong phòng, chỉ mong đợi đem tới có một ngày có thể lập gia đình, quá bình thường thời gian. Thân là thị nữ, trên căn bản rất ít có gả nhân cơ hội, nơi này Đỗ Cấu cơ hội, thật khó được. Hai người lại trò chuyện một hồi, liền thấy Tiểu Thất mang theo mấy cái người ở hồi đến nơi này, Tiểu Thất nói, một đầu đã trở tới đây, bây giờ liền có thể trả tiền nhận hàng. Đỗ Cấu gật đầu một cái, dặn dò một câu cẩn thận vận một đầu, liền để cho Tiểu Thất cầm đi tiền. Trở lại tiền viện, Ngụy Thúc Ngọc ba người đã xong chuyện, thấy Đỗ Cấu trở lại, toại tiến lên hỏi ngươi còn rất bận rộn, trở lại một cái liền hướng hậu viện chạy. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Nhà ta chuyện các ngươi lại là không phải không biết, tự nhiên muốn bận rộn điểm. Nghe vậy Phòng Di Trực vội vàng hỏi, Đỗ Thúc Thúc không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, có thể hay không khỏi hẳn, còn phải xem tạo hóa a. Tạm thời không có chuyện làm chính là vận hạnh, yên tâm, Đỗ Thúc Thúc nhất định sẽ tốt. Ngụy Thúc Ngọc than thở một tiếng, chợt đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ta nghe cha ta nói, lần này Đỗ Thúc Thúc có thể gắng gượng qua đến, tất cả đều là ngươi công lao, ngươi chừng nào thì biết y thuật. Các ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Đỗ Cấu nhún nhún vai, kêu ba người lần nữa ngồi xuống, Đỗ Cấu phân phó Tiểu Tiểu dâng trà, sau đó nhìn Ngụy Thúc Ngọc hướng vào miệng uống qua bình trà, khóe mắt có quắc một trận. Ngụy Thúc Ngọc rất biết Đỗ Cấu, vừa thấy Đỗ Cấu biểu tình, liền bị tức cười. Tiểu tử ngươi, hay lại là như vậy nhiều chuyện, yên tâm đi, trà này ấm là ta lúc trước thường thường dùng cái kia, là không phải ngươi. Đỗ Cấu mặt lúc này mới hòa hoãn lại, là không phải hắn tính toán chi ly, này tối cơ bản vệ sinh vẫn là phải chú ý. Phân phó Tiểu Tiểu đi pha trà, sau đó mới hướng ba người nói, ai, lần này chuyện, quả thực đem ta bị dọa sợ đến quá sức, cũng cho ta đột nhiên tỉnh ngộ. Mấy ca, bây giờ chúng ta cũng trưởng thành rồi, mấy người các ngươi đều đã lập gia đình, nghĩ đến ta cũng sắp. Nếu lập gia đình, vậy thì nên lập nghiệp rồi. Chúng ta mấy nhà, Khai Sơn trong nhà không nói trước, Nưu Thúc Thúc là võ tướng, còn chính trực trắng niên, thân thể khỏe mạnh cực kỳ, không cần Khai Sơn bận tâm. Bất quá ba người chúng ta, trong nhà lão gia tử có thể đều đến chi thiên mệnh tuổi, chúng ta là trong nhà trưởng tử, không thể lại đổ lẫn vào. Đỗ Cấu đột nhiên lời nói, để cho tam huynh đệ rơi vào trầm tư. Đỗ Cấu cũng muốn thừa cơ hội này đem lời nói xuyên thấu qua, một là để ngừa sau này mấy người nội bộ lục đục, thứ hai, hắn là như vậy muốn phóng mấy huynh đệ một cái, cho nên sấn nhiệt đã thiết nói, bên ngoài cũng tương truyền chúng ta ba người là tuổi mục tam công tử, nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết, chúng ta mấy người bản lĩnh mặc dù là không phải trong một vạn không có một, nhưng là tuyệt đối là tốt nhất chọn, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân lười biếng chính mình thôi. Nhưng phàm là cũng chắc có một độ, lúc trước chúng ta tiểu, có thể không hiểu chuyện, hiện tại cũng đã lập gia đình, cũng là thời điểm đứng ra. Ngụy Thúc Ngọc cùng Phòng Di Trực vẫn là trầm mặc ít nói. Bọn họ thực ra không phải là không muốn đứng ra, chỉ là trong nhà lão gia tử một mực không cho bọn hắn cơ hội, luôn là thấy cho bọn họ còn cần tích lũy, còn cần dạy dỗ, đạo đưa bọn họ càng ngày càng bị phản, cũng càng ngày càng không tự tin, lâu này cũng liền tạo thành loại này tự sa ngã cục diện khó xử, bây giờ bọn họ tuổi mục hình tượng đã thâm căn cố đế, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều tin rồi. Cho nên, coi như là bọn họ muốn đứng ra, cũng không dũng khí đó. Đỗ Cấu thấy vậy, liền lại tăng thêm một cây đuốc. Mấy ca, cha ta có thể được này bệnh nặng, hơn phân nửa là lao lực quá sức thành bệnh, nhà chúng ta lão gia tử đều là tệ phụ, chẳng những nên vì triều đình chuyện vất vả, còn phải vì trong nhà chuyện vụn vặt phiền lòng, lâu này mới tạo thành như vậy. Nhà chúng ta ba cái lão gia tử, cha ta hay lại là nhỏ tuổi nhất, đều đã thành như vậy, nói câu bất kính lời nói, chẳng lẽ ngươi môn không lo lắng Phòng Thúc Thúc cùng Ngụy Thúc Thúc cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ mệt ngã? Lộ buộc. Đỗ Cấu một câu nói này, đánh tan hoàn toàn hai người phòng tuyến, không sai, bọn họ là thích thể diện, là có nghịch phản trong lòng, cũng có chút kinh sợ. Nhưng là liên quan đến phụ thân thể, bọn họ không có lý do tìm bất kỳ cớ gì rồi. Chủ yếu nhất là, Đỗ Như Hối lần này bị bệnh, quả thật cho rất nhiều người cũng gõ chuông báo động. Nhưng là, chúng ta có thể làm gì? Ngụy Thúc Ngọc tương đối lý trí, cho nên dẫn đầu nói ra. Nghe vậy Phòng Di Trực mới mọc lên tới tràn đầy giọng nhiệt huyết, quét một chút lại lui ra ngoài. Đỗ Cấu lại sớm có dự định. Cái này đơn giản, cái gọi là ra cùng vạn sự hứng thú. Mệnh nhọc chúng ta lão gia tử, một là triều đình trách nhiệm, hai là trong nhà trách nhiệm. Triều đình chuyện chúng ta tạm thời không chen tay được, nhưng là trong nhà chuyện, chúng ta có thể gánh lên tới. Thế nào gánh? Phòng Di Trực vội vàng hỏi. Ha ha, thực ra trong nhà chuyện nói vặt vãnh cũng vặt vãnh, nói đơn giản cũng đơn giản. Trung quy mà nói liền hai chuyện, người và tiền, nói trước nhân, cái này tối dễ giải quyết, chúng ta tâm ra, tối khá một chút chính là trong nhà cũng chỉ có một cha mẹ, không, có nhị nương thậm chí còn tam nương, kia liền thiếu rất nhiều lục đục với nhau, cho nên, trong nhà yêu cầu bận tâm đều tại đời kế tiếp, chúng ta đời này, Thúc Ngọc là con trai độc nhất trong nhà, không cần bận tâm, ta bên này, Tiểu Hà đã bị ta dạy dỗ dạy rồi, không thể nói sau này không chọc thai vạn, nhưng ta có nắm chắc, có thể giúp hắn chủ đi. Mấu chốt chính là Di Trực, nhà ngươi Di ái chính ngươi trước nghĩ biện pháp, nếu như không giải quyết được, chúng ta đang nghiên cứu. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Sau đó liền tiền, chúng ta tham gia, bao gồm Khai Sơn trong nhà, cũng không giàu có, lao ra tử không thích tiền, nhưng các ngươi cũng biết, kinh doanh lớn như vậy một tòa phủ đệ, lại thêm thượng nhân tình lui tới, không có tiền khẳng định không được, cho nên đến cuối cùng, chuyện này hay lại là trong nhà lao ra tử bận tâm. Vì vậy, chúng ta chủ yếu chính là tiếp quản một khối này, ta đã yêu cầu tới trong nhà tài chính đại quyền. Cái gì? Ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là bước đầu kế hoạch, không nghĩ tới Đỗ Cấu đã bắt đầu hành động. Ha ha, thời gian coi chờ ta, huống chi chuyện này cũng không có gì hay do dự. Sự tính rất rõ ràng, ba người các ngươi hôm nay về nhà nhất định phải bắt lại trong nhà tài chính đại quyền, cầu khẩn khổ khuyên cũng tốt, đánh cuộc đứng thẳng quân lệnh trạng cũng tốt, các ngươi chỉ để ý đi làm, bắt lại sau đó còn lại ta nghĩ biện pháp. Tại sao phải bắt lại trong nhà tài quyền? Chúng ta mình làm còn không được sao? Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài, các ngươi đừng quên, chúng ta cuối cùng mục tiêu là phải lấy được trong nhà lao ra tử tín nhiệm, để cho bọn họ từng bước một giao quyền, sau đó chúng ta một chút xíu gánh lên trong nhà thậm chí còn triều đình trách nhiệm nặng nề. Mà tài quyền chính là chúng ta chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Ba người lúc này mới chợt hiểu. Như Khai Sơn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ca ca, ta quá ngu ngốc, ta sợ bắt lại tài quyền sau sẽ hư rồi trong nhà chuyện. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Khai Sơn, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ để ý đi làm, chỉ cần chúng ta tứ huynh đệ đồng tâm hiệp lực, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sẽ không có gì không làm được. Như Khai Sơn nghe một chút, toét miệng thật thà cười. Ngụy Thúc Ngọc vỗ bàn một cái, quyết định nói, Thanh Hòa, chúng ta trong bốn người, mặc dù ngươi nhỏ tuổi nhất, nhưng ngươi là thông minh nhất, chúng ta mấy cái có thể cùng tiến tới, cũng có ngươi công lao, cho nên, không nói, từ nay về sau, ta đều nghe ngươi. Phong Di Trực cùng Như Khai Sơn cũng đồng thời tỏ thái độ. Tứ huynh đệ cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là Như Khai Sơn, cũng là với nhau biết gốc biết rễ, cho nên bọn họ mới sẽ như vậy dứt khoát nghe Đỗ Cấu phân phó. Đỗ Cấu vội vàng khoát tay. Đừng xa cách giữa huynh đệ, không có người nào nghe ai, có chuyện gì thương lượng đi, thương lượng đi. Tứ huynh đệ với nhau nhìn một cái, cười. Kia bây giờ làm gì? Mấy người đều là ý chí kiên định chủ, nếu quyết định, đây cũng là hoàn toàn cùng cản rỡ đi qua nói lời từ biệt rồi. Các ngươi chính là về nhà muốn tài quyền, còn lại sau này bàn lại. Chờ ta trước giải quyết trước mắt phiền toái. Ngụy Thúc Ngọc sửng sốt một chút. Ngươi có phiền phải gì? Hải, này là không phải ngày hôm qua mà, ta bị đả thương rồi đầu, cho nên cứu cha của ta thời điểm, đối nhà các ngươi lão gia tử vô lễ, chính nghĩ biện pháp bồi tội đây. Ba người nghe một chút, vui vẻ. Phong Di Trực cảm khái nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lăng đầu thanh a, chuyện kia ta nghe nói, cha ta ngày đó sau khi trở về, sắc mặt một hồi thanh, một hồi hồng, một hồi vui, một hồi vui, một hồi vì Đỗ Thúc Thúc gắng gượng qua cửa ải khó cao hứng, một hồi lại nói tên ngươi chửi bới không ngừng, một hồi lại cảm khái ngươi không phải vật trong ao, để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao cũng náo loạn nửa đêm, cuối cùng vẫn mẹ ta lên tiếng, mới đem ta cha mang về phòng. Ngụy Thúc Ngọc cũng là không khỏi tức cười. Ta cha cũng không kém, bất quá ta cha đối với ngươi là tiếng mắng rất nhiều, nói ngươi quá mức càng rỡ, nhất là đối Đỗ Thúc Thúc, càng là thất lễ cực kỳ, lại nói, ngươi ngày đó đem Đỗ Thúc Thúc thế nào? Đỗ Cấu vốn là còn nhiều chút lo lắng, bây giờ một nghe rõ, bọn họ chỉ biết là Đỗ Cấu đối mấy cái lao ra tử vô lễ, lại không nhắc Đỗ Cấu đụng Lý Nhị chuyện, xem ra bị Lý Nhị đè xuống, đây chính là tin tức tốt. Hải, đừng nói nữa, ném đại nhân. Đỗ Cấu cười khổ một tiếng. Ngụy Thúc Ngọc ha ha vui một chút. Bất quá ngươi cũng không cần để ý, mặc dù cha ta chửi ngươi mắng hùng, nhưng ta nhìn ra được, hắn căn bản không trách ngươi, ngược lại còn thật thưởng thức ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần theo tội gì. Phong Di Trực cũng khuyên nói. Không sai, cha ta cũng giống vậy. Ngụy Trinh, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối vậy cũng là bao nhiêu năm giao tình, tự nhiên không kế toán so với những chuyện này. Hơn nữa, cũng không có người cho là đây là bao lớn chuyện, nếu quả thật nghiêm trọng, không nói xa cách Đỗ Cấu Nhị Thúc Đỗ Sở Khách nhất định sẽ tới cửa cho Đỗ Cấu nghi kế. Nhưng Đỗ Cấu lại tự có tính toán, hắn có thể không riêng gì vì nói xin lỗi. Chương 13 sự thật thắng hùng biện. Nhưng thật ra là hay không nhận lỗi chí khiểm, Phòng Huyền Linh đám người đương nhiên sẽ không để ý, nhưng Đỗ Cấu để ý, chuyện này cuối cùng là chuyện này, coi như là một tiểu nhược điểm, Đỗ Cấu có cưỡng bắt chứng, chuyện này không giải quyết, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Huống chi còn có trong cung vị kia, nếu là không đem hắn dỗ cao hứng, vậy sau này Đỗ Cấu thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Còn có mấu chốt nhất một chút chính là, Đỗ Cấu hy vọng thừa dịp cơ hội lần này, vì Đỗ gia lôi kéo mấy cái đồng minh, là không phải kết bè kết cánh, chỉ là vì ở lúc mấu chốt có một có thể nói chuyện nhân. Đỗ Cấu kiếp trước tiêu xài vài chục năm, thực ra tối cách hướng chính là chỗ này loại giao thiệp xã giao, nhưng đến lúc nào nói lời gì, hắn hiện tại thân ở đại đường, vậy hắn thì phải đối xã hội phong kiến túi đầu, bất kể hắn đối Lý Nhị cái nhìn như thế nào, đến đại đường, hắn thì phải ôm lấy Lý Nhị bắt đuổi, không có khác đường, tạo phản. Giữ được mình. Lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được, nếu như thật làm như vậy, đó chính là trí chứng rồi. Ha ha, được rồi, ta tự có tính toán, các ngươi cũng đừng quên, hơn nữa, ta chính là cho mấy vị lao gia tử làm chút vật nhỏ, dỗ bọn họ vui vẻ một chút, coi như là ta đây cái làm vãn bối hiếu mời bọn họ rồi. Ba người nghe vậy, cũng không quên. Chỉ chốc lát, Tiểu Thất liền dẫn một nhóm mộc đầu cùng mấy cái công tượng đi vào, ba người thấy vậy, bản muốn lưu lại hỗ trợ, chủ yếu là muốn nhìn Đỗ Cấu làm gì, nhưng lại bị Đỗ Cấu vanh đi nha. Các ngươi còn có việc phải làm, cũng đừng ở ta nơi này lãng phí thời gian. Như vậy, hậu thiên nhất sớm, các ngươi tới, chúng ta thương lượng lại. Tam huynh đệ nghe một chút, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa rồi, đứng dậy cáo từ rời đi. Sau đó, Đỗ Cấu liền lâm vào bận rộn bên trong. Đỗ Cấu muốn làm đồ vật, đều là trước đó chưa từng có đồ vật, cho nên, hắn chỉ có thể từng cái đi phân phó. Làm Đỗ Cấu nói xong ý tưởng sơ khởi sau đó, mấy cái thợ thủ công do dự một chút, liền đề nghị Đỗ Cấu trước tìm chút phổ thông vật liệu gỗ, như thế làm ra một bộ các loại thuận tay sau, đang dùng những thứ này chân quý vật liệu gỗ. Nghe vậy Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, thầm nói chính mình hồ đồ, những thứ này làm được sau, nhất định sẽ thịnh hành một trận, mỗi dạng làm một bộ khẳng định không đủ, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một lần làm một đủ. Vì vậy Đỗ Cấu liền để cho Tiểu Thất lần nữa nắm thập sâu tiền, mang theo một ít người ở, nhanh chóng chạy tới Duyên Thọ phường cùng Tây Thị, đi mua rồi một nhóm lớn vật liệu gỗ, lại mời mười mấy công tượng. Tiểu Thất lĩnh mệnh đi. Đỗ Cấu thừa dịp thời gian này tiếp lấy một bang công tượng thảo luận hắn muốn làm đồ vật, hắn làm đồ vật cấu tạo thực ra rất đơn giản, mấu chốt chính là muốn làm tinh xảo, cái này thì tương đối khó, các vị mặc dù công tượng đều là lão luyện, nhưng vì ổn thỏa, cũng không dám trực tiếp đối tốt một đầu hạ thủ. Không lâu lắm, tiểu thất liền đầu đầy mồ hôi chạy trở lại, đồng thời mang về một nhóm lớn phổ thông vật liệu gỗ cùng công tượng. Dĩ nhiên, những thứ này vật liệu gỗ rất nhiều, tất cả đều là tốt vật liệu gỗ, chỉ là so với kim sợi gỗ lim đẳng cấp không ít. Một đám người từ sớm bận đến vãn, vẫn bận đến đêm khuya, trong lúc liền Đỗ phu nhân đều bị hoành động, không biết Đỗ Cấu giống chống khua chiến phải làm gì, cuối cùng bị Đỗ Cấu tốt một hồi giải thích lừa bịp được rồi. Trăng lên giữa trời, Đỗ Cấu sân nhỏ mới tính an tính lại, vật kiện còn không có làm xong, phòng trưng ngày mai còn có một tiểu tiên, bất quá tốt vào ngày mai liền không cần Đỗ Cấu rồi, hôm nay toàn bộ vật kiện cũng đã có thành phẩm, Đỗ Cấu rất hài lòng, ngày mai chỉ cần ý theo dạng thi công là được. Đỗ Cấu sân nhỏ, Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đá, thưởng thụ tiểu tiểu đấm bóp, nhìn mấy cái đã làm tốt thành phẩm, Đỗ Cấu tâm lý từ từ cảm giác tự hào. Tiện tay nâng chung trà lên, uống một hớp, Đỗ Cấu chân mày lần nữa nhíu lại. Đường Triều uống đều là pha trà, bên trong rất nhiều rồi hành, gừng tỏi một loại đồ vật, Đường Triều nhân có lẽ thích cái này giọng, nhưng Đỗ Cấu nhưng là một chút cũng uống không quen, so ra, hắn vẫn thích nhất xào trà pha trà, hắn thấy, lá trà bản thân thì có tối cao mị lực, nó không cần cùng bất kỳ gia vị nào phối hợp, bất kỳ gia vị nào đối với nó mà nói đều là gánh nặng, chỉ có tối nguyên chất mùi vị trà, mới có thể chân chính phẩm ra một chung mùi vị. Đây cũng là tại sao Đỗ Cấu nhất định phải làm vật kia cái nguyên nhân. Tiểu Tiểu, giúp ta muốn, minh cái sáng sớm, để cho tiểu thất đi mua trà. Mua bao nhiêu? Tiểu Tiểu thanh thúy âm thanh truyền tới. Mua trước 10 kg đi. Nói cho hắn biết, đây chỉ là tạm thời, chúng ta Đỗ phủ tạm thời không có tiền, ngươi để cho hắn tốt nhất liên lạc một nhóm trà thương, để cho bọn họ một tháng sau bắt đầu cho chúng ta Đỗ phủ số lớn giao hàng, ngươi nói cho tiểu thất, tay chân buông ra một ít, chỉ cần đem thời gian chậm lại một tháng, bọn họ có bao nhiêu lá trà, chúng ta thu bao nhiêu, tốt nhất có thể cùng bọn họ ký kết khế ước. Khế ước vật này, thực ra Tây Hán thời điểm liền tồn tại, chỉ bất quá nguyên đại lúc trước rất ít, căn bản không cái gì hiệu ứng pháp luật, Đỗ Cấu cũng không cần hiệu ứng pháp luật, hắn chỉ cần một cái bằng chứng, hắn tin tưởng, có cái này bằng chứng ở, hơn nữa hắn Đỗ ra sức ảnh hưởng, hẳn còn không người dám vi ước, thương nhân trục lợi, đem tới lá trà vạn nhất phát hỏa, nếu như không có khế ước, những thương nhân kia nếu như trả giá hoặc là chuyển đầu người khác, kia Đỗ Cấu liền thật bị động. Cho nên hắn không thể không cẩn thận. Hả, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tiểu Tiểu, ngươi có biết không nơi nào có thợ rèn, muốn loại người như vậy biết điều đáng tin. Nghe vậy Tiểu Tiểu, lắc đầu một cái. Không biết, bất quá đại quản gia hẳn biết. Hà thúc. Đỗ Cấu tinh thần rung một cái, hắn thiếu chút nữa đem Hà quản gia quên. Nhớ tới chuyện này, Đỗ Cấu cũng ngồi không yên, đứng dậy đi liền tìm Hà quản gia. Thời điểm còn sớm, Hà quản gia cũng còn chưa ngủ, chính ở bên trong phòng ngồi chơi. Đỗ Cấu đến, Hà quản gia vội vàng đứng dậy chào đón. Hà thúc, không cần đa lễ, ngồi đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Hà quản gia mở miệng hỏi. Lang quân này tới có thể là có chuyện. Là có chuyện. Đỗ Cấu nói thẳng minh ý đồ. Hà thúc, ta yêu cầu một cái thợ rèn. Chuyện này đơn giản a. Ha ha, Hà thúc, ta còn chưa nói hết, ta phải cái này thợ rèn, nhân phải nhất định biết điều đáng tin, bởi vì ta làm đồ vật, cần phải nghiêm khắc bảo mật. Hắn sau khi làm xong, thậm chí muốn mời hắn đến trong phủ ở một thời gian ngắn, bảo đảm không tiết lộ mảy may tin tức. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây chuyện tuyệt đối là chuyện tốt. Đỗ Cấu vừa nói, lại tăng thêm một câu, là lợi nước lợi dân chuyện tốt. Hà quản gia nghe xong, sắc mặt đi theo ngưng trọng. Nếu như là lời như vậy, ta ngược lại thật ra biết một người, hắn lúc trước ở công bộ làm việc, sau đó bởi vì tính tình ngay thẳng, đắc tội nhân thượng quan, bị bãi nhiệm quan chức, sau đó hắn mình mở cái lò rèn. Người này tính cách thẳng thắn, tính khí nóng nảy, nhưng là nhân tuyệt đối thực tế đáng tin, chưa bao giờ đàm luận chuyện nhà chuyện cửa, kín miệng cực kỳ. Hơn nữa người này tuổi gần 50, lại một thân một mình, không vợ không con vô đồ, bình thường làm việc cũng là theo tính tình, thấy ngứa mắt nhân hắn chưa bao giờ đỡ để ý, bất quá ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, coi như là lao hưu rồi, lang quân dùng hắn, khẳng định không sai. Ha ha, quá tốt. Đỗ Cấu nhất phách ba trưởng. Vậy thì làm phiền Hà thúc ngày mai theo ta đi một chuyến. Hẳn. Sự tình nói xong rồi, Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn thấy Hà thúc tựa hồ muốn nói lại thôi. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút liền hiểu, đoán chừng là Hà quản gia bị hắn hôm nay xài tiền như nước dáng vẻ dọa sợ, nhưng là do thân phận hạn chế, hắn không tiện mở miệng. Trong lòng Đỗ Cấu cười một tiếng, cũng không giải thích, bất luận tới khi nào, đều là sự thật thắng hùng biện. Chương 14 vô pháp vô thiên nô đạo. Đêm đó, Đỗ Cấu đúng hẹn đi tới từ đường, Đỗ Hà đã đợi đợi đã lâu, vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời toét miệng cười. Đại ca, ngươi sao mới đến? Không phải làm xong chuyện sao? Đỗ Cấu ôm Tiểu Tiểu cho chuẩn bị một giường chăn, bày lên Đỗ Hà bày xong cái đệm cạnh, nằm xuống. Ái cha cha, ngày này thật là mệt mỏi. Xoay xoay lưng, Đỗ Cấu mới nhớ tới hỏi Đỗ Hà. Đúng rồi, hôm nay ngươi chuyện làm được thế nào? Được rồi, ta bằng hữu kia rượu ngon, ta hoa nhất quán tiền mua cho hắn một ít thượng hạng rượu, hắn liền thống khoái đáp ứng giúp ta làm việc, nếu như Tôn đạo trưởng thật ở Quang Đức Phượng, hai ngày này sẽ có tin tức. Nếu như không có ở đây Quang Đức Phượng, trong vòng 5 ngày cũng có thể tra được hắn là hay không ở Trường An thành. Đỗ Cấu hài lòng gật đầu một cái. Kia Ngọc Phù đây, cũng cầu xin, tốn ngũ sâu tiền đâu? Đỗ Hà vừa nói, tốt một hồi thương tiếc. Cũng may người đại sư kia nghe nói ta là cho cha yêu cầu. Hắn cố ý chuẩn bị một khối tốt nhất ngọc phù, nghe nói là bọn họ trong chùa tốt nhất đại sư tự mình khai quang. Ừ, ha ha, vì cha khỏe mạnh, tốn ít tiền, đáng giá. Đại ca, ngươi không phải là không tin quỷ thần sao? Đỗ Cấu liếc mắt. Ta là không tin, cái này không cũng là vì ngươi sao? Hơn nữa, loại sự tình này, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, tối thiểu cũng có thể yêu cầu cái an lòng. Nhưng là tốn ngũ sâu tiền à, ngược lại ta là không phải thương tiếc tiền, chủ yếu là chúng ta tiền dường như không nhiều lắm. Đỗ Cấu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể a, biết thay trong nhà quan tâm. Đỗ Hà gãi đầu một cái. Lần này chuyện quả thật đem ta sợ, cũng may đại ca ngươi kịp thời xuất thủ, vừa bảo vệ cha, cũng bảo vệ ta, bằng không nếu như cha có một phần vạn, ta phỏng chừng ta khẳng định được tan vỡ, đến thời điểm không chừng biến thành cái dạng gì đây. Trong lòng Đỗ Cấu cười một tiếng, thầm nói tiểu tử này ngược lại là tự biết mình, lần này nếu là không có Đỗ Cấu, sau đó Đỗ Hà khẳng định liền tự giận mình, hơn nữa còn là vô pháp vô thiên, bằng không cũng sẽ không liền tạo phản cũng dám tham dự. Được rồi, biết vì trong nhà lo nghĩ là được. Trong nhà chuyện ngươi không cần lo lắng, ta đã nhận lấy trong nhà tài quyền, sau này chúng ta chắc chắn sẽ không thiếu tiền, nếu như ngươi thật tốt, đại ca bảo đảm ngươi cả đời không thiếu tiền, nhưng nếu như ngươi không cố gắng, kia đừng trách đại ca ngươi ta đoạn ngươi tài nguyên a. Đỗ Hà nghe một chút, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thật, đại ca ngươi muốn tiếp quản tài quyền rồi hả? Quá tốt. Đại ca ngươi yên tâm, sau này ta khẳng định giới đánh cược, cũng chắc chắn sẽ không làm thương thiên hại quản lý. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến cười cười, có câu muốn nói thật hay, ngàn vạn lần chớ ở buổi tối làm bất kỳ quyết định gì, bởi vì ngủ vừa cảm giác dậy sau, ngươi sẽ quên mất không còn một ngống, cho nên, Đỗ Cấu căn bản cũng không coi là thật. Được rồi, đúng rồi, Ngọc Phù đây. Hả, ta dành thời gian trộm treo trà trên cổ rồi. Ừ, vậy là được, ngủ đi, Minh, cái còn phải dậy sớm đây. Được. Chỉ chốc lát, Đỗ Hà đột nhiên lại hỏi một câu. Đại ca, ta còn muốn ở nơi này bao lâu a? Chờ cha tỉnh, hơn nữa nhớ tới ngươi thời điểm. Đỗ Cấu nhắm hai mắt, hàm hồ nói một câu. Ngươi liền đừng có gấp rồi, ở chỗ này đến rất tốt, ngươi từ nhỏ đã trời sinh tính hoạt bát, lần này coi như là đối với ngươi ma luyện, nếu như ngươi trước khi đi có thể thói quen nơi này sinh hoạt, vậy ngươi lần này coi như là phượng hoàng niết bàn. Đỗ Cấu nói xong lời cuối cùng gần như nỉ non, nhưng là Đỗ Hà lại nghe rõ ràng. Nghe Đỗ Cấu lời nói, nhìn Đỗ Cấu mệt nhọc mặt mũi, nhìn thêm chút nữa từ đường yên lặng không khí, trong lòng Đỗ Hà trong lúc nhất thời bách vị tạp trần, có phiền não, hưu hối hận, có do dự, không hề bỏ, tóm lại suy nghĩ một mảnh tương hồ. Đỗ Hà cũng không biết mình là thế nào ngủ, hắn ngày thứ nhì tỉnh thời điểm, trời đã sáng choang, trong từ đường chỉ còn lại chính hắn, Đỗ Cấu đã đi rồi. Hết thể giống như là một giấc mộng, nhưng là hắn biết, kia không phải là mộng. Đỗ Cấu trời chưa sáng đã thức dậy, hắn phụng bồi Đỗ Hà đồng thời, không thể bị người khác biết, ảnh hưởng không được, cho nên hắn đi trước thời hạn rồi. Trở lại chính mình sân nhỏ, lại bổ một cảm giác. Ngày thứ nhì trời vừa sáng, Đỗ Cấu liền vội vã ăn ngừng điểm tâm, sau đó tìm tới Hà Thúc, hai người sáng sớm liền lên đường phố. Nô ký lò rèn. Ngay tại Đông Thị bên cạnh An Ấp Phường, Đỗ Cấu cùng thời điểm Hà quản gia đến, lò rèn còn chưa mở môn. Hà quản gia tiến lên gõ thật lâu môn, mới từ bên trong truyền ra một cái bất mãn tiếng chửi rủa. Ai vậy? Cách lao tử, sáng sớm, vội vã đi đầu thai a. Vừa nói, Đỗ Cấu liền thấy một cái lôi thôi bóng người từ từ đi ra. Rối bù tóc, tựa hồ hơn mấy tháng chưa giặt rồi, trên mặt có nhiều chút dầu mỡ, quần áo bẩn loạn, trưởng râu dài xúc mãng cảm, cả người nhìn qua liền hai chữ, chán trưởng. Đỗ Cấu thầm nghĩ, không trách vị này tính khí kém, xem ra ban đầu chuyện đối với hắn đã kích không nhỏ a. Nô đạo, người ta gọi là Nô lao đầu, Nô đạo là hắn sau đến chính mình cho mình đặt tên, đến khi hắn trước tên, không biết đến, chính hắn cũng không nhớ rõ. Lao Nô đầu, nhà ta lang còn tới, không được vô lễ. Hà Thúc sợ Nô đạo dáng vẻ đụng phải Đỗ Cấu, chọc cho Đỗ Cấu mất hứng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, Nô đạo nhưng là không cảm kích, hắn đầu tiên là nhìn một chút Hà quản gia, thuận miệng trả lời một câu. Hà lao bất tử, là ngươi a? Sau đó lại nhìn một chút Đỗ Cấu, thuận miệng nói, nhà ngươi lang quân. Lớn nhỏ, đây là nhà ta đại lang quân. Hả, chính là cái kia tuổi mục tam công tử. Hà quản gia nhất thời sầm mặt lại. Nô lao đầu, miệng ngươi hạ tích đức, vậy cũng là bên ngoài loạn truyền, chịu bản không thể tin. Nô đạo bĩu môi, căn bản không đem Hà quản gia lời nói để ở trong lòng, dĩ nhiên cũng với không đem Đỗ Cấu coi vào đâu. Nói đi, chuyện gì? Hà quản gia mặt hiện lên bất đắc dĩ, này lao tiểu nhị chính là chỗ này đức hạnh, không sợ trời không sợ đất, toàn bộ một lăn lộn không keo kiệt, từ chuyện kia sau đó, hắn làm chuyện gì đều do chính mình tính tình đến, phảng phất đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, ngược lại hắn là như vậy một thân một mình, liều vô khiến phải. Đỗ Cấu âm thầm cau mày, thứ người như vậy, tối khó đối phó a. Đỗ Cấu nhìn một chút Hà quản gia, tỏ ý hắn mà nói. Hà quản gia gật đầu một cái, mở miệng nói, Nô lao đầu, nhà ta lang quân muốn tìm ngươi làm ít đồ, bất quá yêu cầu ngươi nghiêm khắc bảo mật. Hà quản gia lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô đạo lên tiếng cắt đứt. Một cái tiểu thí hải, có thể làm gì? Còn nghiêm khắc bảo mật, thần thần bí bí, nào có nhiều chuyện như vậy. Yêu làm liền làm, không yêu làm cũng ngay, muốn là không phải xem ở ngươi Hà lao bất tử mặt mũi, ta ngay cả phòng cũng không để cho hắn vào. Hà quản gia nhất thời sắc mặt đen nhánh, vừa muốn dậy, lại bị Đỗ Cấu đưa tay ngăn lại. Hà thúc, ngươi đi về trước đi, ta tới cùng Ngô trưởng quỹ nói là được. Hà quản gia sững sờ, há mồm liền phải phản bác, hắn lại không yên tâm Đỗ Cấu một người, này lao ra hỏa phát điên lên tới, nhưng là lục thân bất nhận. Nhưng nhìn đến Đỗ Cấu trên mặt không nghi ngờ gì nữa thần sắc, do dự một chút, thở dài. Được rồi. Sau đó hắn lại quay đầu dặn dò Ngô đạo một câu. Ngô lao đầu, nhà ta lang quân nhưng là ta Đỗ gia tiểu quốc công, ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng rồi. Ngô đạo không nhịn được. Cái gì một ngang, ngươi đem hắn đồng thời mang đi, hay cùng ai nguyện ý phục vụ tựa như. Hà quản gia quý lên, lại phát hiện Đỗ Cấu cho hắn mấy mắt, không có cách nào. Hà quản gia thở dài, lo âu nhìn một cái Đỗ Cấu, quay đầu rời đi. Bất quá hắn không đi xa, mà là liền ở phụ cận đây đi loanh quanh, rất sợ có chuyện gì hắn tới không gấp ngăn cản. Đỗ Cấu thấy Hà quản gia đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, Nô đạo được rồi, thứ người như vậy mặc dù toàn cơ bắp, nhưng chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh liền có thể, chủ yếu là hắn làm đồ vật biết đạo nhân càng ít càng tốt, cho nên hắn trước hết đi đi Hà quản gia. Hà quản gia vừa đi, Đỗ Cấu nghiêm sắc mặt, cũng không nói nhảm, nhìn không nhịn được Nô đạo, nói thẳng, ta có thể cho ngươi trở lại công bộ. Nô đạo đầu tiên là cả kinh, trong mắt lóe lên một vệt quang, chợt lại phai nhạt xuống, nhìn Đỗ Cấu càng là không nhịn được. "Cút đi, ngươi cho rằng là ngươi là ai?" Tiểu thí hài một cái, ngược lại là lời gì cũng dám nói. Đố Cấu không buồn cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một trang giấy, vỗ vào trước mặt Nô Đạo, cũng không nói chuyện. Nô Đạo sững sờ, nhìn vô cùng ổn định Đố Cấu, trong lòng có chút đánh trống. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có biện pháp? Không thể nào hả? Nô Đạo sầm mặt lại, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, cầm tờ giấy kia lên nhìn. Hắn mới vừa ngay từ đầu nhìn vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng chờ hắn nhìn xong phía trên kia họa đồ vật cùng phía dưới sau khi giải thích, cả người đều ngây dại. Chờ hắn hoàn toàn xem hiểu sau đó, hắn đã chấn kinh cả người run rẩy. Này. Nô Đạo run rẩy cầm trong tay bản vẽ, kích động miệng lưỡi cũng run lên, hắn hiện tại đang nhìn Đố Cấu, đã lại không nửa điểm coi thường. Bây giờ hắn rốt cuộc biết Đố Cấu sức lực đến từ chỗ nào, nếu như vật này thật giống Đố Cấu nói thần kỳ như vậy, kia đây chính là thiên cổ lưu danh cơ hội tốt ta. Giờ khắc này, Nô Đạo lại không nửa điểm dè dặt. Cái gì kiêu ngạo, cái gì không tranh quyền thế, cái gì tùy tâm sử dụng. Đi bà nội hắn đi, chỉ cần vật này có thể để cho hắn làm, để cho hắn làm tôn tử đều được. Nghĩ tới đây, Nô Đạo kích động đứng lên, nhìn Đố Cấu, mặt đầy quyết định. Cái kia, Đố Lang Quân, người xem, này vật kiện tên gì? Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không bỏ được mặt mũi, chỉ có thể luyện chuyển phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng Đố Cấu cũng không nuông chịu hắn, mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy, đây nếu là không chèn ép một chút lão đầu này tinh khí, vậy sau này ai có thể trị được? Cho nên Đố Cấu cũng không nói chuyện, liền lạnh nhạt như vậy nhìn hắn. Nô Đạo biết, Đố Cấu là đang chờ hắn tỏ thái độ, hơn nữa, hắn cũng không có gì hay đắn đo, Đố Cấu làm đồ vật, lý niệm đã phi thường hoàn thiện, chỉ cần là cái thợ rèn, cơ bản cũng có thể làm đi ra. Hắn biết, Đố Cấu sở dĩ tìm hắn, hay lại là xem ở Hà quản gia mặt mũi, cho nên bây giờ hắn hoặc là cúi đầu, hoặc là mất đi cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là mộ tổ tiên bốc khói xanh cơ hội tốt. Sự lựa chọn này để, thực ra rất tốt chọn. Chỉ do dự trong nháy mắt, Nô Đạo liền vội vàng quỳ sụp xuống đất. Nô Đạo vậy do lang quân lái. Đố Cấu bị sợ hết hồn, hắn chỉ là muốn mài Nô Đạo tính tình, nhưng không nghĩ đến để cho Nô Đạo quỳ xuống, dù sao Nô Đạo cũng là mấy chục tuổi lão giả. Hắn muốn đứng lên tránh qua một bên, nhưng suy nghĩ đây là cổ đại, hắn phải học được thích đứng, cái này còn chỉ là bắt đầu. Nghĩ tới những thứ này, hắn ép buộc chính mình bất động thanh sắc ngồi, lại ngăn cản Nô Đạo lễ bái. Được rồi, ngươi là lão giả, ta là tiểu bối, đối với ta lễ bái, ta không chịu nổi. Nghe vậy Nô Đạo càng là có chút xấu hổ, nhân gia tiểu hài tử đều hiểu lễ nghi, hắn mới vừa rồi lại như vậy thất lễ, ai, già mà không kính a. Bây giờ Nô Đạo nhìn Đố Cấu, đã hoàn toàn lật đổ trong lòng cái kia ấn tượng, lời đồn đãi hại người a, bực này tâm tính, bực này thiên tư, đây nếu là phế vật, thiên hạ kia cũng chưa có anh tài. Suy nghĩ, Nô Đạo đột nhiên nghĩ tới đồ trong tay, lại nén không được tính tình, vội vàng hỏi, dám hỏi Lang Quân, này vật kiện rốt cuộc là cái gì? Đố Cấu thở một hơi, bình thản lại kiên định đọc nhấn rõ từng chữ nói, Khúc Viên Lê. Chương 15 thần tiên sống tôn tư mạc. Khúc Viên Lê là một loại nhẹ ngắn khúc viên lê, trong lịch sử, nó sớm nhất xuất hiện với đường đời thứ 5 kỳ Giang Đông địa khu, trước đó, trăm họ dùng là kịch cộm trưởng thẳng viên tẩy, quay về khó khăn, lên thổ phí sức, hiệu suất rất thấp. Mà Khúc Viên Lê chẳng những giải quyết tốt đẹp rồi những vấn đề này, còn tăng lên rất nhiều chức năng mới. Khúc Viên Lê thao tác lúc cải thân có thể đồng đưa, giàu có cơ động tính, dễ dàng cho thâm canh, lại nhẹ nhàng nuôi liền, lợi cho bay lượn đất canh tác phí sức. Thứ yếu là tăng lên cải đánh giá cùng cải xây, đem Khúc Viên Lê cải đánh giá, cải mũi tên cùng cải xây ba người hữu cơ địa kết hợp sử dụng, là được thích ứng thâm canh hoặc cạn canh bất đồng yêu cầu, cũng có thể khiến điều chỉnh đất canh tác sâu cạn quy phạm hóa, dễ dàng cho tinh canh mà thám. Cải vách tường không chỉ có thể đất vụn, hơn nữa có thể đem cải ruộng thổ đẩy tới một bên, giảm bớt canh cải tiến tới trở lực vân vân. Thực ra này cũng là không phải trọng điểm, Khúc Viên Lê tốt đẹp nhất nơi chính là tiết kiệm xúc vật kéo, lúc trước trưởng thẳng viên tẩy, kịch cộm không nói, còn cần nhị nhu tranh cãi, mà Khúc Viên Lê là chỉ cần một nhu dẫn dắt, hai đầu nhu biến thành một con nhu, đây chính là trực tiếp tương đương với đem châu cày số lượng tăng lên gấp đôi, đây là khái niệm gì? Ở ăn chút thịt châu cũng phạm pháp cổ đại, châu cày chính là trọng yếu nhất sinh sản vật liệu, còn lại ưu điểm cũng không cần nói, liền chỉ bằng vào một điểm này, Khúc Viên Lê đủ để xưng là vượt thời đại phát minh. Nay không phải khen trường, phải biết, Khúc Viên Lê xuất hiện sau này, sau đó Tống Nguyên Minh thanh mấy cái triều đại, cũng một mực ở dùng gần ngàn năm. Canh cày kết cấu đều không phát sinh rõ ràng biến hóa, hơn nữa coi như tại hậu thế bài thi trùng cũng ghi rõ, Khúc Viên Lê xuất hiện là cổ đại Trung Quốc canh tác nông cụ thành thục ký hiệu. Như thế phát minh vĩ đại, cũng khó trách Nô Đạo sẽ kích động như vậy, cũng khó trách hắn sẽ liều lĩnh. Loại này phát minh, dù sao sẽ tái nhập sử sách, mà hắn người phát minh cùng với người chế tạo cũng sẽ cùng được ghi vào sử sách. Tái nhập sử sách, danh thủy thiên cổ. Này là bao lớn cám dỗ. Có lớn như vậy chỗ tốt, mặt mũi cái gì, đều là phù vân, căn bản không đáng nhắc tới. Nô Đạo chịu phục, chuyện còn lại thì dễ làm. Đố Cấu cùng Nô Đạo thương nghị rất lâu, cho đến Ngô Đạo hoàn toàn không thành vấn đề, Đố Cấu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ở Ngô Đạo trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Đố Cấu lại móc ra một trang giấy. Ngô Đạo muốn điên rồi, nhìn Đố Cấu trong tay giấy, giống như nhìn một cái trần truồng tuyệt thế mỹ nữ như thế, ánh mắt kia nóng bỏng, để cho Đố Cấu cảm giác một trận kinh hồn bạc vía. Không nói nhảm, Đố Cấu đem bản vẽ đưa cho Ngô Đạo. Ngô Đạo cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, sau đó giống như nắm chân bảo hiểm thế như thế từ từ mở ra. Bất quá, một lát sau hắn liền bối rối, Đố Cấu bức tranh này giấy chỉ có đồ, văn tự nói rõ cũng là đối bản vẽ đánh dấu, cho nên Nô Đạo căn bản không biết làm cái gì vậy. Ngươi cứ dựa theo ta phía trên nhỏ bé làm, trước làm ra bát bộ đến, hay lại là lao quý củ, bảo mật. Đố Cấu nghiêm túc phân phó nói. Nô Đạo có chút thất vọng thu hồi bản vẽ, hắn còn tưởng rằng vậy là cái gì phát minh vĩ đại, ai biết chính là mấy cái đơn giản vật nhỏ, những vật này, hắn ngủ gật thời gian liền làm được. Đố Cấu thấy Nô Đạo dừng, trịnh trọng nhắc nhở một câu. Vật này làm xong, không thể so với Khúc Viên Lê phân lượng thấp. Nô Đạo lúc ấy liền choáng váng, sau đó không nhịn được lần nữa lấy ra, nhưng là hắn Tạ Tiểu Hữu khán, cũng không nhìn ra cái gì như thế về sau, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi ngờ, lần nữa đem bản vẽ nhét vào trong ngực, bất quá lần này, hắn hiển nhiên đối bản vẽ coi trọng rất nhiều. Lại cùng Nô Đạo trò chuyện một hồi, Đỗ Cấu liền đứng dậy rời đi. Bên ngoài, Hà quản gia gấp đến độ xoay quanh. Nhanh một giờ, Đỗ Cấu còn chưa có đi ra, hắn lại không dám đi vào, Nô Đạo tính tình như vậy lan lộn, hắn thật là sợ xảy ra chuyện a. Lại vòng vo mấy vòng, ngẩng đầu nhìn lò rèn cửa, hắn đang lo lắng bất chấp hậu quả xông vào xem một chút, nhưng không ngờ Đỗ Cấu hiện ra, trong lòng của hắn vui mừng, vừa muốn nên đón, lại bị một màn trước mắt ngây dại. Chỉ thấy lò rèn cửa, Nô Đạo túi người gật đầu liếm mặt mày vui vẻ đem Đỗ Cấu đưa đi ra. Bộ dáng kia, so với hắn cái này quản gia đối Đỗ Cấu còn phải tôn kính, còn kém coi Đỗ Cấu là tổ tông như thế cùng, trước sau trên lệch quá xa. Hà quản gia đã nhìn trận tròn mắt, lâu như vậy rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Nô Đạo cái bộ dáng này. Ra cửa, Đỗ Cấu liền đem Nô Đạo chạy trở về, vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy mặt đầy đờ đẫn Hà quản gia, Đỗ Cấu sợ hết hồn, hắn lấy tại sao quản gia đã đi rồi, chợt suy nghĩ một chút liền biết, Hà quản gia đây là đang lo lắng hắn. Hà thúc. Đỗ Cấu cười, đẩy Hà quản gia một cái. Hà quản gia nhất thời bị thức tỉnh, sau đó không kịp chờ đợi hỏi. Lang quân, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Đỗ Cấu, có chút cảm khái. Ha ha, coi đời này, có vài người ngoài mặt rất cứng rắn, rất tự nhiên, rất hợp đời. Nhưng kỳ thực, bọn họ tâm lý đã sớm thiên sang bách khổng, chỉ cần tiểu tiểu một cây châm, là có thể đem bọn họ làm cho hoàn toàn thay đổi. Bất quá, thứ người như vậy trải qua bách thái, nếu như có thể lần nữa đứng lên, này tương hội bách luyện thành cương. Hà quản gia nghe Vân Sơn vụ lượn quanh, căn bản không biết. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, cũng không giải thích. Như vậy, Hà thúc, thực ra chuyện này vốn không muốn làm cho ngươi dính vào, dù sao biết chuyện này không chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ thiếu người, cũng không có biện pháp. Mặc dù Ngô Đạo đáng tin, nhưng đó là lúc trước, bây giờ ai cũng sở hữu không cho phép, cho nên làm phiền Hà thúc giúp ta đi vào thăm hắn một ngày, đừng để cho hắn đi loạn, để tránh tiết lộ bí mật. Mặc dù Hà quản gia có chút ngộng, nhưng là Đỗ Cấu ý tứ hắn hiểu được, cũng không hỏi nhiều, sảng khoái đáp ứng. Cứ như vậy, Hà quản gia trở về lò rèn, Đỗ Cấu là sẽ đỗ phủ. Trở lại phủ đệ, còn chưa vào cửa, Đỗ Cấu liền thấy Đỗ Hà ở cửa nóng nảy đi qua đi lại. Tiểu Hà, ngươi làm sao vậy?
Đại ca.
Đỗ Hà kinh hỉ kêu thành tiếng, vội vàng nên đón.
Đại ca, nhanh theo ta đi, Tôn đạo trưởng có tin tức.
Thật. Đỗ Cấu sắc mặt vui mừng, cũng không hỏi nhiều, lần nữa phóng người lên ngựa, theo Đỗ Hà vội va đi. Trên đường, Đỗ Cấu biết chuyện đã xảy ra. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tôn Tư Mạc đúng là trở lại, nhưng là nay thiên nhất sớm đến Trường An, mà trước trở lại chỉ là hắn dược đồng thu thập phủ đệ thời điểm, trong lúc vô tình đối Nhai Phường tiết lộ ra Tôn Tư Mạc muốn trở về tin tức, kết quả bị truyền ra ngoài, còn càng truyền càng vượt quá bình thường, cho tới đến cuối cùng biến thành Tôn Tư Mạc vẫn ở Quang Đức Phường Trung. Tôn Tư Mạc là sáng nay mới đến, bị Đỗ Hà bằng hữu thấy, liền vội vàng tới Đỗ phủ báo cho biết, Đỗ Hà sau khi nhận được tin tức, trực tiếp ra từ đường, đến trong sân nhỏ không tìm được Đỗ Cấu, sẽ ở cửa chờ. Bất kể nói thế nào, Tôn Tư Mạc trở lại liền có thể. Hai huynh đệ vô cùng lo lắng chạy tới Quang Đức Phường, sau đó lại tốn một ít công phu, hai người mới đi tới Tôn Tư Mạc cho mướn trại viện. Chính là chỗ này. Đỗ Cấu gật đầu một cái, tiến lên kêu cửa. Chỉ chốc lát, cửa mở ra, khai môn là một 15-16 tuổi tiểu đồng sinh phấn điêu ngọc trác, thật là dễ thương. Các ngươi tìm ai? Đỗ Cấu đi lên trước ôm quyền nói, làm phiền tiểu huynh đệ thông bình một tiếng, liền nói Đỗ gia đại lang cùng nhị lang bên ngoài cầu kiến. Xin chờ một chút. Tiểu đồng nói một câu, liền xoay người rời đi. Hai huynh đệ chịu nhịn tính tình bên ngoài các loại, chỉ chốc lát tiểu đồng liền trở lại. Sư phụ hỏi, các ngươi nhưng là Đỗ tướng công gia?
Đúng vậy.
Các ngươi tới đây thật sự vì chuyện gì? Đỗ Cấu ngưng trọng nói, gia phụ bệnh nặng, sinh mệnh đe dọa. Nghe vậy tiểu đồng mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng nói, nhị vị xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lần này tiểu đồng là trực tiếp chạy ra. Nghe được chuyện liên quan đến mạng người, tiểu đồng cũng gấp gáp. Đỗ Cấu thấy vậy âm thầm gật đầu, này tiểu đồng tính cách ngược lại không tốt. Chỉ chốc lát, tiểu đồng thay đổi trở lại. Sư phụ để cho ta mang bọn ngươi đi vào. Vừa nói liền xoay người trở về chạy. Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà vội vàng đuổi theo. Hai huynh đệ vào phủ trạch, đi tới hậu viện liền thấy Nhất Cá diện sắc đỏ thắm, thân thể cường tráng lão giả. Nghe không được tự nhiên, nhưng sự thật liền là như thế. Tôn Tư Mạc năm nay nhưng là 89 rồi, nhưng nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi, ngay cả thấy nhiều kỳ văn dị sự Đỗ Cấu cũng là bị dọa sợ không nhẹ. Văn bối Đỗ Cấu, Đỗ Hà, bái kiến Tôn đạo trưởng. Không cần đa lễ, nói một chút Đỗ tướng công bệnh tình đi. Tôn Tư Mạc tính tình nóng nảy, hắn thực ra không thích cho quan gia xem bệnh, bởi vì trói buộc quá nhiều không nói, không chỉ hết còn đắc tội nhân, thuộc về phí sức không có kết quả tốt, mấu chốt nhất là Tôn Tư Mạc đối với mấy cái này thịt người từ trước đến giờ chẳng ghét. Nhưng là Đỗ Như Hối không giống nhau, Đỗ Như Hối ở dân gian danh tiếng cực tốt, phòng lưu đô đoạn cũng là không phải vô căn cứ bịa đặt, cho nên Tôn Tư Mạc nghe một chút Đỗ Như Hối bệnh nặng, không do dự liền tiếp kiến hai huynh đệ. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng đem Đỗ Như Hối bệnh tình đơn giản miêu tả một phen. Tôn Tư Mạc nghe xong, không nói hai câu, trực tiếp trở về nhà đeo lên cái hòm thuốc, mang theo dược đồng, theo hai huynh đệ ra phủ. Mấy người vội vàng vàng chạy về Đỗ phủ. Đỗ phủ trên dưới vừa nghe nói Tôn đạo trưởng đến cho A Lang khám bệnh, đều là một bên vui mừng, cũng là bệ bội đến loạn tay loạn chân. Đỗ phu nhân tự mình ra đón, tự mình mang theo Tôn Tư Mạc đi hậu viện. Vào phòng chính, thấy trên giường bệnh Đỗ Như Hối, không nói nhảm, Tôn Tư Mạc trực tiếp quá giang mạch, sau đó lại kiểm tra cẩn thận một phen. Một hồi lâu mới làm ra kết luận. Đỗ tướng công chi bệnh chính là quá độ mệt nhọc đưa tới tâm bệnh, hơn nữa đã bệnh thời kỳ chót, đi sâu vào ngũ tạng. Không tốt chưa a? Đỗ phủ bên trên nghe vậy hạ, nhất thời khẩn trương cũng không dám thở mạnh. Bất quá ngay sau đó, Tôn Tư Mạc rồi nói tiếp, cũng may chữa trị cũng coi như kịp thời, đến còn có hy vọng. Vừa nói, Tôn Tư Mạc liền trực tiếp bắt đầu phân phó. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ ta cùng Dược Đồng, toàn bộ hậu viện không cho phép bất kỳ những người không có nhiệm vụ tiến vào, có chuyện gì, ta cũng sẽ để cho Dược Đồng truyền đạt. Có thể làm được hay không? Đỗ phu nhân sửng sốt một chút. Thiếp cũng không được. Thái độ của Tôn Tư Mạc kiên quyết, bất luận kẻ nào cũng không được. Đỗ phu nhân nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, thấy Đỗ Cấu khẳng định gật đầu, cũng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Sau đó, Đỗ phu nhân liền dựa theo Tôn Tư Mạc yêu cầu, đuổi đi hậu viện toàn bộ nha hoàn người ở, lại phái mấy cái người ở phụng bồi Dược Đồng trở về chuẩn bị dược liệu cùng y tế dụng cụ. Bận rộn một buổi chiều, lúc này mới đoán nghỉ ngơi, sau đó, Đỗ phủ toàn bộ hậu viện liền bị giới nghiêm, chỉ có Tôn đạo trưởng, Dược Đồng cùng Đỗ Như Hối ba người ở bên trong, bên ngoài nhân không vào được cũng không chiếm được bất cứ tin tức gì, chỉ có thể chờ. Đỗ Cấu buổi chiều sẽ biết chính mình sân nhỏ, phụng bồi một bang công tượng tiếp tục làm hắn vật nhỏ, cho đến trạm vào tối, toàn bộ vật kiện mới tính toàn bộ làm xong. Còn nữa, buổi chiều thời điểm, Đỗ Cấu ở Ngọc Khí gốm sứ tiệm mua vật kiện cũng bị đưa tới. Trạm vào tối, Đỗ Cấu ở trước khi lúc xây dựng nhóm bếp, dùng tiểu thất mua về lá trà, xào chế một cái cân lá trà. Nhắc tới đơn giản, trên thực tế Đỗ Cấu ước chừng xào 6-7 nồi, hắn kiếp trước mặc dù bái kiến xào trà, còn tự mình động thủ chơi đùa qua một lần, nhưng dù sao không quen tay, lại không nhân hướng dẫn, ước chừng xào hư rồi 6-7 nồi, mới xem như thành công một nồi. Đến đây, Đỗ Cấu toàn bộ công tác chuẩn bị tất cả đã hoàn thành. Ngày thứ nhì, Ngụy Thúc Ngọc đám người đúng hẹn tới, ba người vừa vào sân nhỏ, liền thấy Đỗ Cấu ngồi ở trước bàn đá, trên bàn còn bày tam kiện đồ vật. Tam nhân nhìn hồi lâu, vẻ mặt một bức. Phong Di Trực mở miệng hỏi, đây đều là cái gì? Đỗ Cấu nhìn lên trước mặt ba món đồ, hơi xúc động, lại có chút hưng phấn tuyên bố, cờ tướng, quan xếp, nghệ thuật uống trà cụ. Chương 16, Đỗ Cấu bản ba kiện sáo. Cờ tướng, quan xếp cùng nghệ thuật uống trà cụ. Này ba món đồ phát minh, tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì này ba loại đồ vật xuất hiện, đó là ba loại giải trí văn hóa sinh ra. Cờ tướng, cái này hậu thế phổ cập nhà nhà đều biết đánh cờ, hắn ở đánh cờ địa vị, tuyệt đối không thua kém truyền thừa hơn ngàn năm cờ vây. Hơn nữa nếu bàn về phổ cập trình độ, cờ vây tuyệt đối không bằng cờ tướng, ít nhất tại hậu thế, đại trong công viên nhỏ hạ cờ tướng tùy ý có thể thấy, hạ cờ vây cũng không nhiều. Một là cờ vây so với phức tạp, nhập môn khó khăn, hạ tốt càng khó hơn. Hai là cờ vây một ván cờ tốn thời gian khá lâu, tiếp theo bàn cờ vây, ít nhất cũng phải hơn nửa canh giờ, trưởng hạ cả ngày cũng có thể. Mà hạ cờ tướng đâu rồi, tối đa cũng liền ăn xong bữa cơm, nếu là gặp phải cao thủ, thập bộ bên trong liền có thể cho ngươi quăng mũ cờ giáp. Đối với cờ tướng, Đỗ Cấu có vô cùng lòng tin, hắn tin tưởng, loại này đánh cờ nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn thịnh hành Trường An thậm chí còn toàn bộ đại đường. Quan xếp cũng không cần nói nhỏ chuyện đi, đây là văn nhân nhà thơ Trang Bê khoe khoang cần thiết vật, nói lớn chuyện ra, quan xếp thừa tái gần ngàn năm văn hóa truyền thừa, cổ đại bao nhiêu văn nhân nhà thơ cũng lấy cây quạt làm vật trung gian, đưa bọn họ thi từ bài hát họa các loại mãnh liệt truyền lưu hậu thế, thậm chí còn dọc theo một loại đặc thù văn thể để phiến thi họa. Quan xếp là trúc văn hóa tốt nhất biểu hiện hình thức, nó công nghệ chế tạo có thể được hậu thế hàng là thứ nhất không phải là vật chất văn hóa di sản không phải là không có nguyên nhân. Về phần cuối cùng nghệ thuật uống trà cụ, vậy thì càng không cần phải nói, xào trà xuất hiện, đại biểu Trung Quốc trà văn hóa đi về phía thành thục mở đầu, hậu thế Trung Quốc trà văn hóa tại thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh, bị vô số các hành các nghiệp nhân sĩ thật sự sùng bái, coi như căn bản không biết trà thô giác hán, cũng nguyện ý vì học đòi văn vẻ mà điên cuồng thưởng thức trà. Nhìn trước mắt này ba loại kiệt tác, Đỗ Cấu tâm lý cảm giác thỏa mãn không cách nào nói, lúc này, Đỗ Cấu tựa hồ tìm tới chính mình đi tới đại đường ý nghĩa, hắn tới đại đường, không chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, tựa hồ còn có thể để cho ta Trung Hoa một ít kinh điển văn hóa từ đại đường liền bắt đầu lên men. Như vậy đích truyền đến hậu thế, trải qua hơn ngàn năm phát triển, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ không như thế. Bởi vì thời gian quan hệ, những thứ này Đỗ Cấu cũng không làm bao nhiêu, mỗi dạng chỉ làm 10 cái, bất quá những thứ kia làm những thứ này vật kiện công tượng đã bị Đỗ Cấu toàn bộ ở lại trong phủ, Đỗ Cấu ưng thuận bọn họ so với bình thường nhiều gấp 3 tiền thắng, mà bọn họ công việc chính là làm những thứ này vật kiện, có lẽ có chút nhân khác biệt tiểu tâm tư, suy nghĩ bắt đầu từ số 0, nhưng là nghĩ đến thân phận của Đỗ Cấu, bọn họ cũng liền tuyệt cái ý niệm này. Ngụy Thúc Ngọc ba người dùng ước chừng gần nửa canh giờ thời gian mới dần dần tiêu hóa trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Bọn họ bị Đỗ Cấu rung động đến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Đỗ Cấu thuận miệng nói ra vật nhỏ sẽ đáng sợ như thế. Mặc dù bọn họ còn không thế nào hiểu này ba món đồ chân chính giá trị, nhưng là nghe hết sạch Đỗ Cấu giới thiệu, cũng đã để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Tân cờ loại, tân uống trà phương thức cùng với cái loại này từ không bái kiến cây quạt. Nhưng mặc dù bọn họ lần đầu cách nhìn, lại không biết tại sao xuất phát từ nội tâm sinh ra một loại đối những thứ này yêu thích. Kia cờ tướng niềm vui tràn trề, lưới lê thấy hồng chém giết phương thức, công phu kia pha trà cảnh đẹp ý vui phong nhã, kia quạt xếp càng làm cho bọn họ những thứ này văn nhân lần đầu thấy liền động tâm đến không thể tự kiềm chế. Nói thế nào, thấy những thứ này sau đó, bọn họ cảm giác đây mới là cao bức cách đồ vật, lấy trước kia nhiều chút, đều bị bọn họ quên đi. Đương nhiên, không phải nói bọn họ lúc trước chơi đùa đồ vật không được, chỉ là bởi vì Đỗ Cấu duy nhất xuất ra như vậy nhiều đồ tốt mà bị giật mình mà thôi. Ngụy Thúc Ngọc che tim, trên mặt còn có chút đỏ ửng. Thanh Hòa, ngươi này quá dọa người. Phong Di Trực nuốt nước miếng. Trời ạ, ngươi chừng nào thì có kinh người như vậy tài hoa. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể phát minh ra những thứ này, phải nhất định có sợ thiên tài hoa, nếu không ai có thể làm ra loại vật này. Chỉ có Ngưu Khai Sơn, cái hiểu cái không. Bất quá hắn ở một bên xem náo nhiệt, cũng vẫn cảm thấy Đỗ Cấu lợi hại. Cà ca uy vũ ngang ngược. Đỗ Cấu khoát khoát tay. Khiêm tốn một chút. Được rồi,
nói tóm tắt, một hồi ta sẽ đem này ba món đồ cách dùng giao cho các ngươi có thể phải cẩn thận học, đến thời điểm các ngươi có thể phải phụ trách dạy dỗ trong nhà lao gia tử những thứ này, bằng không ta này một phen tâm huyết coi như uổng phí mù rồi. Ngụy Thúc Ngọc kinh ngạc nói, ừ, ngươi không tự mình đi đưa,
ta đi làm gì? Chuyện này không thể lộ ra, ta đi không phải đại biểu ta trột dạ sao?
Yên tâm, các loại chuyện này đi qua sau đó, ta sẽ kể bên ra tới cửa viếng thăm.
Được rồi. Ba người lắc đầu một cái, bây giờ bọn họ là càng ngày càng suy nghĩ không ra Đỗ Cấu, bất quá, mặc kệ nó, chỉ cần Đỗ Cấu hay là đám bọn hắn huynh đệ, bọn họ sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Lại dùng hơn một canh giờ, vẫn bận đến buổi trưa, Đỗ Cấu lúc này mới dạy xong. Chủ yếu là Khai Sơn, này ngốc như quả thật đần nhiều chút, Đỗ Cấu này hơn một canh giờ một mực ở dạy hắn, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là học bằng cách nhớ nhớ, phòng trừng nếu muốn thực sự rõ ràng, còn được bản thân nghiên cứu một đoạn thời gian. Về phần khác hai vị, Đỗ Cấu chỉ là đơn giản nói một lần, kia hai người liền tự mình đi tới một bên chơi lấy quạt xếp, một bên hạ cờ tướng, chơi đùa phi thường cao hứng. Buổi trưa, Đỗ Cấu giữ lại ba người đơn giản ăn phần cơm, ước định hậu thiên tới thương nghị tài quyền chuyện. Sau đó ba người liền một người mang theo một bộ ba cái bộ cao hứng rời đi. Đưa đi ba người, Đỗ Cấu thở phào một hơi, có này ba món đồ, hắn tin tưởng, chuyện này coi như qua, hơn nữa, từ nay về sau, hắn chẳng những có thể để cho tam vị tể tướng nhớ hắn được, hắn Đỗ Thanh Hòa danh tiếng, cũng sắp từ hôm nay trở đi, dần dần tài năng trẻ. Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Cấu đi tới hậu viện, hướng Dược Đồng hỏi thăm lão cha bệnh tình, biết được Tôn đạo trưởng vẫn còn ở chữa trị, còn phải lại các loại một đoạn thời gian mới có thể có kết quả. Đỗ Cấu có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tôn Tư Mạc, đối với y thuật, hắn thì sẽ một nhiều chút cấp cứu thuật, còn lại là thực sự một chữ cũng không biết. Nhưng có một chút hắn xem hiểu, Tôn Tư Mạc sở dĩ muốn mình lui người sở hữu, chính là muốn tạo một cái an tĩnh tưởng hòa hoàn cảnh, bệnh tim nhân, tôi không chịu nổi ồn ào cùng kích thích, nếu như là không phải Đỗ Như Hối không nhúc nhích được, Đỗ Cấu phòng trừng, Tôn Tư Mạc cũng sẽ đem Đỗ Như Hối nhận được hắn trong nhà chữa trị. Trở về hậu viện, Đỗ Cấu tiếp tục bắt đầu xào trà đại nghiệp. Ngày hôm qua xào một cân trà, đã phân chia 3 phần để cho 3 người mang đi. Hắn còn phải lại xào ra một ít tinh chế trà, bởi vì còn có một gia yêu cầu, Đỗ Cấu có thể một mực chưa quên trưởng Tôn lão hồ ly, vị này ngươi có thể đề phòng, có thể cảnh giác, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ, nếu không một khi để cho hắn quá sớm ghi hận ngươi, vậy coi như thật tai họa rồi. Ngày hôm qua xào trà, nhân vì thời gian chặt, như cũ có chút thô ráp, cho nên lần này Đỗ Cấu xào được rất chăm chỉ, mỗi một bước cũng để cho ở một bên tiểu tiểu cẩn thận ghi chép, tranh thủ tìm tới một cái tốt nhất xào trà phương pháp. Một mực xào gần một giờ, Đỗ Cấu rốt cuộc xào ra để cho hắn rất là hài lòng lá trà. Không ngừng cố gắng, Đỗ Cấu một hơi thở xào ra gần tam cân lá trà, lúc này mới dừng lại. Này tam cân lá trà, phẩm chất cũng là thượng thừa. Đỗ Cấu nhìn một chút tiểu tiểu ghi chép tốt nhất xào trà phương pháp, thấy không có bỏ sót, lúc này mới hài lòng dừng lại. Sau đó, Đỗ Cấu phái tiểu thất đi thay thế Hà Thúc, Đỗ Cấu chuẩn bị để cho Hà Thúc đi trưởng tôn trong phủ, Đỗ phủ những thứ này người làm, cũng liền thân phận của Hà Thúc đủ đi trưởng tôn phủ tặng quà. Chương 17, ba vị đại lao khiếp sợ. Một. Lúc tới trạm vào tối, bận điệu cả ngày phòng Huyền Linh lòng tràn đầy mệt mỏi trở lại ra, vào phòng chính, phát hiện trưởng tử phòng Di Trực đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phòng Huyền Linh khẽ nhíu mày một cái, trong lòng một trận thở dài. Đối với mình hai đứa con trai này, hắn là 10.000 cái không hài lòng, cũng là bình thường hắn công vụ bề bộn, đối con trai thứ hai sơ vu dạy dỗ, này mới tạo thành bây giờ cục diện, hắn cũng thường thường than thở, không người nối nghiệp a. Lúc trước cũng còn khá, không chỉ là chính bản thân hắn, lão Hữu Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh thậm chí là trưởng tôn Vô Kỵ trong nhà vãn bối cũng đều chưa ra hình dáng gì, nhất là Đỗ Như Hối ra hai tiểu, càng là đem Đỗ Như Hối chọc giận gần chết. Trước phòng Huyền Linh còn có chút vui mừng, dù sao trong nhà này hai tiểu mặc dù cũng chẳng trưởng, nhưng là còn biết nhiều chút nặng nhẹ. So với Đỗ gia hai tiểu mạnh hơn nhiều. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước, cái kia bị tất cả mọi người đều một mực xem nhẹ Đỗ Cấu, lại không có dấu hiệu nào của thời, nhất minh kinh nhân. Ngày đó Đỗ Cấu biểu hiện, vô luận như thế nào, đều là không thể không khiến người ta than thở phục, mặc dù hắn đối Đỗ Cấu ngày đó vô lễ như cũ có chút lưu tâm, nhưng không khỏi không thừa nhận, Đỗ Cấu kinh hãi người sở hữu. Phải biết, Lâm Uy xuất thủ, không phải ai cũng dám làm, nhất là giống như Đỗ Cấu như vậy phương pháp, có thể nói, nếu như ngày đó Đỗ Như Hối không có sống lại, kia Đỗ Cấu thì xong rồi, đời này cũng xong rồi, thậm chí càng trên lưng giết cha nhục phụ tiếng xấu thiên cổ, lại không cái gì ra mặt nơi. Nhưng Đỗ Cấu hay lại là xuất thủ tương đối quả quyết, không có chút gì do dự, bằng vào phần này quyết đoán, liền không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Đỗ Cấu còn thành công, toàn bộ tiếng xấu đều biến thành ca ngợi, dù sao tại loại này thời điểm xuất thủ, vì khẳng định chính là cứu phụ, dám đánh cuộc cả đời mình tới cứu mình cha, này không phải người bình thường có thể làm được, như thế con người trí hiếu, vô luận Đỗ Cấu sau này như thế nào, đều không nhân sẽ lại khinh thị hắn. Nghĩ tới đây, Phòng Huyền Linh hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như hắn có một ngày ngã bệnh, hắn hai đứa con trai sẽ đứng ra sao? Hắn không có lòng tin. Không khỏi, Phòng Huyền Linh tâm lý dị thường phiền não, nhìn kia trong thính đường nhắm mắt nhàn nhã trưởng tử, càng là giận không chỗ phát tiết, liền này đức hạnh còn muốn trong nhà tài quyền. Kia ra vẫn không thể bị hắn thua sạch. Trong lòng Phòng Huyền Linh khổ sở, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường vào phòng chính. Cha. Nghe được tiếng bước chân, Phòng Di Trực vội vàng trợn mở con mắt, đứng lên hướng Phòng Huyền Linh vấn an. Ngươi ở đây làm gì? Phòng Huyền Linh giọng có chút lãnh đạm. Trong lòng Phòng Di Trực nghi ngờ, không biết lao cha hôm nay thế nào, nhưng vẫn là nói ra chuyện mình. Cha, hôm nay Thanh Hòa ký thác ta cho cha mang ít thứ.
Thanh Hòa.
Đỗ Thanh Hòa.
Ừ.
Phòng Huyền Linh hơi ngẩn ra, không biết Đỗ Cấu phải làm gì. Hắn đưa cho ta cái gì? Này Phòng Di Trực gãi đầu một cái. Vài ba lời không nói được, xin cha rời bước thư phòng. Phòng Huyền Linh cau mày, nhìn mình chằm chằm cái này ngoan ngoãn như con cựu con trai, trong lòng thở dài.
Thôi,
dưỡng không giáo phụ chi quá, ghê gớm sau này tốn thêm nhiều chút tâm tư đi. Trong lòng Phong Huyền Linh có quyết định, sắc mặt cũng hỏa hoãn không ít. Ngươi và Đỗ Thanh Hỏa quan hệ rất tốt.
Đúng cha, ta cùng Thanh Hỏa, Thúc Ngọc chính là Mạc Nịch chi giao.
Phong Huyền Linh âm thầm gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, ít nhất còn có thể giao tâm bằng hữu, Ngụy Thúc Ngọc tạm thời không biết, thế nhưng Đỗ Thanh Hỏa cũng đã bộc lộ tài năng, cùng hắn tương giao, luôn là tốt.
Đi thôi, đi thư phòng đi.
Phong Huyền Linh sửa lại một chút áo quần, liền lên đường đi thư phòng, Phong Di Trực vội vàng đuổi theo. Phong phủ thư phòng rất đơn giản, chỉ có mấy hàng mấy tờ bàn ghế, không có gì xa hoa trang sức. Phong gia cha con đi tới thư phòng, Phong Di Trực đem Phong Huyền Linh mời lên chủ vị.
Cha xin ngồi.
Dứt lời, Phong Di Trực đi tới một bên, Phong Huyền Linh nhìn sang, liền phát hiện trong thư phòng nấu nước lò bếp không biết lúc nào đã đốt miếng lửa, phía trên nước trong bình thủy cũng đã sôi sùng sục. Phong Huyền Linh lên tinh thần. Nhìn Phong Di Trực cái bộ dáng này, đây là sớm có chuẩn bị a. Phong Di Trực đi tới táo hỏa cạnh, đem đã sớm nấu nước nóng lấy xuống, đổi lại một cái khác chứa nước lạnh bình nước, sau đó xách bình nước đi tới bên bàn đọc sách. Đem bình nước để dưới đất, lại nổi lên thân tới qua một bên bàn nơi, cầm tới một hình chữ nhật dương gỗ, để lên bàn. Phong Huyền Linh lúc này mới nhìn thấy, hắn trên bàn sách vốn là đặt vào giấy và bút mực đã sớm bị thu thập đi, trên bàn không có vật gì.
Làm cái gì vậy?
Phong Di Trực một bên mở cặp tắt ra, một bên giải thích. Đây chính là Thanh Hỏa ký thác ta cho cha mang đồ chơi nhỏ. Trong lòng Phong Huyền Linh nghi ngờ, lại không hỏi lại, mà là chờ đợi Phong Di Trực nói tiếp. Phong Di Trực mở ra dương gỗ, đầu tiên là từ bên trong xuất ra một cái bất quy tắc hình dáng mâm, mâm có bất quy tắc hình chữ nhật, mặt trên còn có một ít cây trạng thái lồi lõm đồ án, mâm mặt ngoài còn dùng một tầng da hồ nước sơn, nhìn qua rất là dễ coi. Ngoài ra, ở mâm trà một bên còn có Đỗ Thanh Hỏa ba chữ. Sau đó, Phong Di Trực lục tục lại từ trong dương lấy ra từng cái vật nhỏ. Bình trà, tách trà có nắp, trà hà, muỗng cà phê, trà biển, lá trà lon, công đạo ly cùng với năm cái lòng bàn tay lớn nhỏ chén trà. Phía trên vật nhỏ, phần lớn đều là gốm sứ chế tác, toàn bộ vật kiện đều là tông hắc sắc, không có dư thừa đồ án, nhìn rất là nhã trí. Thật sự có lấy các thứ ra sau, Phong Di Trực đầu tiên là tìm tới một thùng gỗ nhỏ để dưới đất, lại từ trong dương xuất ra lưỡng đoạn ống trúc tiếp chung một chỗ, sau đó một đầu liên tiếp mâm trà, một đầu sen vào thùng nước, sau đó sẽ lần lấy ra lá trà, bởi vì này nhiều chút vật kiện hắn đều thanh tẩy qua rồi, cho nên không cần lần nữa thanh tẩy, xuất ra lá trà, thả vào trà hà chung, sau đó dùng muỗng cà phê múc ra một ít trà diệp phóng vào bình trà, cầm lên trên đất bình nước, trực tiếp hướng bên trong rót nước. Một bộ động tác đi xuống, Phong Huyền Linh đã sớm nhìn ngây người.
Làm cái gì vậy?
Phong Di Trực khẽ mỉm cười, cầm lên trà hà đưa cho Phong Huyền Linh, cười nói: Cha lại nhìn, này là vật gì? Phong Huyền Linh nghi ngờ nhận lấy, nhìn một chút, liền có suy đoán, sau đó cẩn thận hỏi một chút, liền đoán ra.
Đây là lá trà.
Không tệ. Vừa nói, Phong Di Trực một trận thán phục. Sắp thực nói đây là Thanh Hòa Hiền Đệ phát minh xào trà, những thứ này lá trà trải qua ở chảo nóng chung mấy phen xào chế, trừ bên trong lượng nước, cất giữ tinh hoa, lúc này mới thành cái bộ dáng này. Ngay sau đó, Phong Di Trực nâng bình trà lên một bên phân trà, một bên giới thiệu, mà nhiều chút, chính là Thanh Hòa Hiền Đệ phát minh nghệ thuật uống trà cụ, bên dưới mâm kêu mâm trà, dùng để dẫn xuất dư thừa nước phế thải. Trong tay của ta bình trà cũng là đặc chế, hắn có thể để cho bên trong lá trà cùng lượng nước cách, rót nước ra đồng thời còn không đến mức để cho lá trà trở lại. Vừa nói, Phong Di Trực cầm lấy công đạo ly, đem trong ấm trà trà rót vào công đạo ly chung. Cái này gọi là công đạo ly, dùng để phân trà. Cuối cùng, Phong Di Trực cầm qua một cái chén trà, đặt ở trước mặt Phong Huyền Linh, đem công đạo ly bên trong trà rót vào kém trong chén. Chén trà mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì công đạo ly đặc thù hình dáng, khiến cho châm trà trong quá trình rót nước không loạn, không có bất kỳ nước trà tràn ra.
Trà xin mời.
Phong Huyền Linh nâng chung trà lên, vẫn nghi ngờ.
Vậy là được rồi.
Ừ, Thanh Hòa Hiền Đệ nói, lá trà vốn là vật trời ban, ẩn chứa thiên địa chí lý, chỉ có biết thưởng thức trà người mới có thể lãnh hội trong đó mùi vị. Mà trước đây pha trà, chỉ có thể nói là dùng trà, ăn là trà mùi vị, chỉ có nước sạch pha trà, trả lại như cũ trà vốn là mùi vị, mới xem như thưởng thức trà, phẩm là trà ý cảnh. Trong lòng Phong Huyền Linh buồn cười, uống cái trà còn làm ra nhiều như vậy đạo lý lớn. Bất quá khi hắn uống cái thứ nhất trà sau, liền đem trước ý tưởng tất cả đều từ bỏ. Cửa vào có chút khổ sở, vào cổ họng dịu dàng, vào dạ dày ấm người. Hơn nữa sau khi uống xong, trong miệng như cũ trở về chỗ kéo dài, chẳng những không có khổ sở, còn có một tia ngọt, đó là một loại từ trong ra ngoài ngọt. Khổ tận cam lai. Phong Huyền Linh tỏa sáng hai mắt, không khỏi chính mình lại đến một ly trà, lần này, động tác của hắn rất chậm, không biết tại sao, chính là phổ thông châm trà động tác, hắn lại cảm giác được có một loại đặc thù ý cảnh, phảng phất dung nhập vào tự nhiên. Từ từ bưng lên ly, lần nữa nếm một cái, khang cổ, ấm lòng, ngọt. Trở về chỗ kéo dài, rồi một cái xào trà, rồi một cái nghệ thuật uống trà cụ. Chỉ một lần, Phong Huyền Linh liền hoàn toàn yêu loại này uống trà phương pháp.
Ha ha. Được, này xào trà phương pháp mặc dù nhìn như rườm rà, lại có một phen đặc biệt ý nhị, không tệ.
Phong Huyền Linh một bên tán dương, một bên đem công đạo ly bên trong toàn bộ trà uống hết đi sạch sẽ. Thấy cha thích, Phong Di Trực trong lòng cũng hoan hỉ, vì vậy, hắn thừa dịp cơ hội, liền đi tới một bên, lại đem tới một tứ phương cái hộp.
Cha, thực ra Thanh Hòa lần này tổng cộng làm ra 3 món đồ, công phu này trà cụ liền là một cái trong số đó.
3 món đồ, phân biệt đưa cho cha, Ngụy Thúc Thúc, Trưởng Tôn Thúc Thúc mỗi người một bộ.
Phong Huyền Linh nghe một chút liền biết Đỗ Cấu tâm tư, trong lòng thầm vui Đỗ Cấu quỷ nhiều đầu óc, cùng thời điểm than thầm Đỗ Cấu biết là người.
Bất quá, hắn đưa cho mỗi người đồ vật mặc dù đều giống nhau, nhưng là cũng có trọng điểm, giống như cha, Thanh Hỏa Hiền Đệ liền cho cha chú tâm chuẩn bị đặc chế cơ tướng, nghe nói là thiên hạ không một, chỉ này một phần.
Ồ,
Phong Huyền Linh nhất thời hứng thú, công phu này trà cụ cũng đã để cho hắn rất hài lòng, bây giờ Phong Di Trực lại nói trà này cụ chỉ là đại chúng sản phẩm, kia cơ tướng mới là trọng điểm, còn cái gì thiên hạ không một, Phòng Huyền Linh lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cờ tướng, là đánh cờ một loại sao? Phòng Di Trực vừa nói, liền từ từ mở ra cờ tướng cái hộp, Phòng Huyền Linh dựng mắt nhìn đi, một con mắt liền mẩn ra. Chương 18, ba vị đại lao khiếp sợ, 2. Một cái màu da cam một đầu cái hộp, Phòng Huyền Linh cũng biết hàng, vừa mới dựng mắt liền nhìn ra làm cờ tướng tài liệu không đơn giản. Đây là Hoàng Hoa Lê. Phòng Di Trực cười gật đầu. Đúng theo Thanh Hòa nói, từng cái đặc chế vật kiện dùng cũng là thượng hạng vật liệu gỗ. Thực ra đây là đố cấu cố ý, phải biết, mỗi một dạng phát minh thứ nhất thành phẩm kia cũng là bảo vật vô giá, huống chi đây là đố cấu chú tâm đặc chế, không khoa trương nói, đây chính là đủ để truyền thế bảo bối, cho nên tự nhiên muốn dùng tài liệu tốt, không cầu ngàn năm bất hủ, nhưng ít nhất cũng phải truyền lưu mấy trăm năm. Những thứ này tuy nhưng đã bị hắn tặng ra ngoài, nhưng là phía trên này cũng có khắc đố cấu chính tay viết ký tên, lấy hậu nhân, chỉ phải xuất ra món bảo bối này, liền tất nhiên sẽ nhớ tới đố cấu, này cũng đều là danh tiếng a. Đố cấu vì nổi danh cũng coi là phí sức tâm tư. Phong Di Trực động tác trên tay tiếp tục. Hộp gỗ mặt bên trung gian có một cái tiểu khóa trừ, nhẹ nhàng chợt một cái, hộp gỗ từ trung gian mở ra, hộp gỗ bên kia là chuẩn bao kết cấu làm thành bản lề. Sau khi mở ra, hộp gỗ triển mở được hai khối hợp lại chung một chỗ bàn cờ, chính là hậu thế cờ tướng bản cờ phổ biến phương pháp luyện chế. Mở ra sau, hai khối tấm ván hợp hai thành một, Phòng Huyền Linh cũng thấy rõ cờ tướng bản cờ mặt mũi thực. Màu da cam thế cờ, chín còn thập phương cách tuyến chỉnh tề giải rác ở phía trên, trong đó thứ 5-6 cái làm ngang cũng chính là hai cái hà giới tuyến trung gian không có đường dọc liên kết, chỉ có hai cái tiêu sái tên, sở hạ, hàng giới. Nhìn này bàn cờ, liền để cho Phòng Huyền Linh tỏa sáng hai mắt, một loại cờ thật xấu nhìn không bàn cờ là có thể nhìn ra một, hai, cờ tướng bàn cờ mặc dù đơn giản, Phòng Huyền Linh lại có thể từ trong nhìn ra một tia cựu cung bắt quái bóng dáng, bằng vào một điểm này, này cờ hẳn liền không đơn giản. Phòng Huyền Linh vốn tưởng rằng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng này bàn cờ còn giấu giếm huyền cơ, chỉ thấy Phòng Di Trực từ bàn cờ tả hữu hai bên lần nữa phân biệt kéo ra hai khối tấm ván, này hai khối tấm ván nấp trong bàn cờ bụng, mở ra bàn cờ sau, chỉ muốn mở ra khóa trừ là có thể kéo ra, bất quá này hai khối bản là cùng bàn cờ liên kết, không thể tháo ra. Nhưng bản cờ thiết kế rất tinh xảo, hai khối tấm ván kéo ra ngoài sau nhất định sẽ huyền không, thật sự hai khối bản biên giác nơi cũng có một cái chống đỡ côn, giống như hậu thế bản phím chống đỡ chân, có thể bảo đảm tấm ván ổn định tính. Này hai khối tấm ván mỗi một khối cũng chia làm 3 bộ phận, trong đó trung gian bộ phận bị ngăn cách mở, bên trong các trang bị 16 cái mộc chế đĩa tròn trạng thái quân cờ, những thứ này quân cờ đều là Hoàng Hoa Lê mộc chế tác, phía trên còn dùng màu sắc bất đồng chia làm đỏ đen hai màu. Mà những thứ này quân cờ trên dưới hai khối đất trống, lại đều riêng viết một bài thơ. Tổng cộng 4 cái đất trống, liền có tứ thủ thơ. Phong Huyền Linh làm là phe đỏ kỳ vị, cho nên hắn bên trái trên tấm ván đặt vào quân cờ đều là hồng cờ trên dưới hai bài thơ đều là mặt ngó hắn, về phần phía bên phải hai bài thơ chính là hướng Phòng Di Trực phương hướng, một người hai bài thơ hợp lý. Phòng Huyền Linh liếc mắt liền nhìn chăm chú vào hắn phía bên trái hai bài thơ, xác thực nói là phía trên tự nét chữ này hắn từng thấy, mới vừa mâm trà cùng cờ tướng trên cái hộp Đỗ Thanh Hòa, trên bản cờ sở hà hán giới đều là giống nhau tiểu chữ, bất quá kia cũng chỉ có vẹn vẹn mấy chữ, mặc dù nhìn không tệ, lại không kinh diễm như vậy, nhưng là khi dùng loại này chữ viết một bài thơ sau, cái loại này tươi đẹp cảm giác liền trực kích tâm linh. Phong Huyền Linh có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một loại tân kiểu chữ, lúc trước tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Loại này kiểu chữ nhìn tương tự với khải thư, so với khải thư càng phiêu dật, tương tự với hành thư, so với đi thảo quy phạm, mình nhìn một cái, đố cấu kiểu chữ bố trí êm dịu, queo chết nơi góc cạnh rõ ràng, bút lực mạnh mẽ, thế đi có thần, bút lực khỏe mạnh, xem toàn thể đi lên, quy phạm trung biểu dương tự nhiên, nghiêm cẩn trung ngang ngược với báo. Có cương có nhu, như nước chảy mây trôi, thống khoái thỏa thích. Cái này tự nhiên là đố cấu tự, câu thường nói tự như người, đố cấu tiếp trước liền có khuynh hướng thích thư pháp, hắn thư pháp cũng theo hắn tính tình. Kiếp trước đấu cấu liền thích tìm kiếm cái lạ, học chúng ra sở trưởng dung vào tự thân, hắn thư pháp giống như vậy, kiếp trước đấu cấu bắt đầu từ lúc 7 tuổi luyện tập thư pháp. Khải thư 5 năm, đi giai 5 năm, sau đó liền bắt đầu viết phỏng theo cổ đại thư pháp đại gia thư pháp, Vương Hy Chi 3 năm, Nhan Chân Khanh 3 năm, Liễu Công Quyền 3 năm, sau đó còn học một đoạn thời gian rất dài xấu kim thể, cuối cùng lại trải qua 6-7 năm một mình sáng tác, mới có bây giờ loại này tứ bất tượng thư pháp. Đấu cấu thư pháp coi như là tập các gia sở trưởng, nhưng cũng viết ra chính mình phong cách, coi như là hắn độc nhất tiểu chữ. Loại này tiểu chữ thả tại hậu thế cũng là thuộc về trung đạt tiêu chuẩn, nhưng là cầm đến bây giờ lại đủ để lên đỉnh rồi. Không phải nói đại đường thư pháp trình độ quá kém, mà là đố cấu viết sách pháp quá mức mới mẻ, đoán là chính bản thân hắn sáng tạo độc đáo, cho nên chiếm sáng tạo độc đáo tiện nghi, coi như ý cảnh kém nhiều chút, nhưng đổi mới hoàn toàn che bách xấu xí, đủ để cho hắn khiếp sợ thế nhân. Phong Huyền Linh liền bị kinh động, bây giờ đường triều lưu hành tiểu chữ lấy phi bạch làm chủ, không có cách nào bởi vì Lý Nhị đam mê Vương Hữu Quân phi bạch thể, cho nên đại thần vì đầu kỳ sở hảo, luyện nhiều phi bạch. Nhưng là phi bạch thể mặc dù vận luận đặc biệt, hồn nhiên nhất thể. Nhưng là lại dị thường khó mà luyện tập, phi bạch thể viết xong tự nhiên cực đẹp, viết không nhìn khá hơn liền dị thường mềm yếu vô lực, như một đống bề ngoài gọn gàng thịt vụn, lưu vu biểu diện. Hơn nữa, phi bạch thể cố nhiên êm dịu, cũng có cương nhu tịch tiến, nhưng lại không có đố cấu tự cái loại này đập vào mặt tự nhiên phiêu dật, phong mang tất lộ. Phong Huyền Linh nhìn chằm chằm đố cấu tự nhìn thật lâu, đối đố cấu tự tốt một hồi ca ngợi, nhìn ra được, hắn rất là ưa thích. Qua hồi lâu, trải qua Phòng Di Trực nhắc nhở, Phong Huyền Linh mới nhìn thấy đố cấu làm thơ. Thơ có hai thủ, một trong số đó. Tướng quân không rời cựu cung bên trong, sĩ dừng đi theo không xuất quan. Giống bay tứ phương doanh bốn góc, ngựa đi một bước một sắc nhọn hướng. Nọ tu cách tử đánh một con trai, đại lý xe đường thẳng mặc cho tây đông. Duy tốt chỉ có thể đi một bước, qua sông hoành tiến tối mất tăm. Đây là cờ tướng xét cờ, đáng nhắc tới là đường triều còn không có hỏa pháo, cho nên đố cấu lùi lại mà cầu việc khác, đem pháo đổi thành cường nỗ. Một cái khác thủ, Phần lớn đánh cờ tất cả hí kịch, cờ tướng lật có thể học dụng binh. Xe ngựa vẫn còn tồn tại chu chiến pháp, quan lớn kiêm bị hán cung danh. Trung quân tám hướng tướng quân trọng, ngoài thiên hà sắc nhọn nghiên bộ tốt nhẹ. Lại bằng văn thu trò chuyện tự cười, hùng như Lưu Hạng cũng nhàn cạnh tranh. Đây là thêm can đảm thơ. Hai phe quân cờ như thế, thơ cũng tự nhiên như thế, chỉ bất quá trọng sao qua một lần. Phòng Huyền Linh còn không biết cờ tướng cụ thể quy tắc, nhưng là quan kể từ bây giờ đã biết, cũng đã để cho Phòng Huyền Linh xem thế là đủ rồi rồi. Ngay sau đó, Phòng Di trực hướng về phía bài hát kia sách cờ thơ cho Phòng Huyền Linh cẩn thận nói một lần cờ tướng quy tắc. Phòng Huyền Linh nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú. Phòng Nưu đố loạn, bình thường Phòng Huyền Linh tốt nhu lược, đối loại này nghiêng về mưu lược cờ tướng tự là phi thường có khuynh hướng thích. Vì vậy tiện lợi gần yêu cầu Phòng Di trực cùng hắn đánh cờ một mâm. Phòng Di trực cũng coi là lão luyện, cho nên cũng lấy can đảm cùng Phòng Huyền Linh bắt đầu rơi xuống cờ. Bàn thứ nhất, bởi vì Phòng Huyền Linh muốn quen thuộc quy tắc, cho nên Phòng Di trực thắng. Bàn thứ hai, Phòng Huyền Linh có lẽ vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu cờ đường, lại thua rồi. Thứ ba bàn, Phòng Di trực như cũ thắng được rất dễ dàng. Cái này làm cho Phòng Di trực nhất thời lòng tin tăng mạnh, từ nhỏ đến lớn, hắn đối Phòng Huyền Linh là kính sợ cực kỳ. Nhất là đánh cờ loại này khảo nghiệm trí khôn và mưu lược trò chơi hắn là căn bản không dám đụng, hắn đã từng thử cùng Phòng Huyền Linh xuống một mâm cờ vây, mà ở mở đầu liền bị sát quang mũ cởi giáp, từ đó về sau, hắn sẽ thấy cũng không cùng Phòng Huyền Linh xuống cờ. 8 năm rồi, thời gian qua đi 8 năm, hắn lại mới có lòng tin cùng lao cha đánh cờ, mấu chốt là hắn lại còn thắng liền tam bản, cái này làm cho hắn hưng phấn trên mặt cũng dâng lên đỏ ửng. Nhưng mà, hắn lại không thấy khóe miệng của Phòng Huyền Linh càng ngày càng đậm nụ cười. Phòng Huyền Linh đã hoàn toàn yêu loại này thẳng thắn, niềm vui tràn trề cờ tướng, lúc trước mặc dù cờ vây cũng rất tốt, nhưng là vậy quá phí tinh lực, hơn nữa tiếp theo bản cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là cờ tướng lại có vẻ càng thêm trực tiếp, tốc vùng giữa hiện ra hết ba vân quỷ quyệt, chăn trở xê dịch khắp nơi sát khí tùy ý. Ngắn ngủi tam bản, hắn cũng đã nắm giữ trong đó tinh túy. Cho nên thứ tư bản, Phòng Huyền Linh chỉ dùng vài chục bước liền để cho Phòng Di trực băng mũ cởi giáp, không có chút nào lực phản kích. Phòng Di trực trợn mắt hốc mồm nhìn bàn cờ, khắp khuôn mặt là đánh bại. Phòng Huyền Linh lúc này mới nhìn thấy Phòng Di trực biểu tình, không khỏi bật cười. Người cũng không cần nổi giận, này mặc dù cờ tướng nhìn đơn giản, nhưng là tốc vùng giữa lại hiện ra hết đại trí tuệ, mỗi một bước đều cần tính trước làm sao, ngươi học vẫn chưa đủ, lịch duyệt còn thấp, thua cờ cũng là bình thường. Tối thiểu, ngươi có thể thắng ta tam bản cũng là không dễ dàng. Nhưng mà Phòng Di trực vẫn như cũ cười khổ. Ta vậy là được rồi. Kia sáng tạo cờ tướng Thanh Hòa lại đem như thế nào? Phòng Huyền Linh trợn tròn mắt, hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay toàn bộ làm hắn khiếp sợ hết thảy đều là cái kia nhất minh kinh nhân Đỗ Thanh Hòa làm được, cái kia tuổi mới 17 thiếu niên sau khi giác tỉnh thật đáng sợ như vậy sao? Phòng Huyền Linh nhìn chằm chằm bàn cờ, thật lâu không nói. Phòng Di trực thấy vậy, thở dài, sau đó từ trong tay áo xuất ra ba cái bộ tối loại sau. Cha, đây cũng là Thanh Hòa phát minh, tên là quạt xếp. Phòng Huyền Linh một nhận lấy quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra, đối diện bốn chữ lớn, hiếm thấy hồ đồ. Ký tên Đỗ Thanh Hòa. Phòng Huyền Linh nắm tay quạt, trước mắt lại vừa là sáng lên, thậm chí có nhiều chút khiếp sợ. Vì quạt xếp, cũng vì kia bốn chữ. Kia ẩn chứa thiên địa lý lẽ bốn chữ. Hiếm thấy hồ đồ, đây là nhắc nhở ta chớ có tính toán chi ly sao? Phòng Huyền Linh bỗng nhiên cười. Thôi, bọn họ đúng là vẫn còn già rồi, sau này vẫn là phải nhìn những người thiếu niên này. Di trực, ngươi nói muốn trong nhà tài quyền là ai chủ ý? Phòng Di trực vội vàng nói ra thật nói. Không dám lựa cha, là Thanh Hòa chủ ý. Phòng Huyền Linh gật đầu một cái, nói, ngày mai, ngươi đi quản gia nơi đó tiếp nhận tài quyền đi. Phòng Di trực kinh hỉ mông địa ngẩng đầu. Cha. Phòng Huyền Linh khoát khoát tay. Đừng để cho cha thất vọng. Phòng Di trực vội vàng hưng phấn tỏ thái độ. Phòng Huyền Linh từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm. Ngươi đã để cho ta hiếm thấy hồ đồ, ta đây liền hồ đồ một lần, cho ngươi cơ hội, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm ra nhiều đại động tĩnh. Đến. Theo cha trở lại một mâm. Phòng Di trực sắc mặt lúc ấy sụp đổ. Phòng Huyền Linh cũng không để ý, tự mình bắt đầu sắp xếp cờ. Chương 19, ba vị đại lao khiếp sợ, 3. Cũng trong lúc đó, Ngụy phủ, thư phòng. Ngụy gia hai cha con xuống hai bàn cờ tướng sau đó, Ngụy Trinh giống vậy nhìn cờ tướng ngẩn người. Ngụy gia cờ tướng không giống phòng gia tốt như vậy, chỉ là kém hơn một bậc vật liệu gỗ, cũng không có cơ quan ẩm, chỉ có hai khối tấm ván dùng bản lề kết nối với, giảm 50% trừ chung một chỗ, trong bụng lúc này lưu không dùng cho còn trang quân cờ, dĩ nhiên, cũng sẽ không có sách cờ cùng tráng tức hai bài thơ. Bất quá này đã đầy đủ kinh động đến Ngụy Trinh rồi, Ngụy Trinh xưa nay lệ trọng nhất tiết, tôn trọng tiết kiệm. Cho nên, đối cờ tướng thật xấu không rõ lắm để ý hắn để ý, là cờ tướng bản thân ẩn chứa cờ lý. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái 16, 17 tuổi thiếu niên lang, lại có thể có như thế đại trí tuệ. Cầm kỳ thư họa, quân tử tứ nghệ. Trong này, bất luận một loại nào cải cách chế tân đô thật là không dễ, yêu cầu đối bản thân có khắc sâu dài. Cải cách như thế, chớ đừng nhắc tới vô căn cứ sáng lập. Ngụy Trinh tự nghĩ, nếu để cho hắn bình tĩnh lại, dốc lòng nghiên cứu tân cờ loại, 3 năm 5 năm cũng không thể có hiệu quả, hơn nữa cho dù có kết quả cũng khẳng định so với không được cờ tướng, cờ vây như vậy cao thâm mặt chắc, nhưng này hết lần này tới lần khác sẽ để cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu làm thành. Thiên phú sao? Ngụy Trinh minh tư khổ tưởng, có lẽ cũng chỉ có một cái giải thích như vậy rồi. Không khỏi, Ngụy Trinh nghĩ tới ngày đó đấu cấu, đấm ngực, dày xéo thậm chí hôn miệng. Như thế đại nghịch bất đạo, xấu hổ kỳ tuyệt biện pháp, há là người thường có thể nghĩ đến. Như thế nào người thường dám làm? Nếu là lúc trước, không cần biết động cơ như thế nào. Nếu như hắn thấy làm người đối đãi như vậy cha, hắn nhất định phải đem người này bắt lại điều tra, ở trong lòng hắn, đạo lý lớn hơn thiên. Bất quá ngày đó là cái ngoài ý muốn, lão Hưu Đỗ như hối tỉnh, hắn coi như thế nào đi nữa ngoan cố, cũng không thể vào lúc đó làm khó dễ, huống chi Đỗ Cấu hành động cứu sống Đỗ Như Hối, này thì tương đương với một khối miễn tử kim bài, lấy thêm cái này nói chuyện, không đứng vững. nhưng Ngụy Trinh cũng không muốn lúc đó bỏ qua, hắn vốn định có thể đỗ như hối thân thể khôi phục, rồi mời mệnh dạy dỗ Đỗ Cấu. Hắn thấy, mặc dù Đỗ Cấu hành vi không thỏa đáng, nhưng có thể có như thế sự can đảm, cũng coi là một hạt giống tốt, ở đồng bối ngay trước mọi người, cũng coi là siêu quần bạc tụy, cho nên, hắn suy nghĩ thật tốt rèn luyện một chút Đỗ Cấu. Nhưng là hôm nay, khi hắn thấy cờ tướng sau này, hắn trầm mặc. Đệ nhất dĩ nhiên là nghĩ đến, mình không thể lấy thêm sự kiện kia nói chuyện, bắt người tay ngắn, lại tìm nhân phiền thoái, vậy thì không hiền hậu. Trừ phi hắn cự chi không thu, nhưng nếu là như vậy, từ đó về sau, hắn sẽ thấy không thể đụng vào cờ tướng rồi, nhìn những thứ kia câu nhân quân cờ, hắn không nỡ bỏ a. Trong lòng Ngụy Trinh thở dài, ai, thôi, ngược lại còn có Khắc Minh ở, chắc hẳn cũng không cần con bà nó tâm. Huống chi? Huống chi cái gì? Ngụy Trinh tâm lý không nói rõ, nhưng hắn vẫn có ý đó. Huống chi, hắn cũng không nhất định dạy. Ngụy Thúc Ngọc thấy cha yên lặng, cho là cha bất mãn, toại vội vàng lại lấy ra một cái cặp. Cha, nơi này còn có một cái Thanh Hòa Hiền Đệ vì ngài đặc chế đại lễ, nghe nói thiên hạ chỉ lần này một phần. Nghe vậy Ngụy Trinh nhướng mày một cái, hắn bình sinh tối kỵ nhận hối lộ, kia cờ tướng trọng đang đánh cờ phương pháp, cờ tướng bản thân đạo là không phải quá quý trọng, cho nên hắn thu yên tâm thoải mái, nhưng là nếu như có cái gì vật quý trọng, hắn tuyệt sẽ không thu. Ngụy Thúc Ngọc liếc mắt liền nhìn ra lão cha tâm tư, gấp vội vàng giải thích một câu, cha yên tâm, đây cũng là Thanh Hòa hướng dẫn, thợ mộc thủ công chế tác, là không phải cái gì vật phẩm quý trọng. Ngụy Trinh lúc này mới buông lòng chân mày. Nhưng mà chỉ chốc lát, là Ngụy Thúc Ngọc đem trà cụ lấy hết ra lúc, Ngụy Trinh nhìn choáng váng. Nơi này Ngụy Trinh, trà cụ đều là đặc chế, mâm trà toàn thân là do Tiểu Diệp gỗ tử đặt làm. Bất quá Ngụy Trinh không thèm để ý những thứ này, hơn nữa, hắn phỏng chừng cũng không biết hàng. Trọng điểm là, trà này bàn chẳng những hình dáng đồ án càng tinh mỹ, hơn nữa mâm trà mặt ngoài còn có mấy hàng tự. Chính là chỗ này nhiều chút tự, để cho Ngụy Trinh nhìn ngây người. Phiêu giật tự nhiên, mạnh mẽ có lực. Chữ tốt ta. Ngụy Trinh không keo kiệt trong lòng ca ngợi chi tử, vẻ tán thưởng bộc lộ trong lời nói. Nhìn chăm chăm những chữ kia nhìn thật lâu, càng xem càng thích. Cho đến Ngụy Thúc Ngọc bưng nước nóng ấm đi tới, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng hậu Ngụy Trinh mới chú ý những chữ kia viết là cái gì. Trà chi năm tháng, trong bầu xuân thu, trà chi có thân, biểu diễn bình tĩnh, không sợ hãi không xá, không điên không cuồng, từ đó lại đầm sâu đãng tâm linh, siêu trần rút ra tụ. Trà chuyện là chuyện, chuyện tới vô tâm tất cả có ca, trà phẩm tu phẩm, người không phải là có phẩm không thể nhàn. Ngụy Trinh nhìn thú vị, lại không quá hiểu. Nhưng khi Ngụy Thúc Ngọc một bộ pha trà động tác đi xuống, đi theo một phen giải thích, tiếp lấy phẩm ra trà chi khổ tận cam lai sau đó, cả người cũng ngân ra. Trở về chỗ trong miệng ngọn, lại đi nhìn những lời đó, đơn giản lời nói, lại cất giấu làm người xử thế đại trí tuệ. Lại đi nhìn pha trà chương trình, mặc dù nhìn như rườm rà, nhưng tự mình lãnh hội một phen thì biết rõ, ở nơi này rườm rà bên trong, có thể khiến người ta tâm không tự chủ được lắng xuống, phảng phất đầy đủ mọi thứ rườm rà chính là vì làm cho mình lắng đọng xuống, sau đó trải qua khổ cực, đi thưởng thức kia cuối cùng ngọn, đây là một loại bụng dạ lịch luyện, cũng là đối nhân sinh khải địch. Ánh mắt của Ngụy Trinh phẩy một cái, đột nhiên thấy được một cái hình dáng rất khác biệt vật kiện, tựa như ly tựa như chén, Ngụy Trinh hiếu kỳ bưng lên. Ngụy Thúc Ngọc vừa thấy, liền vội vàng giải thích. Cái này gọi là tách trà có nắp, cũng gọi tam tài ly, Thanh Hà huynh giải thích là, này tách trà có nắp, cái là trời, ký thác vì địa, chén là người, thiên địa nhân cùng mới có thể thưởng thức nhân sinh. Thiên địa nhân cùng mới có thể thưởng thức nhân sinh. Ngụy Trinh bưng tách trà có nắp, ngay ký những chữ kia, vừa phẩm càng có mùi vị. Đương nhiên, hắn phát hiện tách trà có nắp phía sau bên trên còn có một hàng chữ nhỏ. Sùng lục bất kinh, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời bên trên vân quyển vân thư. Có không thích, thất chi không buồn, sùng lục bất kinh, đi ở vô tình. Tâm cảnh ôn hòa, đạm bạc tự nhiên. Này tâm cảnh, ý cảnh này, này là bực nào đại khí bằng bạc. Nếu như lúc này Ngụy Trinh cùng Phòng Huyền Linh gặp mặt lời nói, nếu như hai người biết hậu thế lưu hành ngữ lời nói, phòng chừng hai người sẽ đồng thời hung hãn hướng trên đất phun nước miếng, đạo thành bán bánh ngọt. Ngụy Trinh loại này không cách nào nói nói cảm giác ở Ngụy Thúc Ngọc xuất ra thanh kia viết hiếm thấy hồ đồ cây quạt thời điểm, đã hoàn toàn hết ý kiến. Còn có cái gì so với cái này càng sốt ruột sao? Một đám sống vài chục năm lão hồ ly bị một tên tiểu tử như thế đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn đùa bỡn để cho bọn họ không lời nào để nói. Hậu sinh khả úy a. Ngụy Trinh thở dài. Thúc Ngọc, ngươi hôm qua nói với ta muốn trong nhà tài quyền, nhưng là kia Đỗ Thanh Hòa chủ ý. Ngụy Thúc Ngọc do dự một chút, gật đầu một cái. Đúng vậy. Ngụy Trinh thở dài. Thôi, liền cho ngươi đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta Ngụy gia thế đại thanh liêm, ngươi tuyệt đối không thể làm ra phân nửa hữu nhục môn phong chuyện, nếu không, đừng trách là cha lòng dạ ác độc. Ngụy Thúc Ngọc tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là cắn răng nhận lời. Đúng cha. Ừ, mấy ngày nữa ngươi đến Đỗ phủ, cho thêm Ngụy phủ mua nhiều chút lá trà tới. Hài nhi nhớ. Cùng lúc đó, trưởng tôn phủ vẫn là thư phòng. Trưởng tôn vô kỵ nhìn lên trước mặt từng đống chấn nhiếp nhân tâm vật nhỏ, thật lâu không nói. Nơi này trưởng tôn vô kỵ tương đối đặc thù, bởi vì không người dẫn dắt, cho nên Đỗ Cấu cố ý viết một phần nói tưởng tận minh thư kẹp ở trong đó. Nơi này trưởng tôn vô kỵ cơ tướng, trà cụ tất cả đều là loại sách phổ thông, nhưng là cái kia cây quạt nhưng là độc nhất vô nhị. Phiến cốt dùng là tiểu diệp gỗ tử đàn, thực ra làm cây quạt tối tài liệu tốt là cây trúc, nhưng là thời gian cấp bách, mục đầu cũng chú trọng, chúng chi hay lại là thượng đẳng nhất vật liệu gỗ. Mặt quạt dùng là tốt nhất giấy lớn, khóa bên cũng là dùng tối tài liệu tốt, cuối cùng phía dưới còn có một cái bích ngọc dây chuyền. Đây đều là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là mặt quạt bên trên tự. Cây quạt một mặt viết: Tho tăng đại bố khỏa kiếp sống, bụng có thi thư khí tự hoa. Chán ghét bạn lao nho nấu hồ diệp, cường theo cử tử đạp hoại hoa. Túi không không làm tìm xuân mã, mắt loạn đi nhìn chọn tế xe. Đắc ý còn kham khen thế tục, chiếu hoàng tân ước tự như nhà. Đây là Tô Thức cùng đồng chuyện quà tặng lúc đi xa, chủ yếu viết chính là một đời văn hảo, tuy mặc áo vải, lại đầy bụng kinh luân, một thân ngạo cốt. Vô luận bất kỳ chật vật khốn khổ cũng không đỡ nổi hắn phấn đấu hướng lên, lạc quan tiến thủ tâm. Bài thơ này trong nháy mắt sẽ để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ yêu đến tận xương thủy. Trưởng Tôn Vô Kỵ là hàn môn xuất thân, có thể phát tích, một là hắn quả thật có tài hoa, hai là hắn và Lý Nhị có bố y chi giao. Cũng bởi vì ở Lý Nhị chưa phát tích trước, hai người tiểu lấy tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí Trưởng Tôn Vô Kỵ muội muội cũng làm Lý Nhị chính thê, cũng ngay tại lúc này Trưởng Tôn hoàng hậu, cũng là bởi vì này, Trưởng Tôn một môn được ân sủng. Nhưng lại như thế nào đi nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là hàn môn xuất thân, những thế gia kia đại tộc khẳng định cũng xem thường hắn, không nói đúng hắn trông trọng, cũng là thường thường bới móc, nhất là đối với hắn những hàn môn đó bằng hữu, càng là không cố kỵ gì gạt bỏ. Có thể nói Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng thế gia đại tộc là trời sinh tử địch. Mà đố cấu bài thơ này chính là muốn biểu đạt áo vải không tin số mệnh, áo vải dám liều cạnh tranh tiến thủ tinh thần, đây chính là nói đến Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm lý. Hơi xúc động bay qua mặt quạt, nhìn về phía một bên kia, dựng mắt nhìn đi, lại còn có hai hàng tự. Ngực dấu viết văn ngực nếu cốc, bụng có thi thư khí tự hoa. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một cái liền vui vẻ, được à, đây là tốt nhất giả vờ cung thơ, bởi vì hắn xuất thân bần hàn, không ít bị người xỉ vả, lúc này có thể, lúc này chỉ cần hắn đi ra ngoài, nắm này cây quạt, ai muốn xỉ vả hắn, hắn coi như chúng mở ra, vô hình trăng bước. Ha ha, ngươi nói chúng ta xuất thân bần hàn không học thức. Kia ta cho ngươi biết, có người có ăn học cũng đem học vấn chứa ở trong bụng, chỉ chú trọng mặt ngoài nhân mới thật sự là nông cạn. Ta đây là ngực dấu viết văn ngực nếu cốc, bụng có thi thư khí tự hoa. Suy nghĩ một chút Trưởng Tôn Vô Kỵ đã cảm thấy đắc ý. Bất quá tỉnh táo lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng lại vui vẻ, tuổi đã cao, hay lại là đương triều thượng thư, vẫn như cũ như thế tranh đoạt tình nhân, so đo dài ngắn, không nên à. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ một tiếng, đều do cây quạt quá câu nhân a. Không khỏi, Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy được mặt quạt bên trên viết lưu niệm, Đỗ Thanh Hòa. Đỗ Thanh Hòa. Đỗ Thanh Hòa. Trưởng Tôn Vô Kỵ thì thầm nhiều lần, dần dần rơi vào trầm tư. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, Đế Vương tâm tư. Đại Hưng Cung, Vạn Xuân Điện. Lý Nhị nhóm hoàn tấu chương, xoay xoay lưng, liền nghe nội thị báo lại. Mọi người, Dương Đô úy bên ngoài hầu đây. Ồ. Lý Nhị tinh thần rung một cái, ngưng thần nói, để cho hắn đi vào. Nội thị đáp một tiếng, đi ra ngoài, chỉ chốc lát, cả người bạch tí người trung niên đi vào. Thần Dương Thanh Cung thỉnh Thánh An. Đứng lên đi, có phải hay không là Đỗ phủ bên kia có động tĩnh? Đúng bệ hạ, chiều hôm qua, anh em nhà họ Đỗ hai người tự mình đi Quang Đức Phường, mời Tôn Tư Mạc đến Đỗ phủ cho Đỗ tướng gia chẩn bệnh. Ồ. Tôn đạo trưởng bị bọn họ tìm được. Quá tốt. Lý Nhị thật cao hứng, Đỗ Như Hối bệnh vẫn là hắn tâm bệnh, bây giờ rốt cuộc đoán là có tin tức tốt. Còn có cái gì? Còn nữa, nay thiên nhất sớm, Ngụy gia trưởng tử Ngụy Thúc Ngọc, Phòng gia trưởng tử Phòng Huyền Linh, Nưu gia trưởng tử Nưu Khai Sơn phân biệt mang theo mấy cái người ở từ Đỗ phủ mang đi hai cái dương, còn nữa, xế chiều hôm nay, Đỗ phủ quản gia cũng mang hai cái dương đi Trưởng Tôn thượng thư phủ. Trải qua thần dò xét, những thứ này đều là Đỗ Cấu đưa cho ba vị tướng gia cùng với Nưu tướng quân lễ vật. Ồ, Lý Nhị biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Đưa cũng là cái gì? Này, thần không biết. Dương Thanh dừng một chút, nói, bất quá theo thần thật sự dò, Đỗ phủ gần đây mua không ít vật liệu gỗ, xin không ít thợ mộc, nghĩ đến, chắc là vì chuyện này. Vật liệu gỗ? Thợ mộc? Lý Nhị nhíu mày một cái, điều này có thể trị giá bao nhiêu tiền? Còn có thể coi là lễ vật. Ngươi có thể biết ba vị tể phụ có phản ứng gì? Bẩm bệ hạ, ba vị tướng gia trong phủ cũng không khác thường. Ồ, cái này thì có ý tứ. Ánh mắt của Lý Nhị híp lại. Đỗ Cấu tặng quà, Lý Nhị hơi chút phỏng đoán liền đoán được Đỗ Cấu ý tứ. Không ngoài chính là vì bồi tội mà thôi. Nhưng Lý Nhị quá rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh là người như thế nào, ba vị này có thể không có cái nào có thể tiểu tiểu nhận lỗi thật sự có thể đánh động, nhất là Ngụy Trinh, vị này có thể vẫn là lấy thanh liêm tiết kiệm nghiêm với kỷ luật, làm sao có thể thu nhận lỗi? Có thể sự tình quái thì trách ở nơi này, Đỗ Cấu trắng trợn tặng quà, ba vị này lại cũng trắng trợn nhận, một cái hai cái còn có thể giải thích, ba vị đồng thời bị ăn mòn, cái này thì có vấn đề. Khóe miệng của Lý Nhị lộ ra một nụ cười trầm biếm, xem ra vấn đề này nhất định là xuất hiện ở lễ vật này lên. Lý Nhị nhắm mắt nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng. Tới nha, tuyên phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp mặt. Phong phủ, phòng di trực phụng bồi phòng Huyền Linh xuống hai bàn cờ liền không có tâm tư. Thật sự là thua quá thảm rồi, không còn sức đánh trả chút nào, vậy làm sao chơi đùa? Phòng Huyền Linh cũng nhìn thấu phòng di trực tâm tư, toại khẽ mỉm cười. Được rồi, ngươi đi nghỉ trước đi. Phòng di trực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cha cũng sớm đi nhiều chút hơi thở đi, lúc này mới tháng 5, thiên như cũ có chút lạnh, không thích hợp thức đêm. Phòng Huyền Linh lắc đầu một cái. Ta cũng không thể ngủ, một hồi còn có việc đây. Phòng di trực sửng sốt một chút. Cha có chuyện gì? Phòng Huyền Linh cười một tiếng không giải thích. Phòng di trực gãi đầu một cái, liền đứng dậy thu thập cờ tướng cùng cha cụ. Nhưng mà, chỉ chốc lát, đột nhiên nghe được người làm báo lại. A Lang, nội thị giam cao công công bên ngoài cầu kiến. Xương thánh nhân gấp cho đòi A Lang vào cung. Phòng Huyền Linh cười một tiếng, đối phòng di trực nói, ngươi nhìn, này không thì có chuyện. Phòng di trực ngây ngốc trừng đến con mắt. Cha đã sớm biết. Phòng Huyền Linh đứng lên, sửa lại một chút quần áo. Mọi việc đoán chuyện với trước, mới có thể kịp thời ứng đối. Tiêu giống với hạ cờ tướng, là cha đi bước đầu tiên lúc cũng đã nghĩ xong toàn bộ cuộc cờ biến hóa, tính trước kỹ càng, lúc này mới có thể từng bước chiếm được tiên cơ. Nhìn phòng di trực cái hiểu cái không, trong lòng phòng Huyền Linh cười khổ, bực này tư chất, so với Đô gia vị kia thật sự là khác biệt trời vực a. Thôi, ngươi đem cờ tướng cùng trà cụ cũng giả trang tốt. Là cha phải dẫn vào cung. À, nha. Phong Di Trực khẳng định vẫn là không suy nghĩ ra, mặc dù hắn thông minh, kinh nghiệm xử sự cũng không đủ, vẫn cần lịch luyện. Hắn cũng không hỏi lại, bởi vì hắn biết, Phòng Huyền Linh giải thích hắn cũng có thể nghe không hiểu. Vạn Xuân điện ngoại, phòng Ngụy, Trưởng Tôn ba người gần như cùng lúc đó đến, mỗi người bên người đều đi theo một cái nội thị trong ngực cũng ôm hai cái dương. Ba cái lao hổ ly với nhau nhìn một chút, nhìn nhau cười một tiếng. Ba người ý tưởng là không hẹn mà hợp a. Chỉ chốc lát, Cao Công Công từ trong điện đi ra, tuyên ba người vào bên trong. Ba người sửa lại một chút quan phục, thu hồi mặt mày vui vẻ, mặt mũi nghiêm túc cất bước vào trong điện. Bọn thần tham bái bệ hạ. Ha ha, các vị ái khanh không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Bên trên thủ, Lý Nhị ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, một tay chống bàn, mặt mỉm cười nhìn mấy người nói, ba vị ái khanh, đêm khuya cho đòi các ngươi tới, là vì một chuyện nhỏ. Phía dưới ba người bất động thanh sắc, đều là yên tĩnh chờ Lý Nhị nói tiếp. Chuyện hôm nay là vì một cái mang tội người. Lý Nhị dừng một chút, mới nói tiếp ra một cái tên. Đỗ Cấu. Phía dưới trong lòng ba người rét một cái, thầm nghĩ quả nhiên. Lý Nhị dứt lời, liền ngậm miệng lại, hắn đã nói ra mệnh đề, tiếp theo nên ba người bài thi rồi. Phòng Huyền Linh hết sức quen thuộc Lý Nhị thói quen, Lý Nhị mới vừa nói xong, Phòng Huyền Linh liền tiến lên một bước, tấu nói, bệ hạ, không biết Đỗ Cấu đã phạm tội gì. Lý Nhị không trả lời mà hỏi lại, ồ, chẳng lẽ Huyền Linh cho là kia Đỗ Cấu vô tội? Phòng Huyền Linh cũng không do dự, trực tiếp quả quyết nói, thần cho là Đỗ Cấu vô tội. Lý Nhị cũng không giận, ngược lại nhìn về phía Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hai vị ái khanh đây. Ngụy Trinh cùng nghe vậy Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng loạt tiến lên một bước, kiên định nói, bọn thần cũng cho là Đỗ Cấu vô tội. Lý Nhị cười, có ý tứ. Ha ha, đây cũng là kỳ, ba vị ái khanh, nếu như chấm nhớ không lầm lời nói, Đỗ Cấu hôm đó nhưng là phạm vào tam tông tội, một trong số đó, coi rẻ long uy, đụng với chấm. Hai, dây quân thần, điên cuồng vô trạm. Thứ ba, đối phụ vô lễ, cử chỉ thô tục. Như thế tam tông tội lớn, tội đáng giết, ba vị ái khanh sao sẽ cảm thấy Đỗ Cấu vô tội? Nghe vậy Ngụy Trinh tiến lên tấu nói, bệ hạ, Đỗ Cấu ngày đó bị cục đá đánh đầu, khiến cho đầu não ngất đi, là cử chỉ vô tâm, đây là người không biết không tội. Và lại, ngày đó Đỗ Cấu hành động đều có bệ hạ ân chuẩn, đây là phụng chỉ làm việc, vô tội. Thứ ba, Đỗ Cấu ngày đó thất lễ cử chỉ, toàn bộ vì cứu phụ, lẽ ra thông cảm. Vì vậy, thần cho là với pháp, với tình, với lễ, Đỗ Cấu đều vô tội. Chữ quan trên dưới hai cái miệng, thiết khẩu ngân biện kim thành nói, đây chính là xã hội phong kiến, nói ngươi có tội, ngươi thì có tội, nói ngươi vô tội, ngươi liền vô tội. Giống như Đỗ Cấu chuyện này, nhìn rất phức tạp, thực ra rất đơn giản. Mấu chốt thì nhìn Lý Nhị cùng ba vị đại thần lập trường. Liền giống bây giờ, Lý Nhị nói tam tông tội, tuyệt đối có lý có chứng cứ, nhưng là Ngụy Trinh giải bày tam vô tội, cũng tuyệt đối không sai. Kết quả cuối cùng, chỉ có lợi ích, không có đúng sai. Nếu như Đỗ Cấu không tặng quà, như vậy hôm nay chàng này tấu đúng Lý Nhị không sẽ kiên trì hỏi tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không tỏ rõ lập trường, Phòng Huyền Linh sẽ không theo lý tranh thủ, chỉ có Ngụy Trinh là ẩn số, kia đến lúc đó kết quả, coi như vì cho ba vị đại thần một câu trả lời, Đỗ Cấu cũng sẽ được nhiều chút trừng phạt, duy nhất khác nhau chính là trừng phạt nặng nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ, ba vị đại thần đã không so đo rồi, Lý Nhị cũng không lý tới do nhéo không thả, cho nên rất có thể liền dơ cao để nhẹ, lướt qua không để cập tới. Sự thật cũng là như vậy, Lý Nhị hôm nay sở dĩ cầm Đỗ Cấu nói chuyện, thực ra chính là vì dò xét ba vị đại thần mà thôi, bây giờ có kết quả, hắn cũng sẽ không quan tâm Đỗ Cấu rồi. Đến đây, cũng có thể nhìn ra một đời quân vương lòng dạ ác độc, tiểu lý tàng đao. Hắn cho Đỗ Cấu liệt kê tam tông tội, nhưng là tội đáng giết, nếu như hôm nay Phòng Huyền Linh đám người không đứng ra, kia Lý Nhị vì quân vô hy ngôn bốn chữ, tuyệt đối sẽ nói được là làm được, đến thời điểm Đỗ Cấu không chết cũng muốn cào lấp ra, nếu như còn nữa bỏ đá xuống giếng, Đỗ Cấu khẳng định chính là chắc chắn phải chết rồi. Vì dò xét ba vị đại thần, cầm một cái tuổi 17 hài tử tánh mạng làm dò xét, hay lại là làm tùy ý như vậy, như thế không chút do dự. Có thể thấy trong lòng Lý Nhị ác, có lẽ đây chính là đế vương đi. Bộ này mặc dù đi hướng vui vẻ điển viên nhưng ngược lại biện luận cũng khá có ý tứ. Chương 21, Lý Nhị ghen. Đỗ Cấu tam tông tội chuyện, vua tôi với nhau đều là tâm hữu linh tê lướt qua không để cập tới, điều này có nghĩa là Đỗ Cấu vượt qua kiểm tra rồi. Đúng rồi, chấm nghe, Đỗ Cấu gần đây lấy nhiều chút đồ chơi nhỏ. Các ngươi ai nghe nói chuyện này? Lý Nhị đổi đề tài, thẳng vào chính đề. Ba người cũng sớm có chuẩn bị. Không đợi Lý Nhị đặt câu hỏi, liền đem Đỗ Cấu tặng quà chuyện tuần tự nói biết. Sau đó, còn để cho cửa nội thị đem cờ tướng những vật này mang lên. Lý Nhị càng nghe càng là kinh hãi, càng nghe càng hứng thú, cuối cùng, thậm chí để cho Phòng Huyền Linh tự mình cho hắn biểu diễn cờ tướng quy củ như thế nào, nghệ thuật uống trà như thế nào phao, quạt xếp như thế nào xuất chúng. Lý Nhị nghe được cuối cùng, tâm tình bị khiếp sợ tột đỉnh, cho dù thân là hoàng đế, hắn cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, quá yêu nghiệt. Theo lý thuyết, cờ tướng, sao trà, quạt xếp những thứ này đều là tiểu phát minh, đối khắp cả đại đường mà nói, tác dụng không lớn. Nếu như đổi thành người bên cạnh, nếu như những thứ này là Phòng Huyền Linh lấy ra, Lý Nhị nhiều lắm là sẽ kinh ngạc một trận, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nếu như những thứ này là do một cái tuổi 17 thiếu niên làm, vậy thì kinh khủng. Nhất là Lý Nhị gặp qua đỉnh cấp ba cái bộ sau, cũng chính là Phòng gia cờ tướng, Ngụy gia trà cụ cùng với Trưởng Tôn gia quạt xếp sau đó, tâm lý càng là bách vị tạp trần. Đáng nhắc tới là, nhìn ra được, Đỗ Cấu lần này tặng quà cũng là tốn tâm tư, kia ba loại đặc chế lễ vật cũng là không phải mù đưa. Phòng Huyền Linh tốt như, cho nên đưa cờ tướng, Ngụy Trinh tốt tu thân dưỡng tính, cho nên đưa trà cụ, mà Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn chính là một thể diện, vậy tặng quà xếp bất quá thích hợp nhất rồi. Lý Nhị nhìn chằm chằm kia đỉnh cấp ba cái bộ nhìn hồi lâu, trên bàn cờ thơ, mâm trà bên trên tự, tam tài ly thượng ý cảnh cùng với quà xếp bên trên sợ thiên tài tình. Mỗi một dạng cũng để cho Lý Nhị thích có phải hay không? Nhất là kia bức tự nhiên trung không mất ngang ngược, Lý Nhị nhìn một cái thích. Loại cảm giác đó phảng phất mỹ nữ thấy mê thường, tướng quân gặp chiến bảo, tuyệt phối. Bệ hạ, thần đám ba người hôm nay ủng hộ Đỗ Cấu, cũng không phải là vì những thứ này nhận lỗi, mà là bởi vì Đỗ Cấu đại tài, bằng chứng ấy tuổi, liền có thể có như thế năng lực, như thế tài tình, đem tới bất khả hạn lượng. Ngụy Trinh dừng một chút, trong lòng thở dài, tựa như hơi xúc động. Bệ hạ, chúng ta hậu bối, xuất chúng người ít, gặp được như thế lương tài, không thể không quý trọng a. Phong Huyền Linh theo sát tấu lên. Bệ hạ, thần tán thành, những thứ này vật kiện mặc dù nhìn như có chút mê mội mất cả ý chí, nhưng lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cờ tướng tuy dịch, trong đó lại tích chứa tối cao mưu lược cùng đại trí tuệ, xào trà mặc dù chỉ là no bụng vật, trong đó biểu lộ ra tâm tính cùng ý cảnh lại không phải người thường có thể đối kịp. Về phần cuối cùng quả xếp, không khoa chương nói, phía trên bài hát kia thơ, khắp số đại đường, có thể có như thế tài tình, không ra hai bàn tay. Trưởng Tôn Vô Kỵ không có lên tiếng, có hai vị tể tướng ủng hộ, Đỗ Cấu đã có cực lớn vinh dự. Hắn lại đứng ra, liền lộ ra dư thừa. Lý Nhị chắp tay sau lưng, yên lặng đã lâu, nhưng sau đó xoay người trở lại sau án thư làm xong, lại một lát sau, lúc này mới sâu xa nói, các ngươi nói không tệ, bất quá phàm là niên thiếu thành danh người, đều có ngạo khí. Đỗ Cấu tuổi tác còn nhẹ, còn cần mài. Trước mặt chuyện, vừa có ba vị ái khanh ra sức bảo vệ, kia chấm liền không truy cứu, bất quá lui về phía sau như thế nào, còn cần nhìn chính hắn biểu hiện. Nghe vậy Phong Huyền Linh có chút tiếc nuối. Bọn họ hôm nay tới này, vốn là muốn thay Đỗ Cấu tranh thủ cái một quan nữa trước. Lấy Đỗ Cấu tuổi tác, hoàn toàn có thể vào triều làm quan rồi. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Nhị ý tứ, phòng trừng chuyện này là không thể nào. Phong Huyền Linh cẩn thận vừa phân tích liền minh bạch. Rất dễ hiểu, Lý Nhị đây là ghen tị. Đừng xem Lý Nhị là hoàng đế, nhưng hắn cũng có thất tình dục dục. Hôm nay Đỗ Cấu làm việc, đối ba vị đại thần mà nói, tuyệt đối là không thể kén chọn, bất quá đối với Lý Nhị mà nói, vậy thì quá kém. Nguyên nhân cuối cùng, chỉ có một chút. Đỗ Cấu chưa cho Lý Nhị tặng quà. Nhắc tới có chút buồn cười, hoàng đế còn dùng thần tử tặng quà. Nhưng đây chính là sự thật. Nếu như là một loại lễ vật, Lý Nhị cười cười cũng liền đi qua, hắn thân là hoàng đế, thứ gì không có. Nhưng lại lệch Đỗ Cấu tặng đồ, Lý Nhị là ưa thích có phải hay không, còn hết lần này tới lần khác không chiếm được, Lý Nhị có thể cao hứng mới là lạ. Thế nào? Chấm không có bị ngươi dày quá, chấm còn bị ngươi lay cơ chứ? Ngươi làm sao lại lệch tâm nhãn? Tại sao không cho chấm tặng quà? Như vậy không hiểu chuyện, còn muốn thành công, nhớ ngươi chuyện đẹp đi đi. Bây giờ Lý Nhị nói dễ nghe một chút kêu rèn luyện nhân tài, khó mà nói nghe điểm, đó chính là đùa bỡn tiểu tính tình. Hoàng đế dở tính trẻ con, ai có thể có cái gì chiêu? Phong Huyền Linh nghĩ xong, cũng có chút dở khóc dở cười. Chuyện này làm cho Phong Huyền Linh thực ra cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ mấy ngày nay tác phong làm việc là có thể nhìn ra, Đỗ Cấu là cực kỳ người khôn khéo. Như thế người khôn khéo sẽ không nghĩ tới chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật. Vậy hắn tại sao không tiễn? Chẳng lẽ là thân phận không đủ? Rất có thể. Phong Huyền Linh thoáng cái chộp được mấu chốt. Phải là Đỗ Cấu không có quan chức, đừng nói tặng quà, hắn liền Lý Nhị mặt cũng không có tư cách cách nhìn, chớ nói chi là tặng quà. Nếu như là như vậy, vậy nếu như cho đòi Đỗ Cấu vào cung, chẳng phải liền thuận lý thành trương? Nhưng nếu như Đỗ Cấu không có chuẩn bị đây, kia cho đòi hắn vào cung khởi là không phải hại hắn? Phong Huyền Linh quân quyết, đây cũng là Phong Huyền Linh quyết điểm. Sở dĩ nói là phong nhu đố đoạn, chính là nhân vì muốn tốt cho Phong Huyền Linh nhu mà vô đoạn, gặp chuyện do dự bất quyết, nói trắng ra là chính là có lựa chọn khó khăn chứng. Bây giờ liền là như thế, Phong Huyền Linh tâm lý do dự bất quyết, cho đòi Đỗ Cấu vào cung, Đỗ Cấu có chuẩn bị tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như không có chuẩn bị, vậy thì làm hỏng. Không cho đòi Đỗ Cấu vào cung, vậy hôm nay tốt đẹp như vậy cơ hội liền uổng công hủy. Sau này còn nữa nhân nhắc lên chuyện này, nhiều lắm là cũng thì có thể được mấy câu tán thưởng thôi. Phong Huyền Linh biểu tình quấn quýt lợi hại, nhìn ra được, hắn vì Đỗ Cấu chuyện cũng là thật để ý. Lý Nhị lại không quản những thứ này, hắn tâm lý chính buồn bực đây. Thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi, khổ cực mấy vị ái khanh đêm khuya vất vả, những thứ này cũng đều mang về đi. Bệ hạ, những thứ này đều là hối lộ vật, chúng ta ha có thể muốn. Ngụy Trinh lời còn chưa dứt, Lý Nhị liền khoát khoát tay. Được rồi, chẳng qua chỉ là nhiều chút đồ chơi nhỏ, cũng không đáng giá tiền, cái gì nhận hối lộ không nhận hối lộ, cũng khiêng đi đi. Trong lòng ba người vui mừng, này chính cùng bọn họ tâm ý, mới vừa kiểu cách một chút, chỉ là vì không để lại nhược điểm mà thôi, trên thực tế, bọn họ tâm lý khẳng định không nỡ bỏ. Lý Nhị trong lòng cũng chẳng án, trong đầu nghĩ, mấy người các ngươi cũng đem nói được phần này rồi, nha, các ngươi thu lễ là vì tiến cử nhân tài, kia chấm lại tịch thu các ngươi đồ vật, kia chấm thành cái gì? Một đám đoán biết giả bộ hồ đồ lao già khốn nạn. Lý Nhị thực ra cũng ngạo kiểu lắm, lại là không phải đưa cho chấm còn không lạ gì đây. Bất quá, nhìn Lý Nhị nhảy lên mí mắt, cũng biết hắn giới không ngại. Kia bọn thần cáo lui. Phong Huyền Linh thở dài, xem ra hôm nay là không có hy vọng. Vừa muốn xoay người, Phong Huyền Linh lại đột nhiên động linh cơ một cái. Lập tức xoay người, con người đối Lý Nhị tấu nói, bệ hạ, trong triều công vụ bệ bộn, khắc minh một mực bệnh nặng, bọn thần tâm lý thật là quan tâm, không bằng nhân cơ hội này, cho đòi Đỗ Cấu vào cung, hỏi thăm một chút khắc minh bệnh tình, mời bệ hạ ân chuẩn. Phong Huyền Linh biện pháp này rất tốt. Đương triều tể tướng bệnh nặng, cho đòi kỳ tử vào cung hỏi, rất bình thường. Lý do này, ai cũng không khơi ra khuyết điểm. Lý Nhị vốn là cũng mệt mỏi, nhưng là nghe một chút lời ấy, cũng lên tâm. Đỗ Như hối bệnh, hắn cũng rất quan tâm, mặc dù mới biết Tôn Tư Mạc đi Đỗ phủ, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên Phong Huyền Linh lời ấy chính hợp hắn ý. Còn có một chút, bây giờ Lý Nhị phi thường muốn gặp Đỗ Cấu, cũng tốt, nếu như thế vậy thì tuyên Đỗ Cấu vào cung. Ngụy Trinh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không suy nghĩ nhiều, cho là Phong Huyền Linh thật là vì Đỗ Như hối, hai người cũng vì chuyện này lo lắng, vậy cũng không đi Đỗ phủ. Đỗ Cấu một ngày mệt nhọc đều phải nghỉ ngơi rồi, nô đạo buổi chiều đã tới rồi. Đỗ Cấu phân phó tất cả mọi thứ đã làm xong, đã bí mật đưa đến Đỗ phủ. Đỗ Cấu sau khi kiểm tra rất là hài lòng. Bây giờ hắn cũng ở đây buồn rầu, Phong Huyền Linh đoán không sai, hắn tinh như vậy mình, làm sao có thể không chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật. thậm chí nói hắn chuẩn bị cho Lý Nhị lễ vật tối dùng tâm tư, không nói xa cách liền nói Ngô đạo nơi đó hai thứ sẽ để cho Đỗ Cấu đã tiêu hao hết tâm thần, dù sao những thứ này mặc dù hắn biết, nhưng biết cùng làm được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng may Đỗ Cấu trong lúc vô tình phát hiện một chuyện, hắn trí nhớ dường như tăng cao rất nhiều. Nhất là trí nhớ kiếp trước, hắn càng là nhớ rõ ràng, rất nhiều hắn kiếp trước đã quên đi rồi đồ vật hắn đều nhớ, thậm chí rõ ràng đến mỗi một quyển sách mỗi một chữ. Đây cũng tính là kim thủ chỉ đi. Đỗ Cấu chính là dựa vào cái này kim thủ chỉ mới có thể ở hai ngày lấy nhiều đồ như vậy đi ra. Bây giờ lễ vật có, thế nào đưa nhưng là cái vấn đề. Đỗ Cấu suy nghĩ hai ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể buông tha, có lẽ lao cha tỉnh ngày ấy, Lý Nhị sẽ đến chứ. Đỗ Cấu trong lòng cũng không có yên lòng. Nhưng nhân phải đi vận tự, ngủ gật tới đã có người được gối. Đỗ Cấu bên này vừa muốn ngủ, bên ngoài tiểu thất báo lại, trong cung người vừa tới, tuyên hắn vào cung. Đỗ Cấu tinh thần rung một cái, tỏa sáng hai mắt. Cơ hội tới. Chương 22, lần đầu vào cung. Khí thế bàng bạc đại hưng cung, vạn tiên đăng hỏa tướng đại hưng cung tô điểm tinh hỏa sặc sỡ. Bàng đại quần thể cung điện nút ở hoàng hôn dưới ánh nến như ẩn như hiện, tựa như hắc long lặn nằm thâm nguyên, để cho người ta nhìn về nơi xa quan sát liền tâm sinh kính sợ. Thời gian đã tới giờ tuất, Đỗ Cấu thân xuyên thanh y bảo áo lót, ngang hông buộc lên một lam văn rộng ngai lưng, trên đầu túi màu đen bình thức khăn vấn đầu, trên chân đạp miếng vải đen dày ống cao. Nho nhã không chút tạp chất gương mặt, sáng ngời như con mắt của tinh, có chút lười biếng nụ cười, tướng mạo đường đường, khí chất bất phàm. Duy nhất khuyết điểm có lẽ chính là phía bên phải trên trán khối kia vết máu, nhìn qua có chút không được tự nhiên. Đỗ Cấu đứng ở Thừa Thiên môn cửa cung, đi theo phía sau bốn cái người ở, mang hai cái cự dương lớn. Bên người đi theo một cái diện mạo ôn hòa, trầm mặc ít nói nội thị, chính là hoàng đế người bên cạnh Cao Công Công. Trong lòng Đỗ Cấu hơi xúc động, sống lâu như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên du lãm đại hưng cung, thưởng thức hay lại là cảnh đêm. Ban đêm đại hưng cung, có lẽ phù hợp hơn nó khí chất, ngang ngược, lanh gốc, u lãnh. Trăm ngàn năm sau, nếu như đại hưng cung vẫn tồn tại như cũ, nơi này nhất định sẽ hấp dẫn vô số du người tới đây hoài cảm đại đường, nhưng là ở đường chiều, nơi này nhưng là một cái để cho người ta vừa sợ địa phương, nhất là giống như Đỗ Cấu loại này lần đầu tiên vào cung nhân, càng là con đường phía trước không biết, có thể nói, một bộ thiên đường, một bước địa ngục, về phần kết quả như thế nào, vậy cũng chỉ có thể nhìn Đỗ Cấu chính mình tạo hóa. Tiểu Lang Quân không cần phải lo lắng, vào bên trong, chỉ cần trông coi quy củ, chớ nói bậy bạ, liền chắc chắn sẽ không có chuyện. Một bên, Cao Công Công thấy Đỗ Cấu chủ trừ không tiến lên, cho là hắn là khẩn trương, toại cười lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ Cao Công Công đối Đỗ Cấu ấn tượng cũng rất tốt, cũng có lẽ Cao Công Công cố ý kết giao. Trước lúc này, Cao Công Công có thể không nhận biết Đỗ Cấu là người nào, nhưng trải qua mới vừa Vạn Xuân Điện bên trên sau chuyện này, Cao Công Công tin tưởng, Đỗ Cấu đem tới, khẳng định vô khả hạ lượng, nhất là nghĩ đến sau lưng cái dương, Cao Công Công cũng biết Đỗ Cấu hôm nay sau này, khẳng định liền muốn quật khởi. Cao Công Công phục vụ Lý Nhị vài chục năm, đối Lý Nhị tâm tư hiểu quá rồi, biết Lý Nhị để ý là cái gì, có thể nói, chỉ cần Đỗ Cấu mang cái dương vào cùng, vậy hắn một thân này vinh dự liền không chạy khỏi, niên thiếu thành danh, còn có một làm tể tướng cha, nhân vật như vậy, Cao Công Công há có thể không kết giao một phen. Tối thiểu cũng phải lăn lộn cái quen mặt ta. Đỗ Cấu kiếp trước nhìn quá điện ảnh truyền hình kịch, Đỗ Cấu lại ở bên ngoài sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đối với những người này tình thế cố lại quá là rõ ràng. Vì vậy, Đỗ Cấu nghe một chút Cao Công Công nói như vậy, liền hiểu này Công Công không đơn giản, toại vội vàng ôm quyền hỏi đa tạ Công Công chỉ giáo. Công Công, tiểu tử niên thiếu không biết gì, tôi mới ít đi ra ngoài, không từng va chạm xã hội, cho nên không biết Công Công xưng hô như thế nào. Cao Công Công nụ cười trên mặt sâu hơn, để cho mấy cái thị vệ thay cho Đỗ phủ người ở, sau đó hắn dẫn Đỗ Cấu đi về phía trước, vừa đi vừa nói, ha ha, lang quân khách khí, tạp gia chẳng qua chỉ là phục vụ thánh nhân nô tài, đảm đương không nổi lang quân như thế đối đãi, tạp gia họ Cao, lang quân cứ gọi ta là tiểu Cao là được. Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái, phục vụ Lý Nhị, đây không phải là nội thị giam, đây chính là trong cung thái giám thủ lĩnh, hay lại là Lý Nhị bên người tâm phúc, Đỗ Cấu lại không dám tàn dỡ. Hắn cũng không có gì ghét thái giám, chán ghét người bị thiến thói hư tật xấu, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, Đỗ Cấu biết rõ một cái đạo lý, nghề không có thật xấu, không tốt chỉ là lòng người, không thể coi thường bất luận kẻ nào, tới khi nào coi trọng người khác ba phần, cái này không có gì chỗ xấu. Tiểu tử không dám, tiểu tử hay lại là gọi ngài vì Cao Công Công đi. Đỗ Cấu vừa nói, sờ tay vào ngực, móc ra một cái túi giấy, trộm đưa cho Cao Công Công, nói, Công Công, tiểu tử này mình làm sao trả, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài nếu là ưa thích, lấy về trà dư tiểu hậu giữ lại giải khát giải nóng, cũng coi như tiểu tử một phần tâm ý đúng rồi. Kia trong dương nhiều rất nhiều rồi bình trà, tất cả đều là không bao nhiêu tiền vật nhỏ, Công Công nếu là ưa thích, có thể chính mình giữ lại dùng. Cao Công Công nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ, trên mặt đều nhanh cười ra nếp nhăn. Nửa ngày trước, hắn không sẽ để ý này cái gì phá lá trà, nhưng là ngay mới vừa rồi, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, đương kim bệ hạ cùng ba vị tướng gia là như thế nào hướng về phía lá trà sùng bái đầy đủ. Hơn nữa, bây giờ trà này diệp chỉ có Đỗ Cấu một người có dư thừa, có thể nói, bây giờ mà nói, này sao trà chính là có tiền mà không mua được bà bối, Cao Công Công đã sớm thấy thèm, lại không dám hy vọng xa vời. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, đi một chuyến chân, liền tâm tưởng sự thành rồi, hơn nữa còn có một cái bình trà. Nhìn một chút, nhiều cẩn thận, nhiều hiểu chuyện. Cao Công Công tắt miệng, cũng không từ chối, mà là phóng khoáng nhận lấy, sau đó, hắn nhìn Đỗ Cấu là càng ngày càng hài lòng, cũng càng ngày càng bội phục. Nghiên thiếu thành danh, không tiêu không nổi, có bản lãnh, có bối cảnh, còn biết nói chuyện, sẽ đến chuyện, nhân vật như vậy, át sẽ thuận thế lên a, ai cũng không đỡ nổi. Trước, Cao Công Công có lẽ đem Đỗ Cấu nhìn thành một cái tiềm lực, nhưng là bây giờ, cũng đã coi hắn là thành ngang hàng thân phận, thậm chí tài trí hơn người thân phận để đối đãi rồi. Lang quân có lòng, lão nô vô cùng cảm kích, may mắn được lang quân để mắt, nếu như lang quân không chê, sau này nhưng nếu có việc, ta nếu như ra có thể ra sức, Lang Quân cứ mở miệng. Nghe có chút không được tự nhiên. Bất quá Đỗ Cấu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đỗ Cấu biết, chuyện này thành, sau này, hắn trong cung, cũng không tính là hai mắt tối thui rồi. Ha ha, công công nếu là thích gì, sau này phải người xuất cung cho ta sao cái tin là được.
Đúng vậy. Cao viện thân tưởng, Dạ Hắc Phong cao, hai người đi đường, liền kết tình nghĩa. Không lâu lắm, hai người đi tới Vạn Xuân Điện. Cao công công nghiêm sắc mặt, phân phó mang cái Dương thị vệ chờ ở bên ngoài, sau đó xoay người, nói với Đỗ Cấu, Lang Quân ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào thông báo. Sau đó, có cúi đầu, nhẹ giải thích rõ một câu. Lang Quân không cần lo lắng, bên trong có phòng tướng gia, ngươi lại mang lễ vật, không có việc gì. Trong lòng Đỗ Cấu sáng lên, ngắn ngủi một câu nói, Đỗ Cấu biết hai chuyện. Số 1, phòng Huyền Linh ở bên trong, hắn tối nay tới đây, có thể là phòng Huyền Linh ra lực. Thứ hai, hắn mang theo lễ vật là mấu chốt, có lẽ Lý Nhị đã nghe thậm chí là biết chuyện này. Trong lòng Đỗ Cấu có bài bản, đối Cao Công Công nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhìn một chút, đây chính là trong cung có người dễ làm chuyện, có lúc những thứ này thái giám nhẹ nhàng một câu nói, liền có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Cao Công Công gật đầu một cái tiến vào, chỉ chốc lát, liền nghe Cao Công Công đứng ở cửa điện cao giọng gào thét. Tiên. Đỗ gia đại lang Đỗ Cấu vào điện tấu đúng. Đỗ Cấu vẻ mặt rét một cái, sửa lại một chút khăn vấn đầu, hít sâu một cái, ánh mắt nhất định, nhấc chân hướng trong điện đi tới. Vạn Xuân Điện là bình thường Lý Nhị tiếp kiến quần thần chấp chính chỗ, bất quá nhưng là thiên điện. Lý Nhị chính kinh thấy quần thần chấp chính địa phương là Lưỡng Nghi Điện, Vạn Xuân Điện coi như là chi nhánh, tới nơi này chấp chính, nhiều là vì một ít không trọng yếu chuyện nhỏ, quy củ tương đối phân tán, cũng tương đối tùy ý. Đỗ Cấu cúi đầu, vào Vạn Xuân Điện, không dám ngẩng đầu. Ngửa mặt coi quân, cố ý thư vương sát giá, chém đứng thẳng tuyệt. Cái quy củ này từ xưa cũng có, Đỗ Cấu sớm có nghe, hắn không biết đại đường có hay không này quy củ, căn cứ cẩn thận một chút, hắn một mực túi đầu, chậm rãi bước đi về phía trước, cho đến hắn dư quang liếc thấy mấy cái chân, biết không sai biệt lắm, sau đó giơ lên hai cánh tay trước người, ôm tay với trước, không người thi lễ. Thần Đỗ Cấu bái kiến bệ hạ. Đường triều, vô luận quan chức hay lại là trăm họ, thấy hoàng đế tất cả tự xưng thần. Chương 23, không hề giả bộ cháu trai. Đỗ Cấu ngẩng đầu lên. Bên trên thủ, Lý Nhị bình thản thanh âm truyền ra. Nghe vậy Đỗ Cấu đem đầu nâng lên. Lý Nhị đây là lần thứ hai thấy Đỗ Cấu rồi. Lần trước cách nhìn, Đỗ Cấu rối bù, quần áo xốc xếp, mê man, dị thường chật vật. Lần này, Đỗ Cấu bộ dáng đại biến, chẳng những thu thập sạch sẽ, khí chất cũng là đại biến, không nói xa cách có thể ở đường kim hoàng đế cùng ba vị trước mặt tể tướng không tiêu không đội, đúng mực, đủ để biểu dương bất phàm. Lý Nhị lần này vừa thấy, cũng thật là hài lòng. Bỏ ra lễ vật chuyện không đề cập tới, Lý Nhị đối Đỗ Cấu còn là phi thường thưởng thức. Bất quá, thưởng thức thuộc về thưởng thức, Lý Nhị lại đi lên liền hỏi tội. Đỗ Cấu, ngươi có biết tội của ngươi không? Đỗ Cấu lúc ấy liền bối rối. Tình huống gì? Không phải nói không có chuyện gì sao? Sao trực tiếp liền hỏi tội rồi hả? Chẳng lẽ những lễ vật kia không để ý dùng? Này ba cái lao ra hỏa gây chuyện tới. Không thể à, dù sao có lao cha mặt mũi ở đó, mấy người này không sẽ như thế vô tình à? Kia Lý Nhị là tình huống gì? Trong lòng Đỗ Cấu hoàn toàn lạnh lẽo, cái chán cũng toát mồ hôi lạnh. Kiếp trước và kiếp này hai đời, hắn lúc nào bái kiến loại tình huống này? Nói sai một câu nói, mạng nhỏ nửa phút khó giữ được a. Trong lòng Đỗ Cấu kêu khổ, vạn ác xã hội phong kiến, hắn đều đã cẩn thận như vậy rồi, chẳng lẽ còn chạy không thoát? Đỗ Cấu thậm chí đều có chút tuyệt vọng, còn có một kia. Chán ghét. Trong lòng Thiên Giang đảo hải, nhưng ngoài mặt, Đỗ Cấu vẫn như cũ bất động thanh sắc. Là không phải hắn định lực mạnh, mà là hắn đã cứng lại. Bên cạnh ba vị đại thần ngay từ đầu cũng có chút mở ra, nhưng là các loại thấy Lý Nhị nộ hiện ra sát sau, ba người ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Trừ phi gặp phải để cho Lý Nhị không thể nào tiếp thu được đại sự, nếu không nếu là bình thường, Lý Nhị càng nổi giận càng không được gì, ngược lại, Lý Nhị nếu là mặt không chút thay đổi hỏi tội, đó mới là nguy hiểm. Nghĩ đến đây là Lý Nhị ở gõ Đỗ Cấu, trong lòng ba người ra kết luận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ba người cũng liền không lo lắng. Chuyện này bọn họ không giúp được, chỉ có thể dựa vào Đỗ Cấu chính mình. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới tỉnh lại, thở phào một cái, cắn răng, ánh mắt đột nhiên thay đổi được bình tĩnh dị thường, trầm giọng nói, thần không biết. Hắn quả thật không biết, hắn đi tới đại đường sau này, vì con sống, vì thích ứng, liều mạng giả bộ cháu trai, liều mạng định nọt, kết quả đâu rồi, hay lại là khó thoát bị hỏi tội mệnh. Ngay từ đầu Đỗ Cấu rất sợ, nhưng là chờ hắn nói ra bản thân vô tội câu nói kia sau, hắn ngược lại buông lòng. Hắn suy nghĩ minh bạch, ở quyền lực này trên hết xã hội phong kiến, giả bộ cháu trai cũng không nhất định có thể một mực bình an vô sự, có thể tín nhiệm chỉ có chính mình cùng với trong tay mình năng lượng. Đã như vậy, vì sao còn phải giả bộ cháu trai? Mấy ngày nay Đỗ Cấu giả bộ cháu trai đã sớm trang phiền, nếu ta giả bộ cháu trai ngươi còn không buông tha ta, vậy thì đi mãi mãi của ngươi, tiểu gia còn không phục vụ đây. Giờ khắc này, Đỗ Cấu tâm lý một viên quật cường mầm ngống lặng lẽ nảy mầm, giờ khắc này, Đỗ Cấu khí chất đột nhiên biến đổi. Phong mang tất lộ. Bệ hạ, thần từ nhỏ to lớn, một mực ở trong nhà đóng cửa khổ học, tôi mới ít đi ra ngoài. Trương An tuổi Mục Tam công tử danh tiếng không người không biết, không người không hiểu. Thần không biết, chỉ bằng ta cái phế vật này, có thể phạm cái gì tội lớn. Thần mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng là muốn cầu cái thiên lý công đạo, thần kính xin bệ hạ chỉ điểm biến mê. Sắc mặt thản nhiên, không vui không giận, không nhìn ra sâu cạn. Lời nói phong mang tất lộ, nhìn như chê bai chính mình, kỳ thực thái độ liều lĩnh. Ta ở trong mắt các ngươi mặc dù là phế vật, nhưng ta cũng sẽ không mặc cho các ngươi xẻ thịt. Giờ khắc này Đỗ Cấu cùng mới vừa Đỗ Cấu hiển nhiên là hai người. Thực ra đây mới thực sự là Đỗ Cấu, mặc dù bình thường Đỗ Cấu rất lý trí, cẩn thận dè đặt, cũng biết tầm nhẫn, thậm chí ở vấn đề nguyên tắc bên trên cũng có thể làm ra một ít nội bộ. Nhưng kỳ thật hắn trong xương là rất khăng khăng mạnh hơn, giống như mấy ngày trước vì cứu Đỗ Như Hối mà liều lĩnh, liền giống bây giờ vì đòi cách nói mà thẳng đối quân vương.
hắn có thể mời nhân ba thước, nhưng ngươi không thể quá đáng, nếu như ngươi quá đáng, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt. Lý Nhị ngây ngẩn. Phong Huyền Linh mấy người cũng là mặt lộ kinh ngạc. Lý Nhị tâm lý cũng bối rối. Thế nào, chấp liền thuận miệng hỏi một câu, sao liền phản ứng lớn như vậy? Huống chi tiểu tử này này cái gì tính tình? Luôn miệng nói mình là phế vật, nhưng ở hoàng cung trên đại điện ngay trước mọi người chống đối chấm, đây là phế vật. Đây là giễu cợt ai đó? Còn phải đòi công đạo. Ngươi đòi cái gì công đạo? Đây quả thực là cái lăn lộn không keo kiệt ta. Can dỡ, Đấu Cấu, không được vô lễ. Phong Huyền Linh sợ Đấu Cấu lỗ mãng, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó không đợi Lý Nhị mở miệng, liền nói thẳng, Đấu Cấu, ngày hôm trước ở trong nhà ngươi, mặc dù ngươi đầu náo ngất đi, vì cứu sống phụ, lúc này mới đụng phải bệ hạ, nhưng bệ hạ là thiên tử, bất luận cái gì lý do, ngươi đụng bệ hạ chính là không đúng, ngươi còn không nhận tội. Phong Huyền Linh lời này, nhìn như tự cấp Đấu Cấu định tội, nhưng là ở thay Đấu Cấu kể tội. Đấu Cấu cũng đã hiểu, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhận tình. Hắn không chuẩn bị giả bộ cháu trai, lại không có nghĩa là phải làm kẻ ngu, chỉ là lúc sau không hề khom lưng quỳ gối, nhưng là nên hắn nhận sai vẫn là phải nhận sai, ngày đó chuyện, hắn quả thật có không đúng, đây là hắn không có thể phủ nhận. Cái này, nếu là chuyện này, kia thần có lỗi, thần nhận sai. Đấu Cấu nhận sai, lại không nhận tội. Lý Nhị nghe một chút, đều bị tức cười. Hắn sớm làm sao lại không phát hiện tiểu tử này còn là một tích cực cố chấp lửa. Lý Nhị cũng không bỏ qua, tiếp tục hỏi. Đấu Cấu, chấm hỏi là ngươi có biết tội của ngươi không? Đấu Cấu lần này không đổi, suy nghĩ một chút, ung dung nói, bệ hạ, thần cả gan hỏi. Ngày ngày đó đi đỗ phủ, là lấy thân phận của quân vương đi, vẫn là lấy tư nhân thân phận đi. Lý Nhị vui vẻ, cũng không giận. Này khác nhau ở chỗ nào? Phong Huyền Linh mấy người cũng nghi ngờ, Lý Nhị chính là Lý Nhị, lấy thân phận gì đi khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói Lý Nhị đi ra ngoài vi phục tư phóng, ngươi cho hắn một cái tát sẽ không hoài tội? Cái này không thể nào a. Đỗ Cấu lại không nhanh không chậm nói, khác nhau lớn, bệ hạ, nếu như ngài lấy thân phận của quân vương đi, kia thần ở trước mặt ngài chính là bình dân, ta nhất giới bình dân, ở ngài dưới sự cho phép, cứu ngài đương triều tể tướng, vì triều đình cứu vãn một vị trụ cột, từ nơi này luận, thần là có công, như vậy, mặc dù thần đối với ngài có chút thất lễ, hơi có chút đụng, nhưng thần điểm xuất phát là được, cũng thật thật tại tại là công. Nếu như ngài dùng cái này chuyện xử thần có tội, vậy sau này còn ai dám mạo hiểm là công? Nay khởi là không phải rét lạnh thiên hạ trăm họ tâm. Hoặc, người tốt, thật có thể nói cản. Lý Nhị lần này cũng không gấp rồi, thân thể về phía sau mở ra, nhàn nhạt nói, tiếp tục. Một loại khác tình huống, nếu như ngài lấy tư nhân thân phận tham gia phụ, tiểu tử kia đó là văn bối vì cứu phụ, đụng phải trưởng bối, mặc dù có thể thông cảm được, nhưng cũng là với lễ không hợp, cho nên, thần nói, thần có lỗi, thần cũng nhận sai. Điên đảo âm dương, vô cùng dẻo miệng. Đố Cấu chơi đùa chính là trộm đổi khái niệm, theo lý thuyết, ngươi đụng hoàng đế, vậy thì nên nhận tội để tội, không có gì hay giải thích. Nhưng Đố Cấu giải thích, lại gắng gượng tìm ra một con đường sống. Một hồi lâu, Lý Nhị đột nhiên cười, bị tức cười, cũng là bị chọc phát cười. Ba vị đại thần cũng là không khỏi tức cười. Người tốt, bọn họ hà từng bái kiến như thế cưỡng từ đoạt lý tiểu bối. Hơn nữa còn nói, ân, rất có đạo lý. Lý Nhị vốn là tâm lý có tức, nhưng là bị Đố Cấu một phen xảo ngôn tranh cãi, ngược lại chọc cười. Thực ra, từ vừa mới bắt đầu, Lý Nhị không có ý định cùng một cái tiểu bối so đo, bây giờ càng không biết rồi. Cho nên có lẽ Đố Cấu nói có đạo lý, nhưng là lại không người đi theo thứ, là không phải không khơi ra đến, mà là căn bản không dự định chọn. Đơn giản mà nói, hôm nay chuyện chính là đối Đố Cấu một phen khảo hạch, chính là vì gõ hắn một phen, vô luận Đố Cấu thế nào đáp cũng không có việc gì. Tiểu tử ngươi ngược lại là biết ta nói, thôi, chấm thân là cựu ngũ chi tôn, cũng không thể cùng ngươi một đứa bé tính toán chi ly, tội liền miễn. Bất quá, ngươi mới vừa nói ngươi nhận sai, vậy ngươi cũng phải cho lời giải thích, ngươi muốn như thế nào nhận sai? Đố Cấu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết mình tại sao vượt qua kiểm tra, nhưng là hắn biết rõ mình không sao. Mạng nhỏ bảo vệ, Đố Cấu cả người cũng buông lỏng. Bệ hạ, tiểu tử thất lễ, đã cho mấy vị thúc thúc cùng bệ hạ cũng chuẩn bị nhận lỗi, chỉ là bởi vì tiểu tử thân phận nhỏ, cho bệ hạ chuẩn bị nhận lỗi vẫn không có cơ hội đưa ra. Nghe vậy Lý Nhị, con mắt lúc ấy liền sáng. Cho chấm chuẩn bị. Hảo tiểu tử, coi như ngươi có lòng. Phong Huyền Linh cũng cười, cuối cùng không có phí công hắn một phen khổ tâm. Ngụy Trinh mặt không chút thay đổi, đối những việc này không cảm tưởng gì. Về phần trưởng tôn vô kỵ, hắn một mực cười mặt đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, không biết đang tính toán cái gì. Ồ, cho chấm chuẩn bị buổi lễ. Ở chỗ nào? Mặc dù Lý Nhị cao hứng, lại không biểu lộ ra, như cũng mặt không chút thay đổi cầm tư thái. Đố Cấu lại tinh thần tỉnh táo, bị động thời gian dài như vậy, lúc này nên đến ta biểu hiện lúc. Hừ, nếu không giả bộ cháu trai rồi, như vậy nhiều đại lễ cũng không thể cho không. Đố Cấu tính toán, phải nhất định đòi lại nhiều chút lợi tức. Chương 24, bỏ cũ lấy mới. Hai cái dương, một cái cao nửa thước, một cái cao một thước. Mọi người có chút sửng sở, đây đều là cái gì? Cờ tướng, cha cụ. Không đúng rồi, những thứ này đặt chung một chỗ, cái kia cao nửa thước cái dương đủ giả bộ a. Lý Nhị có chút cau mày, nhìn chằm chằm Đố Cấu. Đố Cấu săn tay áo, sau đó tự mình động thủ, từ kia cao nửa thước cái dương lấy ra tam cái hộp, chụp vừa mở ra, chính là cờ tướng, cha cụ cùng tây quạt. Đều là đặc chế, dùng tối tài liệu tốt, trong đó, cây quạt cùng cờ tướng dùng là kim sợi gỗ lim. Kia trà cụ, ngoại trừ mâm trà trở ra, toàn bộ là kim ngọc chế. Cho hoàng đế dùng cái gì, tuyệt đối không thể lơ là, chẳng những phải dùng tối tài liệu tốt, còn phải làm đặc biệt nhất. Mâm trà, bàn cờ cùng phiến cốt bên trên, đều là điêu long hỏa phượng, quý khí mười phần. Lý Nhị nhìn một cái liền dị thường hài lòng, thầm nói tiểu tử này coi như sẽ làm chuyện, hắn quý vi hoàng đế, dùng cái gì cũng phải cùng người khác bất đồng. Nếu như Lỗ Cấu tặng đồ cùng ba vị đại thần như thế, mặc dù Lý Nhị cũng cao hứng, nhưng khẳng định cũng sẽ có điều bất mãn. Lý Nhị đi ra, nhìn những thứ kia vật nhỏ, không dừng được gật đầu. Đột nhiên, Lý Nhị phát hiện một chuyện, hơi có chút mày rậm. Đỗ Cấu, chấm bàn cờ, mâm trà thậm chí còn mặt quạt bên trên tại sao không có chỉ tự nói? Lý Nhị đối Đỗ Cấu kia bút tự có thể là ưa thích chặt, bây giờ thấy vật kiện bên trên một chữ cũng không có, tự nhiên mất hứng. Đỗ Cấu khẽ không người. Bệ hạ, cho ngài dùng ngự dụng vật, thần sao dám miêu tả? Hoàng đế dùng cái gì? Kia là có quy củ, nếu như Đỗ Cấu thật viết, kia ngược lại có tội rồi. Lý Nhị nhất thời bừng tỉnh, hắn đem này cha quên. Bất quá Lý Nhị đối Đỗ Cấu chữ là thật thích, vì vậy cũng không lo ra mặt, trực tiếp mở miệng nói, ngươi làm không tệ, bất quá những thứ này đều là ngươi làm, nếu thật là không để cho ngươi ở phía trên lưu lại dấu, sợ ngươi trong lòng cũng là không cam lòng, như vậy đi, chấm cà phê, cho phép ngươi đang ở đây mặt quạt bên trên làm một bài thơ. Lý Nhị cũng là thật không muốn ra mặt rồi, hắn mình muốn, ngượng ngùng nói thẳng, lại đem lý do đẩy tới trên người Đỗ Cấu, còn để cho Đỗ Cấu tại chỗ làm thơ, đây là được tiện nghi còn hại người a. Trong lòng Đỗ Cấu khinh bỉ, này Lý lão nhị không trách có thể làm hoàng đế, này độ dày ra mặt thật là thiên hạ nhất tuyệt a. Cũng may tiểu gia trong bụng có đồ, bằng không hôm nay ngã rồi. Thần tuân chỉ. Đỗ Cấu dứt khoát đáp đáp một tiếng. Lý Nhị nhất thời lộ ra mặt mày vui vẻ. Tới a, bày săn bút mực. Ba vị đại thần cũng hứng thú, bọn họ đối Đỗ Cấu tài khí cùng thư pháp cũng là tương đối yêu kỳ, trước hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút hoài nghi, bây giờ có thể tận mắt chứng kiến, tự nhiên hứng thú mười phần. Chỉ chốc lát, Cao Công Công liền dẫn một cái tiểu nội thị, bưng giấy và bút mực đi tới. Đỗ Cấu đi tới án thư một bên, chọn một cây bút lông, sau đó hai tay nhận lấy Lý Nhị cây quạt, đặt ở trên bàn, cần phải trực tiếp viết. Người bên cạnh giật nảy mình, người tốt, ngươi không suy nghĩ sao? Hơn nữa, phải biết Đỗ Cấu là hướng cây quạt trên viết đồ vật, nếu như nhất bút viết phế, kia toàn bộ cây quạt cũng đều phế, ngươi không cần làm bản nháp. Mọi người đều bị Đỗ Cấu lô mãng làm cho có chút không nói gì. Lý Nhị lại không ngại, như thế lô mãng, hoặc là trong lòng có dự tính, hoặc là kẻ ngu. Hắn tin tưởng, Đỗ Cấu là người trước. Đỗ Cấu cũng là nghệ cao nhân gan lớn, từ hắn phát hiện siêu cường trí nhớ cái này kim thủ chỉ sau, bây giờ hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, kiếp trước Đỗ Cấu sống hơn 30 năm, đi học đến không hết, nhất là hắn đam mê thư pháp, gần như cổ đại kinh điển chứ tác hắn đều xem qua, đọc qua thậm chí chép quá. Cho nên, Đỗ Cấu trong đầu nhưng là có ngàn năm văn hóa tích lũy, coi như hắn một ngày tam bài thơ, cũng đủ hắn phung phí cả đời. Đương nhiên rồi, những chuyện này vẫn là phải nắm chặt phân tức, yêu nghiệt có thể, nhưng muốn là yêu nghiệt quá mức, vậy thì tai họa rồi. Đem quạt xếp mở ra, Đỗ Cấu một chút suy tư, bắt đầu còn có chút hơi khó, hắn lương thơ mặc dù nhiều, cũng không biết viết vậy một thủ, phải biết, hắn chính là phải cho hoàng đế làm thơ, viết thái tổ thơ mặc dù đại khí bằng bạc. Nhưng đó là đế vương thơ, nếu là do Đỗ Cấu viết ra, kia khởi là không phải tìm chết. Nếu là viết cái gì cảnh báo tự tình thơ cũng không thỏa, nay khó tránh khỏi bị người hiểu lầm hắn đối hoàng đế có bất mãn. Về phần cái gì có tài nhưng không gặp thời, yêu quốc yêu dân, nói chuyện yêu đương, trang trí thủ tiền đặt cuộc chuyện càng không thích hợp, trên căn bản viết như thế nào cũng bị lỗi. Đỗ Cấu trong lúc nhất thời phạm vào khó khăn. Nắm bút, ngẩng đầu lên, lúc tới tháng 5, hôm nay khí trời phá lệ ấm áp, trong đại điện, cửa sổ cũng mở, Đỗ Cấu đứng ở chỗ này, đúng dịp thấy bên ngoài đại điện, hành lang vờn quanh trung gian, một chi thanh đường trong suốt như gương, ở ánh trăng phản xạ hạ, phản xạ điểm điểm tinh mang. Đỗ Cấu tỏa sáng hai mắt, trong lòng có chủ ý vén tay áo lên, cười một tiếng, quỳ ngồi xuống, ở trong lòng đánh cái nghị săn trong đầu, sau đó giơ tay lên, bắt đầu bước rơi. Mọi người thấy Đỗ Cấu chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn một chút liền bắt đầu bước rơi, đều là ngạc nhiên, không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy Đỗ Cấu dùng kia nhất bút phiêu giật tiểu chữ viết. Nửa mẫu phương đường một giám mở, thiên quang vân ảnh cộng quanh quẩn. Hỏi cử kia được thanh như vậy, vì có ngọn nguồn nước chảy tới. Hay, hay thơ, chữ tốt. Lý Nhị thưởng thức một phen liên tục khen ngợi. Hỏi cử kia được thanh như vậy, vì có ngọn nguồn nước chảy tới. Ha ha ha, giỏi một cái nước chảy tới. Cái ao phải bảo đảm bên trong thủy từ đầu đến cuối trong suốt như gương, như vậy nhất định tu liên tục không ngừng có việc thủy tràn vào, dùng trong suốt nước chảy thay thế đục ngầu cũ thủy, như vậy mới có thể bảo đảm trong hồ thủy mãi mãi cũng là trong suốt nước chảy. Ha ha, chữa cử như thế, trị quốc cũng là như thế a. Bệ hạ thánh minh. Phong Huyền Linh bước dâu, không khỏi cười nói, trang tử. Tận lực có nói, thổi ha hô hấp, bỏ cũ lấy mới, gấu trải qua điều thân, vì thọ mà thôi vậy. Đạo này dẫn chi sĩ, dưỡng hình người, bành tổ thọ thi người chỗ tốt vậy. Cổ nhân bành tổ, tu luyện bỏ cũ lấy mới phương pháp, được sống lâu. Đỗ Tiểu Lang nói chi phương đường cũng là bỏ cũ lấy mới, mới có thể bảo đảm cái ao trong suốt. Mà đối với quốc gia, cũng phải nhất định bỏ cũ lấy mới, sửa cũ thành mới, mới có thể làm cho ta đại đường vĩnh bảo sinh cơ, vạn thế bất hủ. Đỗ Cấu nghe một trận chất lưỡi, người tốt, nghe nghe nhân gia nói chuyện, định hót đều là nói có sách, mách có chứng, hào không dấu vết. Đỗ Cấu là thực sự mặc cảm a hắn này gà mờ học vấn, sao thơ sao từ sao văn chương đều tin tay biết đến, nhưng là muốn cho hắn nói có sách, mách có chứng, vậy coi như thật ma chảo rồi, chuyên nghiệp bất đối khẩu a. Lý Nhị nghe mặt rồng vui mừng, từ từ nhặt lên Đỗ Cấu viết cây quạt, không nhịn được lớn tiếng cười to. Đỗ Cấu thở phào một hơi, thiếu chút nữa chơi đùa đập, cũng còn khá có chu mọi người chính là mọi người, tùy tiện một bài tiểu thi đều là đủ để chuyển thế làm kinh điển, tích chứa đại trí tuệ a. Lý Nhị thưởng thức một hồi lâu, nắm cây quạt vuốt vuốt một cái biết, đột nhiên phát hiện cây quạt phía sau giống tuyết, có chút không được hoàn mỹ. Con mắt của Lý Nhị chuyển một cái, nhìn một chút Đỗ Cấu, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Thanh hòa a. Đỗ Cấu tâm lý hơi hồi hộp một chút, ôi, cái nụ cười này cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc, là không phải chuyện tốt gì a. Chương 25, Hiến Bảo. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, khẽ mỉm cười. Thanh Hạ a, ngươi thơ này có thể hữu danh tự. Tên. Xem thư có cảm. Trong lòng Đỗ Cấu lắc đầu một cái, danh tự này không được, Lạc Đề a. Suy nghĩ một chút, Đỗ Cấu lên tiếng nói, bẩm bệ hạ, này thơ liền đều đem trăng tấu đúng không? Đỗ Cấu cũng là không biết xấu hổ, hắn là nghĩ tới Long Trùng Đối, nhân gia Long Trung đối quyết định thiên hạ ba phần. Hắn tháng này dạ tấu đối đây, nhắc nhở đời sau muốn thưởng cho cái ao đổi mới. Bất quá Đỗ Cấu không có vấn đề, ngược lại hắn không biết xấu hổ. Huống chi không chỉ chính hắn không biết xấu hổ, Lý Nhị nghe xong, giống vậy hài lòng không được. Bỏ cũ lấy mới, này dầu gì cũng là một cái cực tốt cốt sách, gọi là đêm trăng tấu đúng không đúng trăm năm sau, tối hôm nay chuyện sẽ chuyển vì giai thoại, vì thế nhân dương tụng à. Lý Nhị mì ngon, thích nhất chính là cái này. Ha ha ha, hay, hay một tháng dạ tấu đúng thanh hà thật là đại tài. Lý Nhị ôn tồn cười một tiếng, nói, nếu tháng này dạ tấu đúng là ngươi viết, kia một chuyện không nhọc hai chủ, danh tự này cũng do ngươi viết lên đi. Đỗ Cấu tâm lý buông lòng một chút, cũng còn khá, chỉ là viết chữ, nếu như lại để cho hắn làm một bài thơ, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhớ tới. Nhận lấy cây quạt, Đỗ Cấu nhắm mắt nuôi dưỡng thần, sau đó mở mắt nhấc bút dùng mực, đêm trăng tấu đôi bốn chữ làm liền một mạch. Viết xong, Lý Nhị mừng rỡ nhận lấy cây quạt, đợi một hồi, đợi mặc liên quan sau đó, hài lòng khép lại cây quạt, trở lại chỗ ngồi. Lý Nhị đủ hài lòng, hắn hiện tại nhìn Đỗ Cấu là hài lòng không được. Thanh Hòa à, ngươi vào điện lúc, nhấc tới hai cái dương, này thứ một cái cặp chấp nhìn, kia khác một cái cặp là cái gì? Nghe vậy Đỗ Cấu, vẻ mặt rét một cái, chính để tới, hắn vào cùng, vì chính là chỗ này chuyện. Bẩm bệ hạ, thực ra hôm nay làm bài thơ này, nó linh cảm bắt nguồn ở thần trước làm một ít chuyện. Ồ, Lý Nhị hứng thú. Chuyện gì? Bệ hạ, gia phụ bị bệnh trước, kinh thường xuyên thần cùng xá đệ đến bên ngoài thành trang tử bên trên trồng trọt, lãnh hội nông canh gian khổ. Lý Nhị đám người âm thầm gật đầu, loại thứ này rất thường gặp, bất kể là thật lòng cũng tốt, làm dáng cũng tốt, ngược lại đến một cái đầu mùa xuân thời tiết, Lý Nhị cùng một đám đại thần cũng sẽ cầm người nhà cơm ăn đến bên ngoài thành tư nhân trang tử bên trên ở mấy ngày, tự mình xuống ruộng trồng trọt, coi như là đối năm đầu lương thực được mùa kỳ vọng. Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, hôm nay đầu mùa xuân lúc, gia phụ ở trồng trọt lúc, từng một mực nhắc tới cái gì nông dân trồng trọt khó khăn, châu cày thiếu cái gì, thần tình cớ nghe được, suy nghĩ thay cha phân ưu, liền âm thầm ghi nhớ, có lẽ là ông trời già vì tắc thành ngụy thần một mảnh hiếu tâm, để cho thần tình phẳng có cảm giác, lấy được vật này. Đỗ Cấu vừa nói, chỉ cái dương. Trong dương trang, chính là khúc viên lê. Hắn muốn vào hiến khúc viên lê, phải nhất định có cái lý do, bằng không vô căn cứ vào hiến, ngược lại lộng khéo thành vụ. Lý Nhị nghe, khẽ gật đầu. Lại không để ý, hắn thấy, Đỗ Cấu có lẽ là nghiên cứu ra cái gì không đáng nhắc tới đồ chơi nhỏ, tự xưng là đắc ý, tới đây hiến bảo thôi. Đây là rất bình thường, nhà nào đều có loại hài tử này, chính mình suy nghĩ ra một ít ngây thơ đồ chơi liền dương dương tự đắc, sau đó liền không kịp chờ đợi hướng cha mẹ hiến bảo, đạt được tán dương. Đỗ Cấu mặc dù là không phải con trai của Lý Nhị, nhưng là bây giờ Đỗ Như Hối bệnh nặng ở giường, tinh thần không rõ, Đỗ Cấu đem hắn đồ chơi nhỏ mang vào cùng cũng coi như có thể thông cảm được. Hả, ngươi có lòng? Lý Nhị không mặn không lạt khen một câu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cho đòi Đỗ Cấu mục đích tới, vỗ bàn một cái, vội vàng hỏi, Thanh Hòa, phụ thân ngươi bây giờ bệnh tình như thế nào? Nghe vậy phòng Huyền Linh cũng là đột nhiên thức tỉnh, bọn họ thiếu chút nữa cũng quên chuyện này. Đỗ Cấu thấy Lý Nhị không thèm để ý hắn đồ chơi nhỏ, có chút buồn bực, bất quá lại không biểu hiện ra. Bẩm bệ hạ, thần còn không biết. Hôm qua thần may mắn mời được Tôn đạo trưởng quá phủ cho gia phụ chẩn bệnh. Tôn đạo trưởng chẩn đoán qua sau, vì cho gia phụ chữa, bệnh liền thanh lui nhà ta hậu viện người sở hữu, diệt sạch bất luận kẻ nào ra vào, thần không chiếm được bất cứ tin tức gì, theo đạo trưởng nói, còn cần một ít ngày giờ mới vừa có kết quả. Lý Nhị tâm lý trầm xuống, yên lặng một hồi, thở dài. Ai, khắc minh hắn. Lý Nhị lần nữa thở dài một tiếng, nói, thôi, nếu Tôn đạo trưởng ở, chớ cũng sẽ không nhiều chuyện, như vậy, Thanh Hòa, ngươi trở về phủ sau đó, hỏi Tôn đạo trưởng, hỏi hắn cần gì, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần có thể chữa khỏi khắc minh, hắn muốn cái gì chấm cho hắn cái gì. Trong lòng Đỗ Cấu rung một cái, nhìn mặt đầy nghiêm túc Lý Nhị, hắn tâm lý có chút cảm khái. Bất kể thật lòng hay là giả dối, Lý Nhị thân vì thiên tử, có thể vi thần tử ưng thuận bực này lời hứa, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Thần thay gia phụ cảm ơn bệ hạ long ân. Lý Nhị khoát khoát tay. Không cần như thế. Phong Huyền Linh đám người than thở một tiếng, lại không nhiều lời, Đỗ Như Hối như cũ bỏ mình không biết, này để cho trong lòng bọn họ nặng trịch. Tựa hồ là cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng, Lý Nhị đột nhiên lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, Thanh Hòa, ngươi đem ngươi cái dương kia mở ra, chấm sau khi xem, các ngươi liền lui ra đi. Lý Nhị nói rất tùy ý, hắn đối dương kia tử căn bản không thèm để ý chút nào. Không riêng gì hắn, ngay cả phòng Huyền Linh đám người cũng là như vậy. Là không phải xem thường Đỗ Cấu, mà là Đỗ Cấu tuổi quá trẻ, kinh nghiệm lịch duyệt đều không đủ. Mặc dù Đỗ Cấu có tài, có thể nghiên cứu ra cờ tướng, trà cụ những thứ này kỳ xảo vật, nhưng dân sinh chính sự lại không cho phép một chút đầu cơ trục lợi. Phòng Huyền Linh làm tể tướng mấy năm, cùng dân sinh đánh nửa đời giao cho, cũng không dám nói có cái gì kiến thụ. Đỗ Cấu một người thiếu niên nhân có thể làm gì? Đỗ Cấu biết rõ mình bị khinh thị, nhưng hắn không ngại, vẫn là câu nói kia, sự thật thắng hùng biện. Lần này hắn cũng sẽ không giải thích, mà là từ trong ngực móc ra hai tờ giấy, hai tay trình lên. Lý Nhị thấy vậy sửng sốt một chút. Này là vật gì? Đỗ Cấu tinh táo nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, bệ hạ nhìn một cái liền biết. Lý Nhị không khỏi bật cười, một cái đồ chơi nhỏ, còn thần thần bí bí. Lý Nhị lui về phía sau mở ra, tiện tay chỉ một cái, để cho Cao Công Công đem giấy mang lên. Cao Công Công vội vàng đi lên trước nhận lấy giấy đưa cho Lý Nhị. Lý Nhị tùy ý mở ra, không thèm để ý tảo qua một lần, sau đó, Lý Nhị ngây ngẩn. Chớp chớp con mắt, Lý Nhị từ đầu sơ lược nhìn qua một lần, lần này, Lý Nhị kinh hãi. Đang điệu một chút đứng lên, lần này biểu tình đã dần dần ngưng trọng, đem giấy cẩn thận mở ra, ngưng thần tinh khí, cẩn thận bắt đầu lại từ đầu nhìn. Phong Huyền Linh đám người bị Lý Nhị động tác kinh trụ, đều là không rõ vì sao, quay đầu nhìn một chút Đỗ Cấu, lại phát hiện Đỗ Cấu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, biểu tình lạnh nhạt, cái gì cũng không nhìn ra được. Lý Nhị bất kể những thứ kia, trong mắt của hắn bây giờ chỉ có tờ giấy kia. Đã lâu, Lý Nhị nhìn xong, mới vừa phải nói, lại phát hiện tờ giấy này phía dưới còn có một chương nhỏ một chút giấy. Ngần ngươi, Lý Nhị lần này không do dự, mà là trực tiếp lôi ra ngoài, lần nữa nhìn kỹ đứng lên. Lại qua hồi lâu, Lý Nhị mới biểu tình ngưng trọng ngẩng đầu lên, thở ra một hơi. Ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng nhìn Đỗ Cấu. Này cũng tên gì? Đỗ Cấu đưa tay ôm quyền, trầm giọng trả lời, Khúc Viên Lê, Võ Sát. Lý Nhị sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang chợt lóe, do dự một chút, đột nhiên khoát tay một cái. Các vị ái khanh, đều lui ra đi. Đỗ Cấu choáng váng. Ý gì? Lúc này đi rồi hả? Kết quả đâu rồi? Ta chỗ tốt đây. Cứ như vậy đem ta đuổi ra ngoài. Không riêng gì hắn, Phòng Huyền Linh ba người cũng là bực bực. Bất quá như thế nào đi nữa buồn rầu, cũng không sửa đổi được kết quả. Mấy người thi lễ một cái, liền từng cái lui ra. Đỗ Cấu lần đầu tiên hoàng cung chuyến đi cũng đến đây kết thúc. Khu, thanh minh một chút, vài hôm tờ giờ cờ có một vị đạo hữu ý mình nói mình CV hơi ẩu, sẵn thanh minh chút, thể loại lịch sử này chủ yếu mình sẽ có soát kỹ mà tăng tốc độ ưu trường, vì mình làm một chủ ảnh một cho nên chậm hơn các cờ vờ tờ khác, cho nên có thể làm kỹ như mấy bộ tiên hiệp, mong mở nở thông cảm. Chương 26, Đỗ Tiểu Muội. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tối hôm qua dậy vò đến nửa đêm, còn bị Lý Nhị đuổi ra ngoài, dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được đồ vật, cái gì kết quả không có. Đỗ Cấu cái này buồn rầu a, sau khi trở lại, nằm ở trên giường, lặp đi lặp lại không ngủ được lo mất, cho đến trời sáng mau quá, mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Phòng Di Trực đám người lúc tới sau khi, Đỗ Cấu mới vừa dậy, đỡ lấy lộn xộn tóc, sắc mặt thoáng còn có chút vàng khè, cả người thờ ơ vô tình. Trước Đỗ Cấu liền là thuần túy mập trạch, không chơi đùa không đùa bỡn không đúc luyện, thân thể mặc dù không có gì lớn khuyết điểm, nhưng là nghiêm trọng thiếu đúc luyện, thuộc về á khỏe mạnh trạng thái. Đỗ Cấu lúc này mới thoáng nhịn vài đêm, cả người liền mê man, không để được một tia tinh thần. Thân thể tố chất kém, ở địa phương lộn xộn, lão cha không rõ sống chết, trong nhà ra ngoại một đống lớn phiền toái, còn sinh hoạt tại mệnh không khỏi mình thao đản xã hội phong kiến. Đỗ Cấu cảm giác hắn tiền đồ một mảnh tối tăm. Thờ ơ vô tình khai môn, Đỗ Cấu liền thấy mấy thân ảnh tại hắn trong tiểu viện quần ma loạn vũ. Phong Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc, Ngưu Khai Sơn, Đỗ Tiểu Thuần, Đỗ Tiểu Muội. Đỗ Cấu liếc mắt, trực tiếp rụt trở về. Ai u? Đỗ Cấu than dựa vào ở trên cửa, ôm đầu, nhẹ giọng rên rỉ. Lang Quân, ngươi làm sao vậy? Đang ở cho Đỗ Cấu thu thập căn phòng, tiểu thấy vậy, vội vàng chạy tới hỏi. Đỗ Cấu ôm đầu, nói lầm bầm, sọ não thanh đau. À, vậy làm sao bây giờ? Ta đi cấp ngài kêu Tôn đạo trưởng. Ai, trở lại. Đỗ Cấu gọi về Tiểu Tiểu, giải thích, không cần kêu Tôn đạo trưởng, ta không bệnh, chính là. Tiểu Tiểu nhìn một chút có chút mệt mỏi Đỗ Cấu, nhất thời bừng tỉnh. Lang Quân làm mệt không? Mấy ngày nay Đỗ Cấu bận bịu tứ phía, một khắc không rảnh rỗi, Tiểu Tiểu nhìn cũng thương tiếc. Nghe vậy Đỗ Cấu cũng không bán manh rồi, thở dài. Hải, gây dựng sự nghiệp mà, bận rộn điểm bình thường. Gây dựng sự nghiệp. Tiểu Tiểu vẻ mặt ngộng. Khu, liền như vậy, gì đó, ngươi đi bên ngoài, để cho bọn họ vân vân, ta thu thập sau đó tiểu ra đi. Tiểu Tiểu nghe xong, muốn nói lại thôi. Ừ. Đỗ Cấu sửng sốt một chút. Thế nào? Tiểu Tiểu ngoài miệng nín cười, nhăn nhó một trận, mở miệng nói, Lang Quân, thực ra đi, ta cảm thấy được, không cần nói cho bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tới thuốc dùng ngươi. Đỗ Cấu ngẩn ngơ, muốn đi ra bên ngoài mấy cái hàng đức hạnh, đột nhiên biết, nhất thời dở khóc dở cười.